Chương 57, Tô Vị kỳ thật, Tô Diệp cũng không cho rằng vạn vật bình đẳng. Nhất là trở thành người chuyển sinh về sau, hắn tuần tự chuyển sinh qua rất nhiều sinh linh. Mỗi một sinh thể nghiệm cũng ghi khắc tại nội tâm. Vạn vật tương sinh tương khắc, vô luận là cái gì, cũng có hèn mọn thời khắc. Giống như tự mình trở thành kiến càng đệ nhất sinh, còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cái cá cóc ăn. Thế sự vô thường, vận mệnh nhiều thăng trầm. Lần này thiên tai chính là một cái ví dụ, nạn dân nhóm chỉ có thể mặc cho tai nạn xung kích, nước chảy bèo trôi. Mà quý tộc nhóm mặc dù cũng thụ ảnh hưởng, nhưng ít ra áo cơm không lo. Về phần Long Thần cùng lưu dân, đây càng là một cái cực đoan ví dụ. Tô Diệp mặc dù không biết mình có tính không là Long Thần, có thể hắn tùy tiện liền có thể thay đổi tai nạn, cái này đã là không bình đẳng. Đương nhiên, Tô Diệp mặc dù cảm thấy vạn vật không bình đẳng, nhưng lại sẽ không khinh thị vạn vật, bởi vì lão giả đã sớm nói cho hắn nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Một chén nước có thể diệt kiến càng một nước. Tô Diệp có thể khoảng trừng thiên thai, nhưng này phương thế giới bên ngoài cũng sẽ tồn tại hơn cường đại nghe đạo người. Bất quá, cái này vừa vặn là không bình đẳng thể hiện. Nhưng là, rất hiển nhiên, Vương Dư thì không cho là như vậy. Đối mặt các kiểu hỏi thăm, Vương Dư nghiêm mặt nói ra, Long Thần cùng lưu dân, tự nhiên cũng là bình đẳng. Câu trả lời này, Tô Diệp có thể đoán trước đạt được. Bởi vì Vương Dư không chỉ một lần nói qua lời tương tự. Nhưng đến tột cùng gốc rễ từ ở đâu, Tô Diệp cũng rất tốt kỳ. Các kiểu đương nhiên cũng tò mò. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, phu tử coi là thật cho rằng như vậy. Nhưng là, liền lấy cái này tai nạn đến xem, lưu dân chỉ có thể nước chảy bèo trôi, mặc người chém giết. Mà Long Thần lại có thể tùy tiện hóa Vũ Vân Bắc bên trên, trừ khử hai hại, nếu không có Long Thần, bây giờ thiên thai nhưng có giải ư? Vương Dư khẽ bước cằm, nói, ngươi nói không tệ, nhưng cái này chỉ là năng lực lớn nhỏ. Năng lực này lớn nhỏ là đối lập, cũng không thể đại biểu tồn tại giá trị lớn nhỏ. Các tiểu nói, lời này ý gì? Còn xin phu tử nói rõ. Vương Dư nghĩ nghĩ, chỉ vào bên cạnh một gốc cây khô, nói, trong mắt ngươi, đây là cái gì? Các tiểu nói, một cái cây. Vương Dư nói, đối ngươi mà nói, nó là một cái cây. Đối phi điểu mà nói, nó là nơi dừng chân chi địa, đối manh rồi mà nói, này cây nhưng nhìn là một mảnh quốc thổ, mà đối giới trùng mà nói, này cây đâu chỉ tại một phương thiên địa. Các kiều ngẩn người, có chút không có nghe minh bạch, phu tử, cái này cùng bình đẳng hay không có quan hệ gì sao? Vương Dư nói, có. Nếu có một cái cây, vô hạn to lớn. Chính là về phần hắn gánh chịu một mảnh lá rụng đối với chúng ta mà nói cũng đã lấy có thể xương thiên địa chi khoát. Như vậy, tại dưới cây này, Long Thần cùng nhóm chúng ta, cùng phi điểu, cùng manh rồi, cùng giới trùng lại có gì hai loại? Các kiều như có điều suy nghĩ. Mà tại Tây Bắc Thiên bên trong, Tô Diệp nghe nói về sau, cũng không nhịn được trong lòng suy tư. Cái này Vương Dư lời nói, cùng lão giả kia nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên hàm nghĩa có chút cùng loại. Nhưng là, tựa hồ lại có chút khác biệt. Vương Dư tiếp tục nói ra, hai hại chỉ là đối lập. Lần này tai nạn, ta mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng phẩm là thiên hai, đều là đối nhau dân có lớn lao ảnh hưởng. Có thể nhỏ đến giới trùng, lớn đến Long Thần, lại đều không nhận thiên thai hình bóng băng lên. Chẳng lẽ nói Long Thần cùng giới trùng lập trường là đồng dạng? Mà vạn vật ở giữa, ách nạn vô số. Đối với Long Thần mà nói, thiên địa cũng sẽ có cái nhằm vào nó kiếp nạn. Đến lúc đó lưu dân cũng không nhận kiện nạn này hình bóng văng lên. Cho nên, năng lực cũng không phải là quyết định bình đẳng nguyên nhân quan trọng. Bởi vì đối gốc cây kia mà nói, Long Thần cùng lưu dân chính là đồng dạng. Các kiểu nghe vậy, chấn động trong lòng. Dĩ vãng sư phụ từng nói qua một câu đống nhiên hiện lên ở trong lòng, không khỏi thốt ra, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Vương Dương nghe nói, khẽ nhíu mày. Nhưng cẩn thận suy tư về sau, lông mày không khỏi giãn ra, trong mắt hiện ra vẻ tán thưởng, trẻ nhỏ dễ dạy. Câu nói này hoàn toàn chính biến sắc đem Vương Dư đạo lý khái quát tiến đến. Lấy Vương Dư tu vi, tự nhiên có thể nghe được, những lời này là tại tưởng thuật tóm lược thiên địa chí công đạo lý. Nhưng là, hắn lại không biết rõ. Câu nói này cũng không phải là Cát Kiều nói, mà Cát Kiều cũng hoàn toàn đối câu nói này lý giải sai. Cát Kiều tiếp tục hỏi, phu tử, đã năng lực cũng không phải là quyết định bình đẳng căn do. Như vậy vạn vật bình đẳng, đến tột cùng từ gì mà sinh? Vương Dư nói, vạn vật bình đẳng, có nhân cách mà sinh. Cho nên bởi vì ô vị mà bình đẳng. Lòng có thiên địa ý chí, thì đi cao khiết sự tình. Vạn vật tiên thiên ố vị bằng nhau, nhưng lập trường không đồng nhất. Chỉ có liên hệ tới, mới có thể sáng tạo đại đồng. Cho nên này luận điệu là ố vị mà không phải vị cách. Ố vị, ố phía trước, vị trí tại sau. Mà vị cách, là vị trí tại trước, ố ở phía sau. Vương Dư cho rằng, chỉ cần một người tinh thần cao khiết, không ngừng vươn lên. Ở vào nghịch cảnh mà tự xét lại, lâm tại sinh tử vẫn nhân tử. Như vậy người này liền đã tiếp cận với đạo. Cái gọi là đại đồng, kỳ thật đúng là hắn hy vọng làm cho tất cả mọi người làm tốt riêng phần mình hẳn là sự tình, truy tìm ố vị bình đẳng. Đại đồng chi thế, cũng không phải là nói mỗi người cũng giống như thần linh, bởi vì như vậy không có chút ý nghĩa nào. Là vạn vật vị tại một cái lập trường lúc, kia tai nạn sẽ chỉ càng để lâu càng lớn. Đối thiên địa mà nói, thần linh cũng tốt, lưu dân cũng được, cũng đều cùng chỗ, mỗi người có được thuộc về mình thiên địa. Cho nên Vương Dư đối đệ tử dạy bảo cũng là như thế, hắn hy vọng nhóm đệ tử lan truyền học thuyết, nhưng sẽ không để cho các đệ tử cũng đi tuyên dương tự mình đạo lý. Hắn cả đời dạy học vô số, nhưng lại tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, sẽ không cho tất cả mọi người dạy bảo học vấn cao thâm. Lần này hắn tại quyển Nhung giúp nạn thiên thai cũng là như thế, đối nông dân dạy bảo làm nông trồng, đối thợ săn dạy bảo kỵ xạ bắt cá, đối công tượng dạy bảo kiến tạo giã luyện. Về phần ô vị luận cùng đại đồng tuyên dương, thì là muốn người nhóm từ bỏ trong lòng khúc mắc, đem bình thường tính nhằm vào vạn sự vạn vật. Kính thiên cũng tôn mình, kính thần cũng tôn người, không ngừng vươn lên, trên dưới tìm kiếm. Đây chính là Vương Dư cả đời kiên trì. Tô Diệp nghe nói Vương Dư nói, cũng không khỏi đến kính nể người này. Bất quá nói thật, cái này đại đồng chi thế quá khó khăn. Hắn chuyển sinh nhiều như vậy thế, càng là biết rõ Ô Vị Luận tuy có căn do cơ sở, nhưng biết dễ đi khó, cho dù là tại Tô Diệp từng vì người lúc, cũng chưa từng chân chính thực hiện qua. Dù sao, mênh mông trong thế, chắc chắn sẽ có người tiên tiên đem tự mình coi thường, đem tạo hóa ban cho chân quý của mình chi vật, đầu nhập phân chìm bên trong. Mặc dù nói tại phân chìm, nhưng là Ô Vị bình đẳng. Một khi đem tự mình bày ra tại hèn mọn một mặt, kia nguyên bản không có ý nghĩa tồn tại, liền trở thành cao cao tại thượng thần linh. Một khi thần linh nổi giận, thậm chí liền lòng phản kháng đều chưa từng có, chỉ cảm thấy trời đều sập. Tô Diệp cảm khái, xem ra tự mình có cần phải gặp một lần vị này phụ tử. Hán đại đồng mà nói, cùng Ô Vị Luận, mặc dù rất khó thành tựu, nhưng lại nhường Tô Diệp thấy được tinh hỏa liêu nguyên khả năng. Dù sao, không nói những cái khác, nhân cách của hắn chí khí đã vượt ra khỏi phàm nhân cảnh giới. Nhưng là Tô Diệp cũng tốt, Vương Dư cũng được, bọn hắn cũng không nghĩ tới Cát Kiều lại không phải nghĩ như vậy. Chương 58, tính ác Cát Kiều nghe Vương Dư, trong lòng đông nhiên một mảnh thanh tĩnh. Hắn chỉ cảm thấy tự mình tựa hồ tại mênh mông nhân gian tìm tới chính mình nói. Đúng thế, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Câu nói này vốn là lão giả nói, ý của lão giả chính là thiên địa chí công từ nơi sâu xa tự có tạo hóa, cho nên là thuận theo tự nhiên, theo hắn thật đẹp. Bất quá Cát Kiều nhưng không có cẩn thận nghe sau mặt, hoặc là coi như nghe, hắn cũng sẽ chẳng thèm nó tới, bởi vì hắn bây giờ ý nghĩ chỉ cho là thiên địa bất nhân, sinh ra đều ác. Hắn không khỏi thầm nghĩ, nguyên lai vô luận là long thần hay là phàm nhân, hoặc là con sâu cái kiến chi thuộc, ở trong mắt thiên địa đều là như vậy không có ý nghĩa. Một trận tai nạn, khuyên hàng lâm liền giáng lâm, liên liên long thần cũng có chính nó kiếp nạn, sinh lão bệnh tử, nhân gian tai nạn, cái này thiên địa sinh dục vạn vật, nhưng lại tự dưng đem bọn hắn hủy diệt, biết bao tàn nhẫn. Những này thời gian bên trong, Cát Kiều trải qua không ít gặp chắc trở. Hắn càng phát giác, cả thế gian vận đủ, chúng sinh đều khổ. Có lẽ tại thiên địa trong mắt, cái gọi là vạn vật đều chỉ bất quá là đồ chơi mà thôi. May mắn, Vương Dư Ô Bị Luận lại nói cho hắn biết, nhân cách có thể siêu việt hết thệ không bình đẳng, cho dù là đối mặt thiên địa. Ngay từ đầu, Cát Kiều thốt ra thiên địa bất nhân lúc, trong lòng trên thực tế là mang theo một chút tuyệt vọng. Có thể nghe được Ô Bị Luận về sau, Cát Kiều ánh mắt lại dần dần kiên định bắt đầu. Đúng nha, kỳ thật thiên địa bất nhân, hạ xuống tai nạn, nhưng vạn vật bản thân cũng là phức tạp. Ghê tởm tuy nhiều, nhưng cũng có ôn nhu tồn tại. Trước đây Cát Kiều tại lưu dân trong đội ngũ, sắp chết đói lúc, đã từng nhận qua Tây Bắc quốc bên trong người lương thiện ân huệ. Cát Kiều một mực nghi hoặc, vì cái gì có người hỏng đến tận xương thủy, có người nhưng lại thương hại chúng sinh, thí dụ như vị này phu tử. Hắn một mực không biết rõ nguyên do, nhưng bây giờ ngẫm lại, hắn biết rõ, thiên địa bất nhân, mà vạn vật chính là từ thiên địa sinh, tự nhiên cũng là bất nhân. Nhân chi mạng tại thiên, vô thiên địa thì vô ác, yêu ghét thì nộ, nhạc buồn đều là từ dục vọng mà sinh, đều là từ bất nhân mà sinh. Nhân tính bản ác, nhưng hậu thiên bên trong có người lại bởi vì nhân cách dần dần đẹp mà có thể siêu việt bản tính, thành tựu thiện quả. Cái này đều là bởi vì ngày kia thiện nuôi thành. Bởi vậy, người như muốn chiến thắng dục vọng của mình, đầu tiên liền chỉ cần chiến thắng thiên địa, chỉ cần chế thiên mệnh, nuôi nhân cách. Cát Kiều bừng tỉnh đại ngộ, chỗ hắn tại một loại đặc biệt hiểu ra ở trong. Lấy về phần Vương Dư đằng sau nói luận điệu, hắn mười câu chỉ nghe một đôi lời. Vương Dư nhìn thấy Cát Kiều tựa hồ lâm vào đốn ngộ, đối cái này thiếu niên cũng càng thêm thưởng thức. Hắn không có quấy rầy, mà là tĩnh tĩnh chờ đợi. Liên liên Tây Bắc Thiên bên trong, Tô Diệp nhìn thấy Cát Kiều như thế, cũng cảm thấy rất là vui mừng. Xem ra lão giả nói, hết thảy tồn tại đều có duyên phận, là đúng. Cái này Cát Kiều tại Trung Sơn nhiều năm như vậy cũng không có cái gì lĩnh ngộ, gặp Vương Dư hai câu ba lời, liền như có điều suy nghĩ. Đương nhiên, Vương Dư bản thân cũng là một vị rất đáng gờm người chính là. Đại khái qua gần nửa canh giờ, Cát Kiều mới dần dần theo hiểu ra trạng thái bên trong tỉnh lại. Hắn nhìn về phía Vương Dư, lại hỏi, phu tử, như ngươi thấy, thế nhân là như thế nào đối mặt thiên địa? Như thế nào đối mặt thiên địa? Vương Dư thoáng sửng sốt, hắn chẳng biết tại sao Cát Kiều sẽ như thế hỏi thăm. Dù sao, hắn cũng không có quá nhiều đề cập cái gọi là thiên địa. Nhưng thân là sư giả, Vương Dư vẫn là hồi đáp, phàm nhân cùng thiên địa, lúc này lấy bình thường chi tâm nhìn tới, cố bản quy tâm, tươi sáng ô vị. Mà người vốn là bắt nguồn từ thiên địa, cho nên thiên địa nhân ba người có thể hợp lại là một. Cát Kiều nghe vậy, lập tức nhíu mày. Mặc dù thiên địa bất nhân cùng ô vị luận, đều để Cát Kiều như nghe tiếng âm. Nhưng bây giờ Vương Dư lời nói thiên địa nhân ba người hợp nhất tranh luận phải trái, lại làm cho hắn lại cảm thấy rất mâu thuẫn. Hắn hơi nghĩ, lập tức minh bạch. Vị này phu tử, tất nhiên là một vị đại hiền. Thế nhưng lại cuối cùng lớn tuổi, không dám nghịch lại thiên mệnh. Cát Kiều liền nghĩ tới sư phụ của mình. Vị kia lão giả, cũng là đồng đạo. Suốt ngày nói cái gì thuận theo tự nhiên, tuân theo tạo hóa. Nguyên bản, Cát Kiều vẫn cho là đấy là đúng, nhưng theo thời gian, hắn càng phát giác không được bình thường. Nhất là hôm nay, tại hắn lý giải đến thiên địa bất nhân cùng ô vị hướng tiện đạo lý về sau, hắn càng là minh bạch sứ mạng của mình. Theo Cát Kiều, Vương Dư đại đồng chi thế quá trò đùa. Nhất là hắn trải qua tai nạn, càng thêm cho rằng nhân tính bản ác, đã dục vọng chủ đạo hết thảy, lớn như vậy cùng chi thế tất nhiên sẽ sản sinh chia rẽ. Dù cho người đi tìm kiếm bình đẳng, thiên cũng sẽ hạ xuống tai nạn ngăn cản. Cho nên, muốn chân chính thoát khỏi thiên địa, muốn làm cũng không phải là lão giả thuận theo, cũng không phải Vương Dư hợp nhất, chỉ có phản nghịch. Nghịch tiên, phương thành địa. Nghĩ tới đây, Cát Kiều rốt cục biết mình mục tiêu là cái gì. Hắn dự định tuân theo đạo lý này, làm cho thế giới theo trên bản chất phát sinh cải biến. Cũng chính là từ giờ khắc này, hắn có cả đời theo đuổi đạo. Dù cho cái này đạo cũng không hoàn toàn, cũng chưa hẳn là đúng, thậm chí hắn khởi nguyên là từ một cái nho nhỏ hiểu lầm mà đản sinh. Tây Bắc Tiên, Tô Diệp vẫn đang yên lặng quan sát đến. Hắn chợt phát hiện, các tiểu trên thân tản mát ra yêu đất thiên địa nguyên khí, cái này thiếu niên tựa hồ trở nên tinh thần sáng láng rất nhiều. Trên người hắn tựa hồ có chút mờ mịt. Thiên địa nguyên khí là bắt nguồn từ thiên địa, diễn tại linh hồn lực lượng, dự dục ra loại lực lượng này, đại biểu một người bắt đầu chính đản sinh tìm kiếm con đường. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Tô Diệp khi nhìn đến Vương Dư lúc, liền phát hiện, vị này là một cái người trong đồng đạo. Về phần tại sao, thì là bởi vì Vương Dư trên người thiên địa nguyên khí, cũng tức là cái gọi là mờ mịt vượt mức bình thường lớn mạnh. Vị này phu tử tinh thần tận trời quán địa, bao la vũ trụ, tuyệt không phải phàm nhân. Mà hắn 3000 đệ tử, cũng phần lớn là có chỗ hiểu ra người. Chỉ bất quá so với phu tử, lập trường hơn ở vào người thừa kế. Trong đó có 72 người nổi bật, nhưng cũng vẫn là phàm nhân chi thuộc. Mà bây giờ, các điều không sai biệt lắm cũng là có một loại hiểu ra. Hắn dựng dục tinh thần, thậm chí so Vương Dư nhóm đệ tử đều muốn cường đại. Bất quá, trên người hắn mờ mịt, lại vi diệu cùng vị kia phu tử có chút khác biệt. Tô Diệp nghĩ nghĩ, đại khái cũng đoán được nguyên do. Mặc dù, các tiểu thụ Vương Dư chỉ điểm có chỗ hiểu ra, nhưng hắn dù sao xuất từ Trung Sơn, nội tình không tầm thường, còn có tự mình sức hiểu biết. Có lẽ đợi một thời gian, hắn có lẽ có thể mở ra lối riêng, mở ra mặt khác một loại đạo lộ cũng chưa biết chừng. Bất quá bây giờ so với các tiểu, càng quan trọng hơn tự nhiên là Vương Dư. Đúng thế. Các tiểu như thế nào, chí ít cũng còn phải vài chục năm về sau mới nhìn được đi ra. Mà lại hắn nói, còn cần trải qua ma luyện. Tô Diệp chỉ cần ngẫu nhiên chú ý mấy phần liền có thể, nhưng Vương Dư đạo dĩ nhiên đã đại thành. Mà lại, hắn cái gọi là đại đồng chi đạo mặc dù cùng Tân Hỏa đạo hoàn toàn khác biệt, lại có thể mượn lực một phen, nói không chừng liền có thể vì vậy mà tìm tới đột phá tinh quang biển thời cơ. Chương 59, mời các tiểu cùng Vương Dư một luận về sau, cảm giác sâu sắc thủ giáo. Nhưng là, hắn nhưng cũng không hoàn toàn tán đồng Vương Dư. Hắn cảm thấy Vương Dư đích thật là cái đáng giá tôn kính người, nhưng lại bị đại đồng cho hiểu lầm, trên thế giới nào có khả năng chân chính hình thành đại đồng. Mà lại, hắn đối thiên địa lý giải cũng cùng lão giả, Vương Dư hoàn toàn không đồng dạng. Kỳ thật, Vương Dư vốn định thu các tiểu làm đồ đệ, bởi vì tại Quyển Nhung bên trong không có một cái nào giống các kiểu như thế có ngộ tính, mà lại hắn miệng ra thiên địa bất nhân, dĩ bạn bật vì xô cầu cũng là rất có ẩn ý một câu. Bất quá, các kiểu lại không nguyện ý cũng không phải bởi vì hắn đã có lao giả người sư phụ này, mà là các kiểu cảm thấy, cái gọi là sư đồ cái gì không có ý nghĩa gì. Huống chi hắn không đồng ý Vương Dư nói, cho nên, hắn tại cái này về sau, phản xệ cái mơ hồ để lộ ra tự mình đã có sư phụ. Sở dĩ sẽ đối với thiên địa có tự mình lý giải, cũng là bởi vì vị kia sư phụ nguyên nhân. Tiểu nói này, Vương Dư cũng không còn cưỡng cầu. Đồng thời, Vương Dư loáng thoáng cảm giác các tiểu phía sau sư phụ không tầm thường. Nói không chừng, chính là mình muốn tìm người kia. Nếu quả như thật là người kia mà nói, vậy mình hoàn toàn chính xác cũng không cần thiết lại thu các tiểu làm đồ đệ, bởi vì hắn đã có lý niệm của mình. Nhưng tuy nói như thế, lần này đàm luận về sau, Trọng Minh, Trọng Bình, Trọng Nhạc bọn người, lại đối các tiểu sinh ra rất thật tốt cảm giác. Sau đó, Vương Dư cùng các tiểu đàm luận cũng không phải là rất nhiều, bởi vì Vương Dư còn muốn xử lý Quyển Nhung sự tình. Mà so sánh dưới, hắn nhóm đệ tử, nhất là lấy Trọng Minh cầm đầu, nhiều lần cùng các tiểu thảo luận đại đồng trị thế cùng ô bị luận. Các kiểu vậy mà cũng không có đối Trọng Minh bọn người chẳng thèm ngó tới, mà là trình bày tự mình lấy nhân cách giữ gìn thiên tính quan điểm. Mà điểm này, vừa vặn cùng Trọng Minh tranh luận phải trái cực kỳ cùng loại. Hai người đều là căn cứ vào ô vị luận, cảm thấy muốn tăng lên nhân cách, đạt tới bình đẳng chi cảnh, nhất định phải dùng chính đạo khuyên nhủ nhân cách. Điểm này, hai người không như mà hợp. Nhưng là, hai người lại không biết rõ, bọn hắn mặc dù tại phương pháp trên cùng loại, căn nguyên trên lại hoàn toàn khác biệt. Nhận Vương Dư ảnh hưởng, Trọng Minh tính cách rất là ôn nhu. Đồng thời, hắn tại trải qua thế sự thời điểm, thấy được Vương Dư một hệ liệt lôi kéo tiến hành. Bởi vậy, hắn mặc dù cũng tin ngưỡng đại đồng cùng bình đẳng, nhưng lại cho rằng thiên tính trí thiện. Mỗi người đều sẽ có lòng chắc ẩn. Thật giống như thấy có người chịu khổ gặp nạn, thiên tính liền sẽ dẫn phát thông cảm. Chỉ là, có người thấy cũng nhiều, cũng liền chết lặng. Đây là nhận lấy hậu thiên chi ác ảnh hưởng. Muốn khuyên nhủ nhân cách, chỉ cần lấy chính đạo làm cho người hướng thiện, giữ gìn thiên tính. Đây là Trọng Minh lý niệm. Cho nên hắn cùng các kiểu căn nguyên vẫn là không đồng dạng. Ban đầu, hai người nói chuyện cũng vui vẻ. Nhưng thời gian dần qua tỉnh táo lại, luôn cảm thấy đối phương lý do thoái thác có chút nghĩa khác. Bởi vậy, lại thêm các kiểu tính cách, bắt đầu từ từ cùng Trọng Minh bọn người ở tại trong lời nói có rất nhiều xung đột địa phương, thường thường huyên náo rất không thoải mái. Bất quá đoạn này thời gian cũng không có trì hoãn quá lâu. Đại khái 5 tháng sau, Quyển Nhung bộ tộc sinh hoạt đã dần dần trở về quỹ đạo. Cái này thời điểm, các kiểu đột nhiên chào từ giã. Hắn tìm tới Vương Dư, nói ra: "Phu tử, ta muốn tiến về Chu Triều, tản ô vị học thuyết, xác minh một cái lý niệm của ta." Các kiểu đối Vương Dư rất tôn kính. Mặc dù hắn không đồng ý Vương Dư làm phép, nhưng lại sùng bái Vương Dư nhân cách. Bởi vậy hắn đem Vương Dư cũng làm là nửa cái sư phụ. Hắn làm như thế, cũng có giúp Vương Dư tuyên dương ô vị luận ý tứ. Vương Dư nghĩ nghĩ, liền đồng ý các tiểu chào từ giã. Hắn cũng đem các tiểu xem là tự mình nửa cái đệ tử. Bất quá, hắn cũng không có chói buộc các tiểu ý tứ. Thế là thậm chí còn tự mình viết một lá thư, nhường các tiểu mang theo thẻ che đi bái phòng Chu Thiên Tử. Có cái này phong thư tín, lường trước các tiểu tại Chu Triều, cũng sẽ như cá gặp nước. Các tiểu cầm thẻ che, cũng không có tiếp tục biểu thị cảm tạ, rất nhanh liền dẫn một chút lương khô tự mình rời đi. Quyền Nhung người muốn đưa hắn, cũng bị hắn lạnh nói cự tuyệt. Hắn một đường hướng đông mà đi, không có bao nhiêu thời gian, trực tiếp tự đi đến Chu Triều. Bất quá, hắn nhưng không có đi Hạo Kinh bái kiến Chu Thiết Tử, mà là trải qua một phen nghe ngóng, tuyển định Tần Quốc. Tay hắn cầm Vương Dư thẻ tre, bị người coi như là Vương Dư đệ tử, tại Tần Quốc nhận lấy lễ ngộ. Tần Vương vốn cho là các tiểu giống như Vương Dư, là đến tuyên truyền cái gì đại đồng chi thế, nhưng lại không nghĩ tới, hắn lại đưa ra tuấn pháp hưng quốc tranh luận phải trái. Tên như ý nghĩa, chính là căn cứ chuẩn mực, yêu cầu nghiêm khắc người trong nước, từ đó đạt tới tập quyền cùng giữ gìn quốc gia ổn định. Cái này tranh luận phải trái, rất được Tần Vương tán thưởng, lúc này đem hắn phong làm đại phu. Nhưng Tần Vương lại không biết rõ, cái gọi là tuấn pháp hưng quốc, chỉ là các tiểu cái thứ nhất dùng cho khảo thí nhân cách cùng thiên tính thủ đoạn. Đúng vậy, các tiểu mặc dù theo Vương Dư nơi đó lĩnh ngộ tính ác tranh luận phải trái, nhưng cũng không có quên tại lão giả nơi đó học được tri thức, càng thêm liên tưởng đến đại sư Minh một mực theo đuổi thiên địa chi đạo, phép nghiêm hình nặng, cái gọi là lấy pháp trị nước, chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Hắn mục đích là muốn thông qua về đang ố vị, truy cầu siêu việt thiên địa. Lại nói, các tiểu sau khi đi, Vương Dư nhìn xem ngày càng lớn mạnh Khuyển Nhung bộ tộc, trong lòng biết cũng là thời điểm. Trải qua nửa năm trị thai, bây giờ Khuyển Nhung hấp dẫn bốn bề vô số bộ lạc tụ cư, chưa từng có phồn vinh. Mà Vương Dư thì là Khuyển Nhung thực chất lãnh tụ. Tại đại đồng luận tuyên dương dưới, người người đều sống được tràn ngập hy vọng. Bất quá, liền tại cái này thời điểm, Vương Dư quyết định ly khai. Hắn đưa ra muốn đi thời điểm, Khuyển Nhung thủ lĩnh sửng sốt một cái, chợt dứt khoát kiên quyết muốn từ đi thủ lĩnh chi vị, đi theo Vương Dư ly khai. Không chỉ là Khuyển Nhung thủ lĩnh, phàm là trong ngày thường Vương Dư dạy qua người, vô luận là nông phu vẫn là thợ thủ công, hoặc là thợ săn, lãnh tụ, đều muốn đi theo Vương Dư. Nhưng là Vương Dư lại cự tuyệt. Các ngươi sở dĩ đi theo ta, chính là ta nhân cách hấp dẫn. Nhưng mà ta chi cách vị, cùng chúng sinh đều là bình đẳng. Sở dĩ sẽ có như thế nhân cách, chính là bởi vì đại đồng mang tới hy vọng. Bởi vậy các ngươi không nên bứt bỏ nhà đi theo ta, mà là hẳn là tuân theo đại đồng, đi theo tự mình bản tâm. Vương Dư đối lựa chọn đi theo hắn người nói như vậy. Mặc dù hắn cũng có 3.000 đệ tử, nhưng là kia 3.000 đệ tử, phần lớn đều là tìm kiếm người, mà lại tại giữa chân thế, vốn cũng không có cái gì chức trách. Cả đời cách làm, bất quá là truy đuổi đại đồng lý lẽ muốn. Nhưng Khuyển Nhung thủ lĩnh cùng những người đeo đuổi kia khác biệt, bọn hắn còn có tự mình bản chức. Nông phu cần cày ruộng, thợ săn cần đi săn, lãnh tụ muốn duy trì trật tự, thợ thủ công muốn kiến tạo công trình. Bọn hắn như cùng tự mình đi, kia Khuyển Nhung người già trẻ em phải làm sao? Mà lại, bỏ qua hết thể đi theo phiếu miểu, kỳ thật chính là vi phạm với đại đồng lý niệm. Bởi vì đại đồng chi thế, cũng không phải là nói một chút liền có thể kiến tạo. Tuyên dương tất nhiên trọng yếu, nhưng thiết thực mới là cơ sở. Thế là, tất cả mọi người bị thuyết phục. Nhưng Khuyển Nhung thủ lĩnh vẫn hy vọng có thể trở thành Vương Dư đệ tử. Cuối cùng, tại cầu mại phía dưới, Vương Dư cho hắn lấy chữ Trọng Nguyên. Nguyên, tức là thảo nguyên chi ý. Vương Dư chạy, rất nhiều bộ tộc khóc đưa mời dặm. Cho đến Lâm đến Xích Thủy, vừa rồi không bỏ trở lại. Hắn cùng 3.000 đệ tử vượt qua Xích Thủy, cũng không có hướng Tây Bắc Quốc đi đến, mà là vòng qua Tây Bắc Quốc, hướng xa xa Vạn Trọng Đại Sơn đi đến. Trọng Minh thấy thế, kỳ quái hỏi, phu tử, chúng ta đem muốn đi hướng nơi nào? Vương Dư dừng một chút, bỗng nhiên chỉ hướng xa xa một con chim. Chúng đệ tử mới phát hiện, nguyên lai, từ khi ly khai Xích Thủy, Vương Dư một mực tại đi theo cái kia chim tiến lên, đây cũng là vì cái gì hắn không có tiến về Tây Bắc Quốc nguyên nhân. Nhưng, là Hà phu tử sẽ đi theo một con chim. Chẳng lẽ nói, là nhận lấy cái kia chim mời? Đúng thế. Cái kia chim chính là Tô Diệp dẫn dắt mà đi. Nửa năm qua này, hắn cũng không có đi quấy rầy Vương Dư, mà là cẩn thận quan sát Vương Dư thường ngày làm việc và nghỉ ngơi. Bây giờ, đã đối Vương Dư hết thảy như lòng bàn tay. Bây giờ, hắn rốt cục chính thức phát ra mời, muốn gặp một lần vị này phu tử. Đương nhiên, trước đó, Tô Diệp cùng lão giả cũng nói đến việc này. Chương 60, mục đích tại Vương Dư cứu tế thời điểm, Tô Diệp cũng không phải một mực tại quan sát. Cái này nửa thời kỳ, hắn trồng không ít hoa sen. Nguyên bản không có vật gì thiên quân chỉ, từ khi lão giả đệ nhất đóa về sau, Tô Diệp cũng tại cảm ngộ cái này hoa sen chi đạo. Hắn loại này hoa sen có hai cái mục đích, một thì là vì vượt qua tinh quang biển, thứ hai thì là vì ổn định tinh hà ở giữa vết rách. Cái trước cho đến trước mắt vẫn chưa làm được, nhưng cái sau đã vững chắc rất nhiều. Bởi vì hoa sen trồng, long thủ tinh cùng viên thứ hai chủ tinh ở giữa khe hở triệt để bị vùi lấp, thời gian ngắn bên trong nên không có đứt gãy phong hiểm. Không chỉ có như thế, thậm chí làm phòng viên thứ hai chủ tinh tiêu đốt về sau đến dung chuyển, hắn cơ hồ tại mỗi quả chủ tinh ở giữa trong ao phương vị cũng trồng lên hoa sen. Hiện nay cái này thiên khuynh chỉ cảnh sắc có thể nói là mặt ao gió đến sóng liễm, sóng ở giữa lộ phía dưới lá ruộng ruộng, ai tại mặt nước trương thành đóng, cháo lại hồng trang hát hái sen. Kia thiếu nữ Khương Nhi mỗi ngày trình tại bên cạnh ao điêu vẽ, ngâm nga ca khúc, tự tại vui vẻ, cũng quên đi đại sư Minh cùng trốn đi các kiểu. Đương nhiên, trên thực tế cũng không có. Nàng chỉ là đem nhớ giấu ở trong lòng, ngẫu nhiên đối mặt Tô Diệp lúc mới có thể hiện lộ. Đế quân, ngươi nói thế giới bên ngoài rốt cuộc là tình hình gì? Chẳng lẽ thật so Trung Sơn muốn tốt sao? Khương Nhi khi thì sẽ như thế hỏi. Mỗi lần hỏi như vậy thời điểm, Tô Diệp chỉ là nhà phun một cái bong bóng. Nếu bàn về an nhàn thoải mái dễ chịu, này Trung Sơn phảng phất thế ngoại đào nguyên, bên ngoài tuyệt không như thế coi yên vui. Nhưng là, đến tột cùng bên ngoài tốt vẫn là Trung Sơn tốt, cái này nhưng cũng là rất khó nói. Huống chi, Khương Nhi cũng chỉ là hỏi một chút thôi. Nàng chưa bao giờ qua muốn đi ra ngoài ý niệm. Ngược lại là Tùng Nhi, tựa hồ gần nhất cũng có một chút muốn đi bên ngoài nhìn xem cảm giác. Dù sao lý tưởng của hắn là làm một cái đại tướng quân. Nhưng là, Dương Nhi cùng các tiểu cũng đi. Tùng Nhi bên cạnh trên có già người, dưới có một cái tiểu sư muội. Hắn mặc dù ngu dốt, nhưng cũng vừa lúc như thế, không bỏ được ly khai lão giả cùng sư muội, mỗi ngày lao động cày ruộng, đi săn bắt cá, liền số hắn mệnh nhất. Trước mấy thời gian sư phụ nói bên ngoài đang có tai nạn, cũng không biết rõ đại sư Minh hiện tại thế nào. Gần nhất sư phụ cũng rất ít giảng bài, hắn hẳn là cũng rất lo lắng đại sư Minh đi. Mặc dù không nói quá cũng là xem như chuyện tốt. Khương Nhi lẩm bẩm. Trong hồ, Tô Diệp thỉnh thoảng nghe nghe, từ đầu đến cuối không làm trả lời, kỳ thật hắn đã đối với mấy cái này lý do thoái thác chán nghe rồi. Cùng hắn so sánh, bên cạnh ao thì là xuất hiện một chút nhìn rất là cảnh tượng kỳ quái, cái gặp có mấy đóa hoa đem nhụy hoa giấu ở lá cây bên trong, có mấy cây cỏ dần dần không người xuống, phảng phất khô héo, thậm chí có một cây đại thụ hai cây nhánh cây dần dần cong lên, phảng phất ngăn chặn lốt hai. Khương Nhi không có chú ý tới những này, trên thực tế là con mắt của nàng liếc nhìn đi qua lúc, những cái kia hoa cỏ cây cối cũng đều cấp tốc trở về nguyên dạng. Dù cho ngẫu nhiên chưa kịp biến hóa, thường thường cũng không có gây nên chú ý của nàng. Bất quá Tô Diệp lại biết rõ điều này có ý vị gì. Đúng vậy, những ngày qua, hắn điểm hóa hoa cỏ cây cối trí tuệ đã mới gặp hiệu quả. Hắn phát hiện từ khi thiêu đốt Tây Bắc Quốc Tân Hỏa về sau, lực lượng của mình càng ngày càng tăng. Tinh quang trong biển truyền thừa từ không cần phải nói, chính hắn đối thiên địa tạo hóa càng ngộ, cũng đã xưa đâu bằng nay. Cho nên, đối với mấy cái này hoa cỏ cây cối dẫn dắt, cũng phải tâm ứng tay. Bây giờ những này hoa cỏ cây cối đã có một chút cơ bản trí tuệ. Bất quá vì để tránh cho cái này Khương Nhi nhàm chán lúc lại sẽ không làm chuyện kỳ quái gì, Tô Diệp vẫn là không có nhường nàng biết rõ những thứ này. Trên thực tế, không cần Tô Diệp đi phân phó, những cái kia hoa cỏ cây cối đã tự nhiên không muốn để cho trí tuệ của mình bị người bên ngoài phát hiện. Khương Nhi, đột nhiên, một thanh âm vang lên. Lại là lão giả từ đằng xa chậm chạp dạo bước mà tới. Sư phụ. Khương Nhi liền vội vàng đứng lên. Khu khu. Lão giả nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, chợt nhìn về phía thiếu nữ, nói, ta cho ngươi đi giúp Tùng Nhi câu cá, như thế nào nhưng lại lười biếng. Cái này, đệ tử biết sai. Khương Nhi nói, đã biết sai, còn không mau đi. Rõ. Khương Nhi nhanh chạy chậm đến rời đi. Lão giả gặp nàng rời xa, không khỏi khẽ lắc đầu, trong mắt lại lộ ra một chút ý cười, chợt lại ho khan hai tiếng, khí này đợi biến hóa, lại muốn xem chừng nhiễm phong hàn, ta xem ngươi những này hoa cỏ cây cối, mới có một chút trí tuệ, chớ có bởi vậy nhiễm bệnh. Lão giả thông thả nói, ngoại trừ sâu bệnh, kỳ thật hoa cỏ cây cối cũng sẽ sinh bệnh, chỉ là cùng người biểu đạt có chỗ khác biệt. Bất quá, Tô Diệp tự nhiên chú ý đến điểm này. Xem Khương Nhi đi, hắn cũng theo bên cạnh ao khởi hành phiêu bơi ra. Hắn bây giờ cá thân thể cũng đã lâu trở về, mà lại so với dị vãng cứng cáp hơn, lân phiến cũng càng thêm tản ra quan uy. Theo biến hóa, Tô Diệp phát ra âm thanh, sư phụ, ngươi tới được vừa vặn. Ta có một việc, muốn bẩm báo sư phụ. Lão giả nhìn về phía Tô Diệp, chuyện gì? Tô Diệp nói, đệ tử theo tinh thần bên trong, thấy được một cái rất thú vị người, hy vọng có thể cùng hắn gặp một lần, tâm sự. À, thì ra là thế. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, hắn ánh mắt chuyển hướng phương đông, nói, cũng hoàn toàn chính xác, hắn đúng là một cái đáng giá thấy một lần người. Bất quá, Tinh Hà nói cùng hắn nói cũng là đồng dạng sao. Vương Dư đi vào, lão giả tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Thậm chí xem so Tô Diệp hơn rõ ràng. Hắn không phải dựa vào Tây Bắc Thiên xem, mà là có thể nhìn thấy Đông Phương Thiên không mở mịt bóng dáng. Tô Diệp nói, không đồng dạng. Trúc Long Tân Hòa Đạo, vẫn là lấy thần linh góc nhìn bảo vệ thương sinh. Hắn theo đuổi chính là đại đồng chi thế, là ô vị bình đẳng. Chẳng qua hiện nay đệ tử thượng không cho rằng Tân Hòa Đạo là tuyệt đối chính xác, mà lại hắn có lẽ có thể giúp ta xông phá tinh quang biển. Đại đồng chi thế, quả nhiên là rất thú vị, xem ra hắn là một cái thánh nhân. Lão giả cười cười, đương nhiên, ánh mắt lại hơi động một chút, nhìn về phía Tô Diệp, nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, ngươi muốn gặp hắn, chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm một cái thanh cá? Lại là, cái này lão giả nghĩ lại vậy mà đã nhận ra Tô Diệp mời Vương Dư mục đích thực sự. Tô Diệp lắc đầu, đệ tử không muốn làm cái gì thánh nhân. Bất quá, cử động lần này nếu có thể thành công, thì Tây Bắc Tiên là không rơi xuống chi nguy hiểm, lại có thể công che vạn cổ, lợi truyền vạn thế. Nếu có thể hữu ích tại chúng sinh một chút, đệ tử là nguyện giúp đỡ vì đó. Lão giả khẽ nhíu mày. Lão giả nhíu mày, cái này ở trong mắt Tô Diệp, cái này đã là rất khó nhìn thấy thần tình, nhưng là Tô Diệp đại khái cũng biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Quả nhiên, lão giả nói ra, cho dù coi là thật có thể công tại thiên thu về sau đâu? Thiên mệnh không thể nghịch, đại thế không thể đỡ. Hết thảy đều là tạo hóa chỗ cho, ngươi tại Giang Hà bên trong ném một cái tảng đá, lại có thể kích thích bao nhiêu gợn sóng. Làm gì uổng phí tâm lực? Tô Diệp nói, mặc dù thuận theo tự nhiên, cũng làm tuân theo bản tâm. Sư phụ làm không phải cũng là như thế sao? Lão giả im lặng. Sau một lúc lâu, hắn khe khẽ thở dài, xem như công nhận Tô Diệp lý do thoái thác, ngươi muốn truyền pháp thiên hạ, việc này tất nhiều hơn nhân sự can thiệp. Cái gọi là phúc hệ hóa chỗ dựa, thiết yếu xem chừng, chớ bị lợi dụng, dẫn phát càng lớn tai nạn. Đa tạ sư phụ, đệ tử chắc chắn chú ý. Đúng thế. Tô Diệp sở dĩ muốn gặp Vương Dư, chính là dự định truyền pháp thiên hạ. Chương 61, truyền pháp cho tới bây giờ, Tô Diệp cũng không có tìm được chân chính thích hợp bản thân đạo. Trúc Long Tân Hòa Đạo, lấy sức một mình bảo vệ văn minh chi tân hỏa, sáng tạo tinh không, chiếu cắt hình. Cái này tất nhiên rất tốt đẹp, nhưng lại quá nặng nghề. Vương Dư ô bị luận, đại đồng chi thế, càng thêm sắp xỉ một cái lý tưởng quốc, khó mà chân chính thực hiện. Vương Dư tinh thần giống như ngu công rời núi, Tô Diệp kính nể, lại sẽ không bắt trước. Mà cho mình, các kiểu ý nghĩ cũng đều là theo Vương Dư, lão giả nói bên trong chi nhánh ra, cũng không hình thành chân chính hệ thống, Tô Diệp bây giờ cũng không có chú ý tới, dù cho chú ý tới, đoán chừng cũng sẽ không tất cả đều tán đồng. Về phần lão giả, tạo hóa đạo, cái này đích xác là Tô Diệp 10 điểm công nhận một cái đạo lộ, nhưng cùng cái khác đạo lộ so sánh, tạo hóa đạo quá hùng vĩ. Tạo hóa đạo kỳ thật có thể coi như là đạo hậu thiên sinh ra. Vô luận là cái gì nói, đều có thể theo tạo hóa đạo bên trong tìm tới liên quan, cũng phải cùng tạo hóa đạo có chỗ liên hệ. Cho nên tạo hóa đạo cũng không phải là một cái chân chính con đường, mà hơn cùng loại một cái cương lĩnh hoặc tu luyện cơ sở. Lão giả nói là tạo hóa đạo, nhưng hắn đi đường lại cũng không là đơn thuần tạo hóa đạo. Hắn đến tột cùng là đi cái gì đạo lộ, Tô Diệp cho tới bây giờ cũng không có sở rõ ràng. Nhưng vô luận như thế nào, lão giả nói cũng không phải là thích hợp Tô Diệp nói điểm này, Tô Diệp là có thể xác nhận. Một người muốn đi con đường, tuyệt không có khả năng là đơn thuần bắt trước. Vô luận là Vương Dư, lão giả, Long Thần, hoặc là cái khác người nào, bọn hắn nói cũng không thể chân chính thích hợp Tô Diệp. Đây cũng là vì cái gì, Tô Diệp cuối cùng vẫn không có biện pháp đột phá đệ nhị trọng tinh quang biển nguyên nhân, bởi vì hắn không muốn trở thành đầu thứ hai Trúc Long. Trên thực tế, có lẽ liền chính Trúc Long cũng từ bỏ Tân Hỏa Đạo cũng chưa biết chừng. Dù sao, vị yêu Long Thần đã sớm rời đi. Nhưng là, vô luận là cái gì nói, cũng có được riêng phần mình đạo lý. Tô Diệp muốn làm, liền đem đạo pháp trải rộng thiên hạ, nhiều người trong thiên hạ đều có thể có tu đạo khả năng. Đương nhiên, nơi này truyền pháp, kỳ thật càng nhiều hẳn là chư tử bách gia tư tưởng, mà không phải truyền thống trên ý nghĩa tu tiên pháp, bởi vì đơn thuần tu luyện pháp đối Tô Diệp cũng không có ý nghĩa, thậm chí chính hắn cũng còn không có quy nạp ra một cái hoàn thiện tu luyện biện pháp. Mà những này pháp coi như Tô Diệp không đi vỡ lòng, cuối cùng cũng sẽ theo thời gian đản sinh. Hắn muốn làm, chỉ là gia tốc quá trình này. Một khi thành công này, kia Tô Diệp liền có thể tiếp thu ý kiến của chúng, cấp bách ra vạn thế chi đại đạo, đồng thời từ đó tìm tới chân chính thích hợp bản thân con đường. Mặc dù điểm này hiện nay còn chỉ là một cái nho nhỏ phỏng đoán, không đủ để coi là thật. Hắn dự định truyền pháp thiên hạ, còn có một cái khác nguyên nhân. Đó chính là một khi đạo pháp trải rộng thiên hạ, kia đại địa Tân Hỏa tất nhiên sẽ lần nữa bốc cháy lên, thậm chí đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Đến lúc đó, Tây Bắc Thiên liền sẽ không còn có rơi xuống phong hiểm. Mà Tô Diệp cũng có thể lợi dụng đại địa phía trên vô số văn minh Tân Hỏa, cường ngạnh đột phá tinh quang biển, thậm chí là triệt để nắm giữ Trúc Long sáng tạo Tây Bắc Thiên. Đây là trước mắt có thể nhìn thấy ích lợi. Bất quá, truyền pháp thiên hạ, biết bao dễ dàng. Mà lại lão giả nói cũng đúng, không có khả năng ngay từ đầu liền thật đem pháp truyền khắp thiên hạ. Bởi vì phúc hệ họa chỗ dựa, một bước này muốn một chút xíu đến, tuyệt không có khả năng một lần là xong. Nếu có thể thành công, không chỉ có Tô Diệp sẽ có thu hoạch khổng lồ, thiên hạ sinh dân cũng sẽ vì vậy mà được lợi, công tại thiên thu. Nhưng nếu là không thể thành công, chính là về phần dẫn phát yêu ma họa loạn thế ở giữa, cùng loại đại ti vu đồng dạng người mượn lực đổ thán sinh linh. Kia đến lúc đó thì chẳng những không có công tích, nói không chừng liền Tân Hỏa cũng sẽ bị đả kích lớn. Đến thời điểm, đừng nói Tây Bắc đại địa tinh không sẽ rơi xuống, liền liền Đại Chu cũng chắc chắn nhận nghiêm trọng tác động đến. Cho nên, Tô Diệp mặc dù đã sớm có loại ý nghĩ này, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Mà bây giờ, Vương Dư đến, thì nhường hắn rốt cục động chuyển pháp thiên hạ ý niệm. Tựa như lão giả nói đồng dạng, Vương Dư không hề nghi ngờ là một cái thánh nhân, mà lại hắn tại Đại Chu lực ảnh hưởng, chỉ sợ viễn siêu mình tưởng tượng. Đồng thời, hắn cũng không phải là một cái kẻ dạ tâm. Đầu tiên hắn là một cái cầu đạo người, cũng không phải phàm nhân. Tiếp theo, nếu là hắn muốn, nói không chừng hiện tại sớm đã kiến quốc, thậm chí thời gian lâu, lấy Chu Thiên Tử mà thay vào cũng không phải không có khả năng. Phải biết, hắn tại Quyền Nhung mẹn mẹn mất nửa năm thời gian, liền tụ tập gần 10 vạn chi chúng, phu cận mấy cái bộ lạc, thậm chí liền Tây Bắc quốc lưu dân cũng đến đây tìm nơi nương tựa, tụ mà thành cũng. Mà bản thân hắn lại còn là một vòng người, cho hắn mấy năm thời gian, tại Quyền Nhung bộ tộc sáng tạo một quốc gia, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà hắn tại cái này về sau, cũng không có ủng binh tự lập, nhiều nhất chỉ là tuyên dương một chút tư tưởng. Bởi vì, hắn mặc dù muốn sáng tạo đại đồng chi thế, nhưng lại không có ý định theo võ lực vào tay. Về phần tại sao có thể như vậy, Tô Diệp cũng có một chút suy đoán. Mặc dù nguyên nhân sẽ có rất nhiều loại, nhưng trong đó tất nhiên có một cái, đó chính là Vương Dư chú trọng chính là tư tưởng trên cải biến cùng truyền thừa, mà không phải vũ lực chinh phục. Chính là bởi vì như thế, Vương Dư là một cái truyền pháp thiên hạ tuyệt giai nhân tuyển. Đương nhiên, ở trước đó, Tô Diệp nhất định phải cùng hắn chân chính hào hào đàm luận một lần. Dù sao nghe danh không bằng gặp mặt, coi như mắt thấy lại nhiều, khi thật sự thực tế thao tác, cũng chưa hẳn là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại lấy được lão giả đồng ý về sau, Tô Diệp liền bắt đầu làm chuẩn bị. Hắn đầu tiên là dẫn động mấy cái mở linh trí bộ câu, tiến đến dẫn dắt Vương Dư đi vào. Tiếp theo là đem sơn mạch mở ra, mê chướng thanh trừ, để phòng ngừa Vương Dư tìm không thấy nguồn gốc. Đúng thế, trung sơn phụ cận một mực có nhất trọng thiên mà mê chướng, cũng không biết do cái này mê chướng là Long Thần lưu lại, vẫn là lão giả lưu lại, hay là nói là tự nhiên liền có. Nhưng chính là bởi vì cái này mê chướng nguyên nhân, trung sơn thủy trung là một cái thế ngoại đảo nguyên, thanh tĩnh chi địa, ngoại trừ một chút tự nhiên sinh trưởng trung sơn sinh linh bên ngoài, chưa hề có người tới quấy rầy. Bất quá theo Dương Nhi cùng các tiểu tuần tự rời đi, cái này mê chướng cũng đích thật là nên mở ra một chút. Mặc dù không về phần nhường phạm nhân phát hiện, đánh vỡ nơi đây an bình, nhưng ít ra cũng muốn nhường một chút có thể phát giác được thiên địa nguyên khí người có thể trở lại nơi này. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Diệp còn lại chính là chờ đợi, đồng thời cũng vẫn tiếp tục tự mình đối hoa cỏ cây tối điểm hóa, cùng đối tinh quang biển cảm ngộ. Dù sao Vương Dư mang theo hơn 3000 người đệ tử đi bộ mà đến, cho dù có phi điều chỉ đường cũng vẫn cần nhất định thời gian. Thời gian dần dần đi qua, sau nửa tháng, trung sơn phương đông mở mịt càng ngày càng nhiều, 3000 đạo mở mịt xông lên trời không. Mặc dù bình thường ẩn nấp, nhưng càng tiếp cận trung sơn liền càng phát ra rõ ràng. Mà Vương Dư càng là cùng thế ngoại tạo hóa gần như tương dung. Hắn nhìn xem Bắc Phương Sơn Xuyên, sắc mặt chưa biến, nhưng trong lòng cũng mơ hồ có nhiều vui sướng. Dù sao, đối phương là thiêu đốt tinh thần long thần, đồng thời cũng là Vương Dư trong mắt người trong đồng đạo. Một ngày này, cái gặp thiên địa nguyên khí bốn phương quyết tán, hoa điểu có cây hết thảy đều lộ ra an yên ổn. Mà đúng lúc này, phương đông mê trướng triệt để mở ra. Theo bước chân bước vào, Trung Sơn nên đón ngoại trừ lão giả bên ngoài cầu đạo người. Vương Dư trên người quần áo vẫn không nhiễm trần thế. Sau lưng 3000 đệ tử mặc dù một đường mệt nhọc, nhưng mỗi người đều thần thái sáng láng. Khi mọi người xuất hiện tại Trung Sơn phía dưới lúc, Tô Diệp lập tức có cảm giác, mở hai mắt ra, theo trong tinh hà tỉnh lại. Vị này thánh nhân cuối cùng đã tới. Chương 62, đến Vương Dư cùng nhóm đệ tử đi tới Trung Sơn. Đập vào mắt lúc, lập tức bị Trung Sơn cảnh sắc hấp dẫn. Cái gặp kia cao ngọn núi hơn trời cao, mạch sâu mênh mang, thế núi lũy điệp, khí tượng hùng vĩ. Kia mây khói lam ảnh chỗ giao giới, càng làm mức hàng bán ra phủ quang không ngừng, biến hóa vô tận, như mộng cũng huyễn. Chỉ là, lên núi con đường đều bị mức hàng bán ra ngăn lại, không biết nơi nào leo lên. Phu tử, nơi này cũng quá đẹp. Trọng Minh không khỏi nói. Hắn nói tới, cũng là rất nhiều nhóm đệ tử đều muốn nói. Vương Dư đệ tử cũng đều đi theo hắn vượt qua sơn thủy, du lãm chư quốc. Nhưng là, lại vẫn là Trung Sơn cảnh tượng sợ hãi thán phục. Nơi đây xưng là nhân gian tiên cảnh cũng không đủ. Nhưng mà, Vương Dư lại cùng nhóm đệ tử khác biệt. Hắn phóng ra mê trướng, nhìn thấy Trung Sơn lúc, cũng bởi vì cái này cảnh sắc mà cảm thấy tán thưởng. Nhưng hắn cẩn thận cân nhắc qua đi, nhưng lại phát hiện, Trung Sơn cảnh sắc cũng không phải là đơn thuần hoặc hùng tráng, hoặc u nhã. Trung Sơn cảnh sắc có ngàn vạn rộng lớn, thay đổi trong mấy mắt. Phản phất kia quang ảnh ba độ chỗ, lộ ra thiên địa vũ trụ một loại nào đó huyền cơ. Mèn mèn thưởng thức cái này Trung Sơn khí tượng, Vương Dư vậy mà có chút hiểu được. Luôn cảm giác cái này Trung Sơn dựng dục một loại nào đó tạo hóa. Thế nhưng là tập trung nhìn vào lúc, lại cái gì cũng nắm lấy không đến. Không hổ là thánh hiền vị trí. Vương Dư bất dâu, trong mắt càng thêm sáng ngời có thần. Hắn không phải phàm nhân, có thể thấy rõ Trung Sơn thần vận. Bất quá, Vương Dư cũng không được nói, cho nên cũng không cách nào chân chính khám phá Trung Sơn bản chất. Lão giả nói hắn là thánh nhân, mơ hồ là mang theo mấy phần trêu tức cảm giác, hắn là tán thưởng Vương Dư mới vừa chính đức đi cùng cao thượng lý tưởng. Nhưng là, tại lão giả trong mắt, đại đồng chi thế cuối cùng chỉ là một cái bọt nước. Chân chính đại đồng là làm trái thiên đạo đại thế, Vương Dư hành vi chỉ là biết rõ không thể làm mà vì đó chính trực. Đương nhiên, đây là đạo lộ khác biệt. Mà theo đối tạo hóa lý giải bên trên, Vương Dư cũng không được nói. Hắn còn tại cầu đạo. Cùng loại hắn loại này người chủ nghĩa lý tưởng, mặc dù nội tâm kiên định, nhưng ở làm phép bên trên, lại vẫn là có chút mê mang. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Vương Dư học vấn đã đủ nhiều, lại vẫn không biết rõ cái gì là chân chính đạo. Mà hắn tất cả lý niệm, đều là căn cứ vào đạo tiền để mà sinh ra. Đây chính là hắn tới nơi đầy mục đích. Giống như, năm đó Khổng Tử đã là đương thời đại hiển, nhưng vẫn trước sau 3 lần bái phòng lão tử đồng đạo. Đạo lộ mặc dù khác biệt, nhưng đạo, hoặc là nói tạo hóa, lại là tương đồng. Trên thực tế, Vương Dư tới không tệ. Cho dù lão giả không tán đồng hắn đại đồng chi thế, hắn cũng sẽ không tán đồng lão giả đạo lộ. Nhưng lão giả tạo hóa đạo, lại đúng là hắn chỗ truy tìm, tiếp cận nhất đại đạo hậu tiên chi đạo. Đáng tiếc là, lão giả cũng không có cùng Vương Dư luận đạo hứng thú. Các ngươi đang y quan, các không thể lãnh đạm thánh hiển. Vương Dư đối đệ tử nói. Chợt, đi đầu đang quan chấp lễ, hướng Trung Sơn. Hắn đang giận độ, lễ nghi, kính cẩn trên không thể bắt bẻ. Gắng đạt tới không chậm trễ thánh hiển, chợt mới xa xa bái sơn, tại hạ Vương Dư, chữa khôn hậu, cầu kiến tiêu đốt tinh thần chi thánh hiển. Mong rằng thánh hiển không tiếp mở cửa, chỉ điểm 1-2. Vương Dư thanh âm chuyển hướng Trung Sơn. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lần trước, vị kia thánh hiển đã phái ra phi điệu dẫn dắt, tất nhiên có thể nhìn thấy. Quả nhiên, theo thanh âm, Trung Sơn một chỗ thác nước chậm rãi tách ra, tung bay xê dịch, tiến tới thời gian dần qua tích xúc đến chân núi chỗ, vậy mà tạo thành một dòng sông nhỏ, nguyên bản thác nước chi ra, thì xuất hiện một cái rộng lớn đường núi. Đường núi mặc dù có lượng, nhưng lại cực kỳ rộng lớn, song hành hơn 10 người cũng không đáng kể. Vương Dư mừng rỡ. Núi này nói hiển lộ, tự nhiên là đại biểu vị kia thánh hiển nguyện ý gặp bọn hắn. Hắn lúc này mang theo chúng đệ tử, theo đường núi hướng lên mà đi. Nhưng là, mẹn mẹn đạp ở trên đường núi bước đầu tiên, hắn đông nhiên nhíu mày. Mà chúng đệ tử thì cảm nhận được một đạo áp lực lớn. Vâng, đông nhiên, núi kia nói chỗ sâu, đột ngột hiện ra một đạo thác nước. Thác nước tựa hồ hóa thành hình rồng, lộ ra dữ tợn đầu rồng, hướng Vương Dư bọn người phát ra gầm nhẹ, phảng phất cự long gào thét. Phu tử, xem chừng. Trọng Minh giật mình. Bao quát Trọng Minh thâm hậu rất nhiều đệ tử, cũng đều là sắc mặt đại biến. Mặc dù Vương Dư dẫn đầu chúng đệ tử, nhưng hắn sau lưng tùy tùng có 3000 chi chúng, còn chưa hết đều bước lên đường núi. Bây giờ tại cái này thủy long gào thét phía dưới, càng là trong lòng giật mình, tiếp theo một cái chớp mắt, đám người liền nhìn thấy kia cự long đã đến trước mặt, đột nhiên mở cái miệng rộng, đánh tới. Ông. Rất nhiều người đều là trước mắt tối đen, lúc này cảm nhận được vô hạn xung lực, chuẩn bị va chạm đến chân núi dòng sông bên trong. Vương Dư tâm niệm vừa động, kia cự long gào thét mà đến, nhưng hắn lại làm như không thấy. Thác nước quá hạn, cũng chỉ là nhẹ nhàng làm ướt vạt áo của hắn. Gặp nhóm đệ tử cũng bay rất ra ngoài, hắn nhẹ nhàng phất tay áo, lập tức một đạo mờ mịt đem bọn hắn nâng, chậm rãi rơi vào đến trong sông. 3000 đệ tử nhao nhao rơi vào hàn lý, thác nước kia tạo thành dòng sông vậy mà không nhỏ, đem rất nhiều người cũng thừa nằm ở đường núi chỗ, chỉ có mười mấy tên đệ tử còn tại phía trên, mà lại vẫn đang liều mạng chống cự lấy lực lượng nào đó, tựa hồ chính là kia thác nước. Thỉnh thoảng, có người bị thác nước cọ rửa mà xuống, vẫn rơi vào trong sông. Phu tử, đây là cái gì? Đệ tử bên trong, có Trọng Nhạc không khỏi hỏi. Hắn mặc dù có thể lại đường núi chỗ kiên trì, nhưng cũng khó chuyển nửa bước. Bây giờ tại trong sân đạo, kháng trụ lần thứ nhất thủy long gào thét, lại có thể trải qua thác nước cọ rửa, ít càng thêm ít. Vương Dư ánh mắt ngưng lại, nhìn xem thác nước, một lát sau nói ra, các ngươi chớ lo, này thác nước thai nghén huyền diệu. Nếu có thể đi ngược thác nước, được lợi vô hạn. Chỉ là, hắn dừng một chút. Xem ra, vị yêu thiêu đốt tinh thần thánh hiển, cũng không hy vọng có quá nhiều người lên núi quái. Cái này thác nước, có thể nói là một cái khảo nghiệm. Đến xác nhận trong bọn họ có bao nhiêu người có tư cách lên núi. Vương Dư cũng là lơ đễnh. Dù sao, đi tới ngọn núi này, tự nhiên muốn khách theo chủ liền, tuân theo quý củ. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn liền cũng không tiếp tục vận dụng huyền diệu, mà là hoàn toàn bằng vào ý chí của mình, từng bước một hướng trên đường núi phương đi đến. Cái này thác nước tựa hồ có thể cọ rửa thân người trong lòng tạp chất, xác thực có ích vô hại. Nhưng là, sau lưng nhóm đệ tử cũng không có như vậy nghị lực kiên trì. Tô Diệp cố ý đem ngưỡng cửa thiết lập cao nhiều, các loại đến đằng sau, chân chính đuổi theo Vương Dư, cũng chỉ có Trọng Bình cùng Trọng Bình hai người mà thôi. Bất quá đây cũng là đương nhiên. Dù sao Tô Diệp không phải Trung Sơn chân chính chủ nhân, sở dĩ lấy cùng loại tinh quang biển lịch lưu thiết lập khảo nghiệm, cũng là muốn bận tâm đến lão giả cùng Cương Nhi, Tùng Nhi hai người. Nếu không 3000 người cùng nhau tiến lên núi, coi như lại tuân lễ tiết, cũng khó tránh khỏi có chút lộn xộn. Mà lại, cái này lịch lưu đối Vương Dư nhóm đệ tử, cũng có một chút chỗ tốt. Nếu có thể đi ngược dòng nước, xông phá gông cùng xiềng xích, kia đã lên núi nhưng cũng không sao. Vương Dư đi đến sân yêu, nghĩ nghĩ, nhường Trọng Minh cùng Trọng Bình chờ, tự mình lại trở lại chân núi, dàn xếp một phen nhóm đệ tử. Hắn nhường phần lớn người tại dưới núi chờ, cũng có thể nhiều đang bay thác nước bên trong lịch lưu cọ rửa một phen. Đợi nhóm đệ tử dàn xếp về sau, mới trở lại sân yêu, mang theo hai người tiếp tục lên núi bái phỏng. Hắn cùng hai người đi thẳng đến núi nơi cổ, mới rốt cục thấy được bóng người, lại là Tùng Nhi ngay tại trong núi trồng trọt. Gặp Vương Dư ba người đi vào, trong mắt nổi lên một chút hiếu kỳ. Dù sao, hắn là bình sinh lần thứ nhất tại Trung Sơn nhìn thấy ngoại nhân. Nhưng Tùng Nhi tính cách cho phép, vậy mà không lắm để ý, chỉ là tò mò nhìn qua, liền chuyên chú tiếp tục trồng trọt. Chương 63, bái phòng Tô Diệp nhìn xem thiên khuynh chỉ bên trong hình ảnh, lúc này, mặt ao phản chiếu ra Vương Dư một đường tỉnh lại gặp được sự cố. Hắn không nghĩ tới, kia chính Vương Dư thì cũng thôi đi, đệ tử của hắn vậy mà cũng có hai người có thể nghịch lưu bước lên Trung Sơn, điều này thực có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Kia thác nước chính là Tô Diệp căn cứ đạo thứ nhất tinh quang biển lực lượng hình thành, mặc dù cũng không có trước đây tinh quang biển như vậy cường đại, nhưng cũng đã là phàm nhân muôn vàn khó khăn ngược dòng trên. Muốn bước lên, chỉ sợ ít nhất cũng phải có Trung Sơn tứ đệ tử trình độ. Đúng vậy, Trung Sơn tứ đệ tử, mặc dù trong ngày thường không lộ ra trước mắt người đời, nhưng bọn hắn so sánh người thường đến xem, kỳ thật cũng đã coi là không phải chuyện bừa. Dù sao bọn hắn nhận qua lão giả chỉ điểm, dù cho chỉ là học được mặt ngoài, cũng không thấy rõ chân chính đạo lý. Nhưng là, cũng không phải như vậy. Ngoại trừ học thức cơ sở, Dương Nhi ngược dòng tìm hiểu thiên địa chi đạo quyết tâm, Tùng Nhi chăm chú cùng nghị lực, đều là rất khó được. Liên liên các tiểu cùng Thương Nhi, cũng riêng phần mình có ưu tú đặc tính. Mặc dù không phải nói Vương Dư đệ tử liền không còn gì khác. Trên thực tế, Vương Dư 3000 đệ tử, cũng đều là trong phạm nhân người nổi bật. Nhất là kia trong đó có 7-8 chục vị càng đầy lấy xương hiền. Nhưng là bọn hắn phần lớn vẫn là chưa tạo hình. Thật giống như ban đầu Tô Diệp sông tinh quang biển, muốn vượt qua, vẫn cần ma luyện. Xem ra cái này Trọng Bình cũng đã có kiên định tìm kiếm chi tâm. Cá chép, tìm ngươi tới. Ngươi không đi tự mình gặp một lần. Lão giả ngay tại Tô Diệp bên cạnh, hắn cầm một bầu hạt giống, nguyên là ở chỗ này loại này cúc. Nhưng Vương Dư đi vào, hắn cũng tự nhiên sẽ hiểu. Đệ tử hành không động đại liền, còn phải lại làm phiền sư phụ một chuyến mới là. Tô Diệp nói. Hắn cá thân thể ngâm ở trong nước, đầu lâu thì cảm thụ được ánh nắng bao phủ. Lão giả nghe vậy nói, ngươi cái này cá chép, bại hoại cực kỳ, nếu như là tại Trung Sơn bên ngoài nhưng cũng thôi, ở trong núi này có cái gì hành động bất tiện. Tô Diệp hoàn toàn chính xác cũng không hề hoàn toàn nói dối. Hắn bây giờ nắm giữ Long Thủ Tinh, nhưng cũng bởi vì như thế, không dám ly thiên nghiêng chỉ thái xa, để tránh sẽ dẫn đến Long Thủ Tinh tân hỏa mất khống chế, dẫn phát chuyện phiền toái. Bất quá chỉ cần là tại Trung Sơn, tùy ý hành động vẫn là cũng không quan hệ. Sở dĩ không muốn ly khai Thiên Khuynh Chỉ, chỉ vì Thiên Khuynh Chỉ bên trong rất dễ chịu. Hắn dù sao cũng là cá. Ngư Nhi, sao nguyện ý ly khai nước quá lâu? Trên thực tế, từ khi trước đây thật lâu đi qua dấu phòng một lần về sau, hắn cơ hồ không tiếp tục rời đi Thiên Khuynh Chỉ. Bốn bề sinh vật đã điểm hóa không sai biệt lắm, cũng lời đi Trung Sơn cái khác địa phương tìm kiếm. Lão giả trong ngày thường loại này nhiều thảm thực vật, hoặc là mang nhiều trong núi sinh linh tới, chưa chắc không để cho Tô Diệp điểm hóa ý tứ. Hiện nay, hắn là một cái danh phủ kỳ thực chỗ ở cá. Sư phụ vẫn là giúp đệ tử một đám đi, đỡ phải không ít thời gian. Cái gọi là lệch một ly sai lấy ngàn dặm, nói không chừng chính là bởi vì ta ly khai ao nước một lát, liền chậm trễ đạo hạnh tu hành đây. Tô Diệp nói, hắn chỉ có cùng lão giả lúc mới có thể buông lỏng thể xác tinh thần, ngôn ngữ cũng cực kỳ tùy ý, lại vẫn mở ra ngoài trời cười. Lão giả cười lắc đầu, thôi được, hắn cũng mau tới, dù sao cũng coi là hậu bối, thông báo một hai cũng là nên. Lão giả trong miệng hậu bối, không chỉ là đang nói Tô Diệp, cũng là đang nói Vương Dư. Hoàn toàn chính xác, đối với hắn mà nói, Tô Diệp tất nhiên là đệ tử. Nhưng Vương Dư cũng là đại chu tới cho bối. Lão giả cũng là xuất từ Thanh Vân. Mà lúc này, ngay tại Tô Diệp nói với lão giả lời nói lúc, hắn cũng quan sát được, Vương Dư càng thêm tiếp cận chỗ này. Vương Dư cùng Trọng Bình tại gặp được Tùng Nhi về sau, vậy mà chưa từng quay dậy, một mực tại chỗ gần chờ đợi quan sát đến Tùng Nhi. Thằng đến Tùng Nhi giúp xong hôm nay canh tác, mới tiến lên hỏi thăm chủ nhân ở nơi nào. Tùng Nhi chăm chú canh tác, vốn không có để ý Vương Dư, thẳng đến hắn mở miệng lúc mới ý thức tới, kinh ngạc nói, ngươi lại còn tại. Tùng Nhi có chút xấu hổ, hắn là thật không nghĩ tới Vương Dư vậy mà tại chờ hắn. Đối mặt một cái trong núi hoang dã đồng, Vương Dư không chút nào không thất lễ, cũng không có bất luận cái gì giá đỡ, cùng Trọng Minh, Trọng Bình hảo hảo hỏi ý khi biết người này rất có thể là tìm đến lão giả, Tùng Nhi nghĩ nghĩ, vẫn là đem ba người mang tới núi. Cho đến chỗ ở, Khương Nhi đúng lúc chạy xuống, trong miệng còn la lên, nhị sư huynh, hôm nay có thể lao động xong, chớ quên hướng sư phụ giữ bí mật. Ngày thường bài tập, sinh kế, Khương Nhi phần lớn lười biếng, giao tất cả cho Tùng Nhi. Nhưng nói được một nửa, Khương Nhi lại nhìn thấy Tùng Nhi nhận ba người tới, giật nảy mình, lập tức núp ở phía sau cửa, chân tay luống cuống nói, nhị sư huynh, ngươi bên cạnh ngươi vậy cái kia mấy cái đông đồ vật là cái gì? Lời này nhường Trọng Minh cùng Trọng Bình không khỏi sửng sở, chợt có chút xấu hổ. Hai bọn họ không thấy rõ Khương Nhi, chỉ cảm thấy cái này thiếu nữ cười duyên dáng. Nhưng lấy lại tinh thần, đối phương trong lời nói nhưng thật giống như không có đem mình làm người. Vẫn là Tùng Nhi nói ra, sư muội, bọn hắn là tìm đến sư phụ. Có lẽ là sư phụ bạn cũ a. Vương Dư chấp lên nói, "Phải, tại hạ Vương Dư, chữ Khôn Hậu, chính là Chu Nhân." Đêm xem tinh tượng lúc, phát hiện Tây Bắc có minh tinh dẫn đốt, liệu có thánh hiển xuất thế, cho nên đến tỉnh giáo trong núi chủ nhân. Nha. Khương Nhi nghe được không rõ ràng, nàng tạm thời lên tiếng, nhưng vẫn trốn ở phía sau cửa, theo chỗ khe cửa vụng trộm nhìn một chút ba người, chợt càng thêm kinh hãi, chỉ cảm thấy đối mặt người xa lạ không hiểu có chút sợ hãi. Vậy cái kia đã nhị sư minh ngươi mang về, liền chỉ một mình ngươi nhìn xem xử lý đi. Ta gấp đi trước. Khương Nhi vội vàng chạy đi. Trong ngày thường đối người quen nàng lời nói tự nhiên, bây giờ lại bắt đầu cà lăm. Sư muội đây là thế nào? Xem Khương Nhi chạy mất, Tùng Nhi không khỏi giật mình. Đúng lúc này, bên trong truyền đến lão giả thanh âm, "Tùng Nhi, đã có khách tới thăm, liền mời tiến đến đi." Tùng Nhi nghe được lão giả thanh âm, liền cũng không nghĩ nhiều nữa, thỉnh Vương Dư cùng Trọng Minh, Trọng Bình tiến vào chỗ ở Vương Dư cùng hai vị đệ tử bước vào ngưỡng cửa, lại phát hiện chỗ ở bên trong ngược lại là cũng không có tiên cảnh cảm giác, lại phảng phất chu điệu nhà nông, nhưng lại khắp nơi lộ ra hài hòa tự nhiên, rất là thân cận. Hắn ba người đi vào bên trong, lâm lầu các chỗ, cái gặp một cái giả vẫn tráng kiện lão giả sắn tay áo mà đến, ống tay áo còn có nước bùn, phảng phất mới vừa trồng trọt cái gì. Lão giả cho Vương Dư ấn tượng đầu tiên là quen thuộc. Đúng thế. Chẳng biết tại sao, lão giả cực kỳ hiền hòa, phảng phất mình từng ở nơi nào gặp qua hắn đồng dạng. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, Vương Dư lại xác định tự mình chưa bao giờ thấy qua. Tại hạ Vương Dư, chữ. Tốt. Lão giả đánh gãy Vương Dư, nhàn nhạt nói ra, lão phu biết rõ ngươi tên gì, bất quá người ngươi muốn tìm cũng không phải là lão phu. Huống chi ngươi tại Chu Triều đụng bách nhiều lần như vậy, còn không chịu quay đầu lại, bây giờ đầu óc chỉ sợ cũng đâm đến cứng, lão phu thực tế không muốn phí lời. Lời này vừa ra, Trọng Minh cùng Trọng Bình trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui. Dù sao lão giả vừa lên đến, liền đâm trọt trô đau bên trên. Nhưng trong lòng bọn họ kinh ngạc hơn lão nhìn này vì sao nói hình như rất là hiểu rõ phu tử đồng dạng. Vương Dư trong lòng cũng không có bất cứ ba động gì. Hắn quan sát tỉ mỉ lão giả, đột nhiên hành đại lễ hỏi, hẳn là tiền bối là quý tự công. Chương 64, chấp lễ Vương Dư một lời ra lúc, Trọng Minh cùng Trọng Bình đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dạng, nhìn về phía lão giả trừng lớn hai mắt, phảng phất như thấy quỷ. Chu Triều tước vị là công, hầu, bá, tử, nam. Bởi vậy công danh xưng hô cũng không phải là tất cả mọi người có thể xưng chi. Phàm là xưng công, thường thường là một phương chư hầu. Mà Vương Dư miệng ra quý tượng công càng là không phải cùng đồng dạng tồn tại. Chỉ vì Chu Triều quý tượng công, đại danh đỉnh đỉnh, có thể nói là không ai không biết. Hơn 500 năm trước, nội thương mạt quân bỏ mặc chư hầu, khiến quốc nội chư hầu náo động, tăng thêm quần lùng, bác di ngoại hạng tộc xâm công quốc đô, chư hầu lại không tới cứu, lấy về phần bội thương diệt nước. Mà vào lúc đó, có một vị thiếu niên chăm lo quản lý, lắng lại nội loạn, thống ngự tứ di, rời đô Hạo Kinh, giữ gìn đại thống. Mà hắn chính là Chu Quốc con thứ tư, Cơ Tượng. Nhưng ở lắng lại náo động về sau, hắn nhưng lại chưa xưng vương. Tương phản còn ý đồ đem vương vị còn cho Thương Quân hậu duệ. Nhưng cuối cùng vẫn là chưa thể thành công, vương vị mặc dù dễ cùng Thương Vương, nhưng cuối cùng vẫn nhường ngôi cho Chu thị trưởng tử, bởi vậy thành lập Đại Chu. Từ sau lúc đó, Cơ Tượng liền ẩn vào phía sau màn, thủ thiên tử dấu phòng, hơn 10 năm chưa từng can thiệp chính vụ, nhưng lại lưu lại vô số lấy làm, hắn học thức bao quát đồng vui tượng nghệ, thi thư trung y quý tượng hắn xếp hạng thứ tư, bởi vì ba trọng thúc quý, thứ tự anh em trai, cả, hai, ba, tự, nguyên cớ, cho nên lại xưng Chu công quý tượng, cũng tức là quý tượng công. Nhưng mà, quý tượng công là 500 năm trước nhân vật. Lẽ ra, nên sớm đã tân ngày mới là, vì sao Vương Dư vậy mà nói cái này lão giả là quý tượng công? Trọng Minh cùng Trọng Bình kinh hãi, nhưng phu tử lời nói, lại há có giả tạo. Chẳng lẽ nói quý tượng công một mực sống đến bây giờ? Một bên khác, lão giả nghe được Vương Dư miệng ra lời ấy, ánh mắt khẽ nhúc đích. Hắn hai mắt có chút nheo lại, nhìn một chút Vương Dư, cũng không nhận lời, cũng không phủ nhận. Vương Dư thấy thế, nhưng trong lòng đã xác nhận. Hắn lại đi đại lễ, quý tượng công, xin thứ cho vãn bối quấy rầy. Vãn bối thở nhỏ nghiên cứu tức nói, thái dịch, đối công vạn phần kính ngưỡng, hận không phải đồng thời người sống. Không nghĩ tới, công lại còn tại. Mong rằng có thể đối chuyết tác có chỗ chỉ điểm. Vương Dư lời nói. Trọng Minh cùng Trọng Bình nghe tiếng chợt riêng phần mình xuất ra một chút thẻ tre, cung kính đưa về phía lão giả, chính là Vương Dư sở quy nạp lấy làm thập tam kinh. Lúc này, Trọng Minh cùng Trọng Bình cũng bỏ mặc cái này lão giả có phải thật vậy hay không quý tự công, nhưng hắn trong lòng hai người nổi lên kính sợ. Dù sao như người này thật sự là, kia chẳng lẽ không phải liền liền Vương Dư đều là hắn mười đời tử tôn bối rồi. Lão giả nhìn xem đưa tới thẻ tre, cũng không có tiếp nhận, nói, cái này thẻ tre các ngươi tạm thời cất kỹ. Vương Khôn dạy, lúc trước ta đã nói qua, lão phu cũng không phải là người ngươi muốn tìm, người ngươi muốn tìm, tại kia chỗ sâu bên cạnh ao. Bất quá xem ở ngươi ngưỡng mộ trong lòng thành lễ chi phần, nếu có nhàn hạ, cũng có thể cùng lão phu đến dấu phòng nói chuyện tâm tình. Chỉ bất quá cái gì chỉ điểm luận đạo ngữ điệu liền không cần thiết nói, để tránh sinh ra không vui. Lão giả nói, chỉ thiên khuynh chỉ chỗ vị trí. Đã có lời ấy, Vương Dư liền cũng không dám quấy rầy nữa, mà lại có thể có như thế đáp lại, đã là lớn lao mừng rỡ, thế là nói ra, như thế liền đa tạ quý tự công. Trọng Minh, Trọng Bình, hai người các ngươi đem thẻ che cất kỹ, đợi ta lại đi bái phòng thánh hiền.
Vâng, phu tử.
Hai người cất kỹ thập tam kinh. Tại lão giả ra hiệu dưới, Vương Dư mang theo hai người, rất nhanh liền tiếp cận đến Thiên Khuynh Trì. Mà trên thực tế, một phương khác, Thiên Khuynh Trì bên trong Tô Diệp nhìn xem cái này lão giả, nhưng trong lòng thì hoán thầm, người sư phụ này, nhìn không thèm để ý, trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa đi. Đừng nhìn lão giả ngôn ngữ hình như có ý cự tuyệt, nhưng trên thực tế, hắn đối Vương Dư ấn tượng đầu tiên là không tệ. Nhất là, đối phương có thể đoán ra thân phận của hắn. Lão giả khó tránh khỏi cũng sẽ có mấy phần vui vẻ, đây là hắn tự nhiên chi tâm, là thiên tính của con người, hắn chưa từng sẽ kiềm chế. Chỉ bất quá nếu là Vương Dư thật tìm lão giả luận đạo, lão giả tất nhiên là muốn từ chối, bởi vì lão giả cũng không tán thành Vương Dư đại đồng luận. Nếu là có chỗ tranh luận, khó tránh khỏi sẽ xảy ra không thú vị. Trên thực tế, cùng lão giả, Tô Diệp cũng không ưa thích tranh luận. Bọn hắn cũng cảm thấy đây là lãng phí thời gian. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, quân tử tuyệt giao không ra ác ngữ. Nếu có khác nhau, tự nhiên không thấy chính là, không cần thiết phí lời. Nhưng là so với lão giả, Tô Diệp đối Vương Dư đại đồng luận, mặc dù không hoàn toàn tán thành, lại cảm thấy cũng có một bộ phận cùng mình tâm ý tương hợp. Trọng yếu nhất chính là, người này xác thực đáng giá tôn kính, cho nên hắn mới nguyện ý cùng hắn nhiều hơn đàm luận một phen. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sư phụ lại có hơn 500 tuổi nha. Tô Diệp đối ở độ tuổi này cũng là rất kinh ngạc. Mặc dù, thân là một cái tu tiên giả trên lý luận tới nói, đừng nói 500 tuổi, coi như sống mấy ngàn mấy vạn năm, trên lý luận tới nói cũng là bình thường sự tình. Nhưng hiện thực, thường thường cũng không có đơn giản như vậy. Mỗi người cũng có tự mình nói, kia thượng cổ vô số bậc đại thần thông, cho tới bây giờ cũng không còn tồn tại. Chân chính cầu đạo người, cho dù tuổi thọ lâu dài, cũng sẽ không ở thế gian khô sống. Bọn hắn đi đâu, Tô Diệp không xác định, nhưng chắc chắn sẽ không toàn bộ mất đi. Hiện nay cái thế giới này, phàm nhân tuổi thọ bất quá 4-50 năm. Lão giả sống 500 năm còn khỏe mạnh, đã quả thực khó được. Mấu chốt nhất là, Tô Diệp còn biết, lão giả là thật không dùng loại kia tiên đạo lực lượng kéo dài tuổi thọ, mà là vẹn vẹn bằng vào thân thể người phàm, hoán lại tạo hóa mà đến. Cái này trước không đề cập tới. Bây giờ, Vương Dư đã gần đến tại gang tấc. Là Tô Diệp lúc ngẩng đầu lên, nơi xa liền đã xuất hiện hắn cùng Trọng Minh, Trọng Bình thân ảnh. Tại trong ao quan sát, thường thường không lắm rõ ràng. Thấy tận mắt, Tô Diệp mới phát hiện, cái này Vương Dư thật sự là tướng mạo đường đường. Cái gặp hắn khí chất nho nhã, người mặc văn bảo, bên hông treo lấy một cái ba thước bảo kiếm. Trên trán lộ ra một chút khí khái hào hùng, không giống tưởng tượng thuần túy văn nhân, rất có một loại gia thị tướng, nhập thì lẫn nhau cảm giác. Nhìn một cái, liền làm lòng người sinh hảo cảm. Vương Dư đi tới gần, đánh giá chung quanh, lại phát hiện bốn bề linh khí bốn phía. Hắn hơi khẽ giật mình. Kia thánh hiền ở đâu? Như thế nào không có người tại? Chợt, ánh mắt ngưng lại, nhìn xem chu vi hoa cỏ cây cối, phi điểu con sóc, không khỏi ánh mắt lộ ra một chút nghiêm trọng. Ngược lại lại thấy được bên cạnh ao đất nước, càng là lộ ra mấy phần kinh ngạc, chợt trong mắt nổi lên một chút vui mừng. Ngay sau đó, Vương Dư làm câu ra Trọng Bình cùng Trọng Bình hơi có chút không thể nào hiểu được động tác. Cái gặp hắn hai tay chấp lễ, hướng phía bốn bề hoa cỏ cây cối, phi điểu, con sóc, cúc dại, hoa sen, thậm chí là chuẩn chuẩn con kiến, riêng phần mình đi hành lễ. Phu tử đây là tại làm gì? Trọng Minh cùng Trọng Bình càng phát giác quỷ dị. Vương Dư bình thường cũng được lễ, đối mặt lao giả lúc làm được là đại lễ, ôm quyền cúi đầu. Mà đối mặt người bình thường, thường thường cũng sẽ chấp một ít lễ. Nhưng hôm nay hắn vậy mà đối mặt một chút hoa cỏ cây cối cái gì hành lễ, đây là coi chúng là người. Phải biết, Vương Dư đại đồng luận, ô vị bình đẳng chi học nói, mặc dù đã thâm nhập hai người chi tâm, nhưng cái này luận điệu lại chỉ là mặt hướng có được nhân cách tồn tại. Cùng loại hoa cỏ cây cối, hoặc là chỉ tồn tại bản năng xúc vật, là không thích hợp tại ô vị luận. Đây cũng là vì cái gì Vương Dư sẽ dạy người khác đi săn đốn tuổi nguyên nhân. Mà bây giờ những gì hắn làm, chẳng lẽ nói là những này hoa cỏ cây cối, chim thú sâu kiến cũng có được nhân cách không thành? Chương 65, kinh văn nhưng là cái này cũng chưa tính. Nếu như nói Vương Dư cho hoa cỏ cây cối, chim thú sâu kiến túi đầu chỉ là quỷ dị, như vậy chuyện phát sinh kế tiếp thì là làm cho người rung động. Bởi vì những cái kia đồ vật đáp lễ, cái gặp kia bông hoa cỏ non túi đầu, chim chóc côn trùng ổ quyền, con sóc cung kính hành lễ, con kiến song song chú mục, những tồn tại này vậy mà thật sự có trí tuệ, có nhân cách. Chuyện này nhường Trọng Minh cùng Trọng Bình cảm thấy rất là rung động. Lại suy nghĩ một chút kia 500 năm trước quý tượng công hiện tại còn sống, kia dưới núi thác nước đột nhiên xuất hiện, hình thành đối tâm thần trọng áp. Hôm nay chuyện xảy ra, làm cho bọn hắn có một loại cảm giác không chân thật. Coi như hiện tại thật xuất hiện long thần, có lẽ cũng không đáng đến kỳ quái. Thế là, Tô Diệp xuất hiện. Thiên Khuynh Trì bên trong, đầu tiên là tản ra đạo đạo tinh quang, tiến tới hiện ra quần quần nước suối, ngay sau đó một cái to lớn đầu rồng dần dần nổi lên mặt nước. Tại đầu rồng ngưng tụ qua đi, thời gian dần qua bộ dáng kia quay lại, cuối cùng hóa thành một cái đỏ trắng giao nhau cá chép. Cá chép vậy mà khống chế ngũ thải quang hoa, lưu động đến mặt ao phía trên, tiếp lấy nhìn về phía ba người, miệng nói tiếng người. Vương Dư, ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi đã lâu. Tô Diệp quen thuộc nói. Trọng Minh cùng Trọng Bình ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này chính là lúc xế chiều, ánh nắng đang rực. Tia cá chép quanh thân lân phiến tản mát ra tranh hồng quang huy, chiếu qua quan mang, hai người tựa hồ thấy được một cái xích long. Chẳng lẽ nói, cái này cá chép mà thật sự là trong truyền thuyết long thần? Bọn hắn cũng là nghe nói qua long thần đế quân truyền thuyết. Tại Quyền Nhung bộ tộc cũng không ít Tây Bắc quốc lưu dân, mà lại Quyền Nhung mặc dù tín ngưỡng lang thần, nhưng long thần văn hóa từ lâu tổng. Sớm tại Vương Dư nói tinh thần bị cái gì đốt lên thời điểm, liền đã có không ít người cho rằng kia là long thần thủ bút. Nguyên bản hai người còn không có để ở trong lòng, nhưng bây giờ lại tựa hồ như không thể không tin. Mắt nhìn xem kia cá chép mà ngôn ngữ, nói thật, hai bọn họ cũng không biết nên như thế nào làm lấy đáp lại. Bởi vì cá chép mà cho người ấn tượng đầu tiên kỳ thật cũng không tính được có cái gì uy nghiêm. Ngoại trừ vừa mở thủy long bài hội tụ thành suối rung động bên ngoài, cá chép bản thân hơn mang theo một loại hiền hòa cảm giác. Bất quá hai người cũng không dám có chút khinh thường, không bằng nói ngược lại bắt đầu nội tâm lo sợ bất an. Dù sao trước mắt đối mặt chính là thần linh, hai bọn họ hành động khó tránh khỏi không có mạo phạm cảm giác. Nhưng là Vương Dư lại không nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn nhìn thấy hai cái đệ tử lộ ra một chút hãi nhiên, không khỏi nhẹ nhàng vô vô hai người, nói ra, đừng muốn làm bộ dáng như thế. Vương Dư nói chuyện, hai người như thể hồ quán đỉnh, đội vàng đang ý địa quan, trong lòng dần dần cũng có lo lắng. Không tệ, thiên thần cùng phàm nhân, ổ vị cũng là bình đẳng. Nếu như thế nên khí độ nghiêm nhiên. Hai bọn họ cưỡng chế nội tâm bất an, ánh mắt dần dần lăng lệ. Nhưng là Vương Dư lại hướng Tô Diệp đi đại lễ. Cái gặp kia phu tử, hai tay chấp lễ, hướng Tô Diệp cung kính hành lễ. Trong mắt chỉ có ôn hòa, không có bất luận cái gì ngạo nghễ khí tức. Trọng Minh cùng Trọng Bình thấy thế, lại sụt. Đã nói xong nghiêm như đâu. Ngược lại là Tô Diệp nhìn thấy như thế tình huống, không khỏi thầm nghĩ, cái này Vương Dư quả nhiên là bất kháng bất ti. Không giống hai cái đệ tử, hoặc là ti trạng thái lộ ra, hoặc là cố gắng ngạo nghễ. Xem ra người thiếu niên vẫn cần tu hành. Vương Dư nói, tại hạ Vương Dư, chữa khôn hậu, gặp qua Long Thần Đế Quân. Đệ tử hữu một chút chỗ thất lễ, nhìn Đế Quân chớ trách. Tô Diệp nói, không sao. Thỉnh quân không được đa lễ như vậy, ta cũng không phải là chân chính thượng cổ long thần, chỉ là một cái phổ thông cá chép, đạt được có chút cơ duyên, mới có thể nắm giữ cái này Tây Bắc bầu trời một mảnh tinh hà thôi. Phổ thông cá chép. Trọng Minh cùng Trọng Bình không khỏi liễu lưới. Nhà ai phổ thông cá chép, có thể nắm giữ lấy tinh hà lực lượng? Người đang nói đùa sao? Huống chi, hai bọn họ thế nhưng là nhớ kỹ. Phu tử một mực nói rất đúng thiêu đốt tinh thần. Trên thực tế, kia Tây Bắc thiên một khỏa lớn hỏa tinh, liên đối lấy bốn bề vô số tinh thần cũng hình sắc mặt từng đỏ. Nói cách khác, vậy cũng là cái này cá chép mà hành động. Đây không phải long thần, ai là long thần? Vương Dư cũng nói ra, đế quân quá khiêm tốn. Ta nghe Tây Bắc đại địa tao ngộ hạo kiếp, nếu không phải đế quân tụ mưa long bắc bên trên, bây giờ hai nạn chỉ sợ vẫn hoành hành, đến trăm vạn sinh linh chưa lâm nạn, đây đều là đế quân công lao. Vương Dư nói thành tâm thành ý, cũng không có chút lấy lòng. Hắn mặc dù cũng không phải phàm nhân, nhưng lại cũng không phải thật sự là người tu luyện. Hay là nói bây giờ trên thế giới này còn không tồn tại người tu luyện ý nghĩa. Cho dù là hắn, đối mặt tai hại, cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay hóa giải. Trên thực tế Tô Diệp cũng không thể. Hắn sở dĩ có thể đem Tây Bắc đại địa mây mưa hóa thành mưa long, khiến cho bất thượng, càng nhiều hơn chính là mượn Tây Bắc thiên lực lượng. Nhưng là lực lượng này, kỳ thật cũng không thể nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói là thuộc về chính hắn. Hắn chỉ là luyện hóa một khóa tinh thần, có được mượn dùng tinh thần lực lượng thôi, mà cái này tinh thần bên trong tiêu đốt tân hỏa, đều là trúc long lưu lại. Trừ phi Tô Diệp chân chính tiếp nhận trúc long tân hỏa đạo, nếu không, lực lượng này đều chỉ có thể bị hắn mượn dùng, mà sẽ không chân chính thuộc về hắn. Đương nhiên, lần này gặp Vương Dư, Tô Diệp kỳ thật chính là muốn tìm ra giải quyết vấn đề này biện pháp. Bất quá hắn không có ý định trước nói mình sự tình. Dù sao Vương Dư mới là người bái phỏng. Tô Diệp nhìn xem Vương Dư, dừng một chút, nói ra, Vương Dư, kia hai nạn cái gì tạm thời không để cập tới. Ngươi lần này tới tìm ta, nên có chính ngươi mục đích. Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Cứ nói đừng ngại. Vương Dư lần nữa chắp tay, biểu thị cảm tạ, lập tức làm cho Trọng Minh, Trọng Bình đem thập tam kinh xuất ra, đưa tới Tô Diệp trước mặt, nói, đây là tại tiếp theo sống sót quay về nạp trước tác, tên là thập tam kinh, còn xin đế quân xem qua. Tô Diệp gật đầu. Hắn nhẹ nhàng kích thích vây cá, liền nhìn thấy Trọng Minh cùng Trọng Bình trong tay 13 cái thẻ tre dần dần trôi nổi lên, rơi vào Tô Diệp trước mắt. Theo một đạo đạo quang hoa hoạt động, kia 13 cái thẻ tre tất cả đều mở ra, từng cái chữ nghĩa phảng phất theo thẻ tre bên trong bay múa ra đến, riêng phần mình rơi xuống trong quang hoa, mặc cho đọc qua. Đó chính là Tô Diệp bằng nhanh nhất phương thức, sơ lược đối thập tam kinh tiến hành một phen tìm đọc. Cái này thập tam kinh, theo thứ tự là dịch, văn, sách, lễ, dụng cụ, hiếu, đức, thơ, vui, thân dân, kiêm lợi, thường thường bậc trung, đại đồng. Thập tam kinh bao quát đại điển, bao quát văn vật. Đối thiên hạ học vấn cũng có đại khái trình bày, mà trung cực mục đích chính là ngược dòng tìm hiểu kiêm yêu đại đồng xã hội. Mơ hồ nhìn một lần thập tam kinh, Tô Diệp rốt cục đối Vương Dư lý tưởng có hiểu rõ nhất định. Khó trách Vương Dư hành động, tựa hồ có rất nhiều địa phương là lẫn nhau mâu thuẫn. Tỷ như nói hắn vì sao không dùng võ lực thống trị đại chu, lấy chuẩn mực nghiêm lệnh cải cách, mà là lựa chọn lấy gần như ngu công rời núi phương thức. Bởi vì hắn ánh mắt nhìn đến cũng không phải là nhất thời, mà là bỏ vào cái gọi là lâu dài tương lai. Vô luận là cái gì chính lệnh, hoặc là quyết đoán cải cách, cuối cùng chẳng qua là tại lịch sử trường hà phía dưới kích thích một mảnh bọt nước. Kia bọt nước lại lớn, cuối cùng sẽ có tiêu diệt thời điểm. Mà Vương Dư hy vọng là theo căn nguyên cải biến, một chút xíu đem văn hóa triệt để dung nhập vào chu nhân thực chất bên trong. Dạng này, chỉ cần văn hóa xây xong, như vậy thanh vân như tại, thì đại đồng cuối cùng có thể thành công. Cho nên, hắn tình nguyện chỉ là làm một chút nhìn như là không đủ đạo đức việc nhỏ, đem tư tưởng mình khắc đến không đáng chú ý địa phương. Như thế nào lúc những cái kia chư hầu có thể không còn bại xích, mà là tiếp nhận hắn, thì có thể chứng minh những gì hắn làm cuối cùng cũng có hiệu quả. Ý nghĩ này là không tệ. Nhưng là, Tô Diệp lại lắc đầu, bởi vì hắn cảm thấy, ngay cả như vậy, cái này đại đồng vẫn khó mà thành công. Vương Dư cũng nhìn thấy Tô Diệp lắc đầu, hắn lập tức nhíu mày, đồng thời trong lòng cũng nổi lên một tia khát vọng, đế quân, cớ gì như thế? Chương 66, tương lai Vương Dư là một cái cầu đạo người, đây là không hề nghi ngờ. Hắn có lý tưởng, có kiên trì quyết tâm, cũng có đạo tâm, nhưng hắn vẫn khát vọng hợp lý. Cái gọi là đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Đại đồng thế giới là hắn nói, thế nhưng là như thế nào chân chính có thể thực hiện nó, Vương Dư lại không biết rõ. Đúng thế, mặc dù hắn thử rất nhiều, đồng thời tìm được tự cho là có thể hợp lý phương thức, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy hợp lý hy vọng. Thật giống như ngu công rời núi, đời đời con cháu vô cùng tận vậy. Ngu công hành động nhìn như rốt cục có một ngày có thể đem núi cao rời đi, nhưng trên thực tế ngu công là không nhìn thấy hy vọng. Kia núi cao chưa hẳn sẽ không tăng trưởng, kia thế gian chưa hẳn sẽ không có người ngăn cản, kia thần linh chưa hẳn sẽ không tức giận, thậm chí liền kia tử tôn cũng chưa chắc sẽ nguyện ý hoa cả đời công phu đi thực tiễn. Mà Vương Dư muốn làm, kỳ thật so ngu công càng thêm gian nan, cũng càng thêm không nhìn thấy hy vọng. Cho nên hắn mới có thể đi vào Trung Sơn, muốn nghe đạo, muốn hợp lý. Nhìn trước mắt cá chép, Vương Dư lòng mang tôn kính. Hắn mặc dù cũng không xác định mình có thể tại Long Thần Đế Quân nơi này hợp lý, nhưng là hắn vẫn ôm lấy một tia hy vọng. Cho nên hắn tại Tô Diệp bày bài về sau, mới có thể trong lòng hiện ra mấy phần khát vọng. Dù cho cái này Long Thần làm như thế nhan sắc, rất có thể sẽ đau nhức phê tự mình đại đồng luận, nhưng Vương Dư vẫn hy vọng nghe được phê bình. Bất quá Tô Diệp cũng không có phê bình Vương Dư đại đồng luận, mà là hỏi ngược lại, "Vương Dư, ta xem ngươi kinh bên trong nhiều lần nâng lên đại đồng hai chữ, như vậy ngươi cảm thấy cái gì là đại đồng chi thế?" Vương Dư nghĩ nghĩ, nói ra, "Cái gọi là đại đồng, là thiên hạ là công, tuyển hiền cũng có thể nói tin tu hòa thuận. Người không riêng thân hắn thân, không riêng tử con hắn, làm lao có chỗ cuối cùng, cường trắng có chỗ dùng, ấu có sở trường, căng, quả, cô, độc, phế tật người đều có nuôi, nam có phần, nữ có bể. Không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa. Người có tự tôn, quân dân tổng vui." Tô Diệp tinh tinh nghe Vương Dư nói hết. Chờ hắn nói về sau, nói ra, như vậy, cái này đại đồng chi thế, chỉ là chu triều, vẫn là quyền đung. Vương Dư dừng một chút, nói ra, đại đồng chi thế lời nói người, chính là thiên hạ vạn vật có nhân cách người. Tô Diệp lại hỏi, kia phương thiên địa này bên ngoài sinh linh đâu? Vương Dư sững sờ, hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Tô Diệp nói, đại đồng chi thế là lấy loại quan niệm nào đến xem? Đây là rất trọng yếu. Thiên địa vô hạn, rất có vũ trụ chư thiên, có chút hoa bên trong thế giới. Ngươi đại đồng chi thế chỉ có thể ở nghĩa hẹp trên phổ thế, khó mà tại nghĩa rộng trên đột phá. Trong mắt của ta, nhiều nhất chỉ có thể ban ơn cho nhất thời mà thôi. Vương Dư nhíu mày. Bên cạnh, Trọng Minh nghe nói về sau, không khỏi nói ra, nhân tính bản thiện, chỉ cần chúng ta lấy đạo lý kích phát ra hắn trong lòng thiện ý, chưa chắc không thể một chuyển mười, mười chuyển trăm. Huống chi nếu có thể làm được thiên hạ đại đồng, cũng đã là công đức vô cùng vô tận, làm gì suy nghĩ tiếp thế giới khác sự tình gì? Mà lại, thiên hạ bên ngoài, chẳng lẽ còn có thiên địa hay sao? Trọng Minh nói lời, rất hiển nhiên khắp nơi để lộ ra ngây ngô. Tô Diệp có thể có rất nhiều địa phương có thể phản bác, nhưng hắn không có tâm tư đi biện luận, mà là các loại Vương Dư đáp lại. Vương Dư suy tư thật lâu, nửa ngày sau mới nói, "Đế quân." Trọng Minh lời nói, cũng không phải toàn bộ vô đạo lý. Ta chính là thế này bên trong người, tự nhiên muốn trước bận tâm này phương thiên hạ chi đại đồng. Tô Diệp lắc đầu, nói, ta vừa mới nói, chính là không gian trên khó mà đột phá. Vậy ngươi có nghĩ qua về thời gian vấn đề sao? Vương Dư chân mày nhíu càng sâu. Tô Diệp nói tới, hắn đã có thể nghĩ đến rất nhiều. Bất quá, Tô Diệp vẫn là nói ra, không gian bên trên, ngươi đại đồng chi thế khó mà chân chính phổ biến. Về thời gian, mỗi một thời đại người đều có kia một đời chỗ khác biệt. Thượng cổ lúc, phàm nhân mới sinh, nhân thần cùng tồn tại, trí tuệ trên là ngọn lửa lúc, nhân thú cùng vui. Đó cũng là một loại đại đồng. Nhưng bây giờ lại theo đuổi lại cũng không là trở lại nguyên thủy, đây là thụ thời gian hạn chế. Ngươi bây giờ tư tưởng cuối cùng sẽ bị người đến sau lật đổ, hoặc tốt hoặc hỏng, cũng không nhận khống chế của ngươi. Tô Diệp nói rất rõ ràng. Không đúng vậy, kỳ thật cái này Vương Dư cũng sớm có nhiều suy tư, đây cũng là Vương Dư một mực lo lắng. Hắn đem đại đồng luận dung nhập văn hóa trong tư tưởng, không nói đến sinh thời có thể hay không làm được, coi như có thể, nhưng một khi tại tương lai một đời nào đó cái này tư tưởng văn hóa không thích ứng thời đại, cuối cùng sẽ bị cho một mùi lửa. Nhưng Vương Dư vẫn còn có mấy phần huyễn tưởng, từ Tam Hoàng Ngũ Đế về sau, văn hóa lễ nghi đã sơ thành. Ta chính là bởi vì lo lắng điểm này, vừa rồi đem đại đồng luận dung nhập vào thập tam kinh bên trong, thập tam kinh bao quát vô số, chỉ cần thập tam kinh có thể rộng truyền, dù là có bộ phận cuối cùng thất truyền, giờ cũng có thể tỉnh táo thế nhân. Tô Diệp nghe Vương Dư, cũng không có lựa chọn tiếp tục cùng hắn luận đạo. Phàm là cầu đạo người, cũng có tự mình kiên trì. Đừng nói là Vương Dư, cho dù là đối Trọng Minh, thậm chí là Vương Dư dưới trướng bất cứ một người đệ tử nào, Tô Diệp cũng không nhất định có thể thuyết phục bọn hắn, bởi vì trong lời nói thảo luận là yếu ớt nhất, không thể xâm nhập lòng người. Huống chi, hắn không thích cùng người tranh luận. So với trong lời nói nghiên cứu thảo luận, hắn hơn nữa thích là trực tiếp đem sự thật bày ở trước mắt của người khác. Tô Diệp nhìn về phía Vương Dư, nói: "Vương Dư, ngươi muốn cái gì, cuối cùng vẫn là từ chính ngươi quyết định. Nếu như thế, nhiều lời vô ích, không bằng ta liền dẫn ngươi tự mình đi nhìn xem kết quả kia như thế nào. Vương Dư khẽ giật mình, tự mình nhìn xem kết quả. Trong lòng của hắn có chút do dự, nhưng cùng lúc cũng có chút khát vọng. Thoáng qua nhân tiện nói, được. Tô Diệp ánh mắt ngưng lại, lập tức Vương Dư cảm giác được thiên địa bên trong nổi lên ngũ sắc quang hoa, bao lại hắn. Lực lượng kia dẫn dắt Vương Dư dần dần trôi nổi. Ngay sau đó, Thiên Khuynh Trì bắt đầu phát sinh động tĩnh. Cái gặp ao nước bắt đầu hướng lên cuộn cuộn, phảng phất là bị lực lượng nào đó kéo dài, thoáng qua tại ba người trước mắt hình thành một đạo thác nước quy cách. Phu tử, Trọng Minh cùng Trọng Bình giật mình. Nhưng Vương Dư chợt nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu vô sự. Tô Diệp theo thác nước bên trong xuyên qua đến, bao quanh Vương Dư, chợt vây cá một điểm. Lập tức, dị tượng nảy sinh. Cái gặp kia Thiên Khuynh Trì một mảnh ao nước, trong chốc lát vậy mà hóa thành điểm điểm tinh quang. Phảng phất ao nước là giữa bầu trời vô số sao trời đồng dạng, lóng lánh tươi đẹp hào quang. Biến hóa này làm cho hai cái đệ tử sửng sốt. Cái gặp tinh quang bao phủ lại Tô Diệp cùng Vương Dư, nhìn như cũng không biến hóa. Nhưng trên thực tế, tại thời khắc này, Vương Dư bỗng nhiên mở hai mắt ra, lại phát hiện tự mình đã cũng không tại Trung Sơn bên cạnh ao. Hắn phát hiện, tự mình thân ở tại một mảnh trong tinh hà. Đỉnh đầu tinh vân vô số, bên cạnh thì thiêu đốt lên từng mảnh liệt hỏa. Bầu trời chỗ sâu, tinh hà ở giữa, một cái to lớn đầu rồng nằm ở tinh vân phía trên, nhìn về phía Vương Dư. Kia đầu rồng chính là Tô Diệp. Mà tại thời khắc này, Tô Diệp đã kích phát ra trúc long lưu lại văn minh tân hỏa lực lượng. Vương Dư, bởi vì đầu rồng nguyên nhân, Tô Diệp thanh âm để lộ ra lớn uy nghiêm, đục ngầu phát ra xuống tới, bây giờ ngươi chỗ chính là Tây Bắc Thiên trong tinh hà. Ta không thích biện luận, ngươi liền tự mình nhìn xem, ta bởi vì ngươi đại đồng luận, mà cùng ngươi thôi diễn ra tương lai à. Liên hỏa thiêu đốt, một vài bức tràng cảnh xuất hiện tại Vương Dư trước mắt. Chương 67, thuốc nhuộm trúc long tân hỏa đạo, là thiêu đốt văn minh chi đạo. Tân hỏa đạo cùng hương hỏa thần đạo bản chất ở chỗ, cái sau là bởi vì văn minh tín ngưỡng mà thành nói, trước người thì sáng tạo văn minh tân hỏa. Tô Diệp đối con kiến, phi điểu, hoa cỏ cây cối điểm hóa, là hắn bị tân hỏa đạo tiếp nhận nguyên do. Kế thừa tân hỏa đạo, cần phải làm là sáng tạo văn minh, mà không phải bị văn minh sáng tạo. Bởi vậy, mượn trúc long tân hỏa lực lượng, Tô Diệp có thể căn cứ đại đồng luận, thôi diễn xuất hiện ở đại đồng luận phía dưới diễn sinh văn minh tương lai. Vương Mặc Dư một cái chớp mắt, liền khắc kia bốn bể thiêu đốt tân hỏa hấp dẫn. Kế tiếp xuất hiện một vài bức hình ảnh, càng làm cho hắn lần thứ nhất thần sắc động dung. Bởi vì hắn thấy được tương lai, kia là Đại Chu tương lai. Từ hắn theo Tây Bắc Quốc trở về, Đại Chu liền dần dần bước vào chư hầu cát cứ niên đại. Mà cái niên đại này, mặc dù Lễ Nhạc bắt đầu sụp đổ, lấy về phần hướng đi đại tranh chi thế, nhưng là vừa vặn cũng vô cùng cần thiết tư tưởng đúc lại. Vương Dư thừa này loạn thế, tại cùng 3000 đệ tử cố gắng dưới, từng giờ từng phút bắt đầu đem Ô Vị Luận, Đại Đồng Luận, Liên Đối Thập Tam Kinh rót vào đến các quốc gia văn hóa bên trong. Quá trình này là dài dằng dặc. Trang cảnh thoáng qua đi vào 70 năm về sau, cả đời lan truyền Thập Tam Kinh Vương Dư, tại 120 tuổi qua đi, chết vu tể nước. Hắn khi còn sống liền bị xem là thánh hiển, sau khi chết cũng đưa tới hành động lớn. Đáng tiếc là, cuối cùng cả đời, hắn cũng không có chân chính làm được đem Đại Đồng Luận dung nhập vào văn hóa bên trong. Vương Dư khẽ nhíu mày, nhưng lập tức hắn phát hiện, cái này còn chưa không phải kết cục. Đúng thế, mặc dù tràng cảnh bên trong, tự mình cuối cùng chết bệnh, đồng thời khi chết cũng không có thấy Đại Đồng Luận chân chính dung nhập vào văn hóa, bị dòng chính tiếp nhận. Nhưng đáng ra vui mừng là, hắn nhóm đệ tử vẫn tại thực tiễn Đại Đồng Luận, mà cũng không phải là giống hắn lo lắng như thế, cây đổ bầy khỉ chạy. Vương Dư bỏ mình, nhưng Đại Đồng Luận lan truyền tốc độ chậm rất nhiều, nhưng lại vẫn là thiên hạ đệ nhất lớn tư tưởng. Hắn 3000 đệ tử càng là cuối cùng cả đời, không rời không bỏ, là truyền đạo mà không tiếc sinh mệnh. Ở trong quá trình này có không ít người thậm chí bị bắt xử tử. Vương Dư thấy đau lòng, nhưng ở rất nhiều đệ tử cố gắng dưới, Đại Đồng rốt cục bắt đầu bị các chư hầu tiếp nhận. Đồng thời, bởi vì Thập Tam Kinh không ngừng được hoàn thiện, trong đó giá trị thời gian dần qua cũng đã lệnh chư hầu nhóm không thể không đi theo đuổi. Cho đến lại mấy chục năm sau, các nước chư hầu xuất hiện một vị hùng tài đại lược quân chủ, dọn sạch lục hợp, dẹp yên chư quốc, thống nhất Đại Chu, thành lập Đại Tần, cũng tôn sùng Đại Đồng. Tại hắn tuyên dương dưới, rốt cục hắn Đại Đồng luận cấp tốc phát triển, rốt cục trở thành thanh vân văn hóa bên trong không thể thiếu một bộ phận. Tại đại nhất thống tôn sùng dưới, Đại Đồng luận đổi tên là Lễ Giáo, lấy người người tôn kết thúc buổi lễ dạy trì hàng nghĩa. Nhất thời thiên hạ trong sáng, thịnh thế từ lâm. Nhìn xem những này, Vương Dư không khỏi hai mắt sáng lên. Mặc dù Đại Chu hủy diệt, nhưng hắn Đại Đồng lại thành lập là dạy, hòa vào văn hóa, cái này khiến hắn thấy được Đại Đồng chi thế hy vọng. Nhưng mà, cái này hy vọng cũng không có thể tiếp tục quá lâu. Không đủ trăm năm, vị kia Tần Quân liền cảm giác sâu sắc Lễ Giáo uy hiếp. Nhất là, Lễ Giáo tư tưởng hắn hoàn toàn không đồng ý, hắn bắt đầu trắng trợn đổ sát Lễ Giáo, đồng thời đem Thập Tam Kinh bên trong liên quan tới tư tưởng bộ phận khứ trừ, chỉ để lại trong đó lợi cho dân sinh bộ phận, đồng thời lấy quân quyền tư tưởng quan chi. Đây là Lễ Giáo một lần hạo kiếp. Nhưng Vương Dư nhìn, trong lòng vẫn không có chỗ ba động. Bởi vì Đại Đồng đã dung nhập vào người trong thiên hạ trong tư tưởng, hắn tin tưởng bất lợi chi thế chỉ có nhất thời, bạo tần cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Quả nhiên, Tần bất quá 2-3 thế liền bị lật đổ, người đời sau thành lập Đại Hán, mà Lễ Giáo lại một lần nữa trùng sinh. Hán triều cùng Tần triều khác biệt, cũng không tiếp tục bài xích Lễ Giáo, tương phản đại lực tuyên dương Lễ Giáo. Nhưng là, Vương Dư lại cảm thấy bất an. Quả nhiên, hắn dự cảm là chính xác. Bởi vì Hán quân vẫn phát hiện Lễ Giáo uy hiếp. Hán cùng Tần quân, trên bản chất không có gì khác biệt, không hy vọng Lễ Giáo ô vị tư tưởng chân chính quyết tán. Cái hy vọng lưu mặt ngoài lễ, mà không hy vọng có thật sâu độ ô. Nhưng là cùng Tần quân khác biệt, Hán quân cải tạo Lễ Giáo. Đem Lễ Giáo thiên địa nhân ba người hợp nhất, đổi nghĩa vì thiên nhân cảm ứng, quân quyền thần dạy. Từ sau lúc đó, Vương Dư Thập Tam kinh kinh nghĩa vô số lần bị xuyên tạc, thậm chí là sửa chữa nguyên văn. Lễ giáo dần dần hoàn toàn thay đổi, rốt cục trở thành kẻ thống trị khôi lỗi. Ôn Tồn lễ độ Vương Dư, trong mắt lần thứ nhất lộ ra thần sắc tức giận. Nhưng hắn không tin Thập Tam kinh chân nghĩa không người lý giải. Rốt cục, có một ít hiền nhân bắt đầu đi lĩnh ngộ lễ giáo nguyên ý, đồng thời ý đồ thành chính thiên hạ. Cái này lại nhường Vương Dư thấy được hy vọng. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, bất quá mấy trăm năm, theo thời đại biến thiên, hai nạn nhiều lần tới lâm, lễ giáo cũng theo thời đại mà lên chập trùng nằm. Khi thì hưng khởi, khi thì suy sụp, khi thì bị kẻ thống trị xuyên tạc, khi thì bị yêu tà lợi dụng. Lễ giáo phảng phất một cái mặc người loay hoay con rối, đại đồng tựa hồ là một cái tùy ý điều khiển cầu hiệu. Vương Dư tâm tình cũng không ngừng mà đang chấn động. Trang cảnh càng thêm mê huyễn, nhưng trong đó cố sự lại tựa hồ như từ đầu đến cuối đang lặp lại tại luân hồi. Càng về sau đừng nói là thành lập đại đồng chi thế, liền liền lễ giáo cũng đã không còn lúc trước. Rốt cục, hết thảy tan thành mây khói. Vương Dư suy nghĩ về tới Tây Bắc Thiên trong tinh hà. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Diệp, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Sau một lúc lâu, hỏi: "Xin hỏi đế quân, Thập Tam kinh tư tưởng đã dung nhập văn hóa, lại tại sao lại lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại?" Hắn ở đây cảnh trông được đến, chỉ có hai chữ, đó chính là luân hồi. Nếu như nói ngay từ đầu, hắn còn quan tâm đại đồng, quan tâm lễ giáo. Nhưng đợi đến về sau, thời đại biến hóa thì càng thêm cùng loại. Mà cái gọi là lễ giáo, cái thành lịch sử biến thiên bên trong yên vân. Mặc dù từ đầu đến cuối tồn tại, lại không cách nào chủ đạo tương lai. Kia tân hỏa bên trong chẳng cảnh, Tô Diệp cũng tự nhiên là nhìn thấy. Tại Vương Dư như thế hỏi thăm về sau, Tô Diệp nội tâm kỳ thật cũng nghĩ sâu xa không ít chuyện. Cái này tân hỏa đạo thôi diễn chẳng cảnh, trước đó hắn cũng là không biết đến. Đại đồng luận cùng văn minh thúc đẩy, nhường Tô Diệp cũng được lợi rất nhiều. Mà bây giờ, Vương Dư hỏi thăm, Tô Diệp cũng không có khinh thường. Hắn suy tư một lát, thanh âm trầm giọng nói: "Vương Dư, những này chẳng cảnh là bởi vì tư tưởng của ngươi mà thành, không phải ta muốn cho ngươi xem. Bởi vậy, ta cũng không tốt kết luận. Nhưng trong mắt của ta, đây hết thảy bất quá là đại thế mà thôi." Vương Dư ánh mắt ngưng tụ lại: "Đại thế?" Tô Diệp nói: "Không tệ. Kho bẩm chân mà biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh đủ. Thịnh thế lúc, bách tính ăn chán chê mà nghĩ bình quân. Loạn thế lúc, bá tính mất quy cách mà cầu sống tạm. Đại đồng luận mặc dù có thể thay đổi tư tưởng của người ta, lại không cải biến được bản tính của con người, hơn không cải biến được thời đại hồng lưu. Đại thế không thể đổi." Đây là lão giả thường nói một câu. Thời đại đại thế giống như là một dòng sông, mà lễ giáo giống như là thác nước bên trong thuốc nhuộm. Thuốc nhuộm đổ vào thác nước bên trong, thậm chí theo thời gian rót vào nhuộm đỏ toàn bộ dòng sông. Nhưng dòng sông mặc dù bị nhuộm đỏ, nó làm như thế nào chảy, nhưng vẫn là sẽ làm sao chảy. Lễ giáo thuốc nhuộm chỉ là không cách nào bị khử trừ, lại không thể cải biến đường sông, thậm chí không thể không theo đường sông mà thay đổi hướng chảy. Loạn thế, thịnh thế, cũng chỉ là xã hội văn minh từng cái luân hồi thôi. Lễ nhạc sụp đổ, ở chỗ thời đại, cuộc sống xa hoa, cũng ở chỗ thời đại. Một bát nước có thể diệt con kiến một nước, chỉ có ly khai quốc gia mới có thể kết thúc luân hồi. Cho nên, lão giả chính là bởi vì khám phá điểm này, mới có thể từ bỏ trở thành thiên tử, càng thêm không đồng ý Vương Dư cái này thánh nhân đại đồng luận. Vương Dư cũng minh bạch đạo lý này. Hắn trong mắt nổi lên có chút vẻ mờ mịt. Đúng lúc này, đột nhiên, tân hỏa lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Cái gặp ngọn lửa kia bên trong, từng đạo liệt diễm liên tiếp hiện hiện, mang theo vạn trượng nguyên khí, thoáng qua liền đã tràn ngập đến hắn quanh thân. Chương 68, tuổi tinh không bên trong văn minh tân hỏa, chớp mắt đã đến Vương Dư quanh thân, phảng phất bất cứ lúc nào đem muốn thôn phệ quanh người hắn mờ mịt. Vương Dư đột ngột ngẩng lên đầu, nhìn về phía kia tinh vân ở giữa to lớn đầu rồng. Cái này trong tinh hà hỏa diễm lực lượng, chính là thụ vị này long thần khống chế. Bây giờ hỏa diễm thiêu đốt đến quanh thân, tự nhiên cũng hẳn là vị kia long thần cách làm. Bất quá, trên thực tế lại không phải như thế. Ngọn lửa này cũng không phải là Tô Diệp cách làm. Đúng thế, hỏa diễm thiêu đốt, tựa hồ mang theo lấy chính nó ý chí. Phản phất là cái này Vương Dư đại đồng luận, nhường trúc long lưu lại văn minh tân hỏa nổi lên một tia đồng hóa dục vọng. Nói cách khác, bởi vì Vương Dư tư tưởng dung nhập vào tân hỏa bên trong, lấy về phần tân hỏa dường như muốn thôn phệ. Đại đồng luận tư tưởng giống như là tuổi khô, nhường tân hỏa đạo nguyện ý tại hắn quanh thân tiêu đốt. Đối Vương Dư tới nói, cái này kỳ thật cũng không phải là một chuyện xấu. Một khi tân hỏa thật rót vào hắn quanh thân, như vậy Vương Dư cũng tương đương với thu được trúc long bộ phận lực lượng. Không tệ, nói theo một ý nghĩa nào đó, Vương Dư đại đồng luận cũng có mở trí lực lượng, bởi vậy tân hỏa mới có thể tiếp nhận hắn. Đương nhiên, nếu như Tô Diệp muốn, cũng có thể lập tức ngăn cản tân hỏa lan tràn. Dù sao hiện tại long thần rời đi, hắn mới là tinh hà chủ nhân. Nhưng là, hắn cũng không có làm như thế. Tô Diệp dừng một chút, hắn nhìn về phía Vương Dư, nói ra: "Vương Dư, bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, ngươi đại đồng luận không cách nào chân chính cải biến thế giới, nếu như thế, ta có thể cho ngươi một lựa chọn." Vương Dư hỏi: "Lựa chọn gì?" Tô Diệp mở ra miệng rồng, kia râu rồng giống như hai đầu liên tiếp thiên điệu tấm lụa tung bay, hắn đột nhiên thổi một hơi. Hô! Đại phong gào thét. Theo động tác của hắn, từng quả tinh thần liên tiếp bị nhen lửa. Toàn bộ tinh hà khắp nơi tràn ngập màu đỏ thẫm. Thiên Quân Chỉ, cho dù là Trọng Minh cùng Trọng Bình cũng nhìn thấy, thiên điệu tựa hồ sáng lên. Sinh hồng một mảnh tràn ngập tại bất kỳ một cái nào trống không chỗ. Toàn bộ thế giới phảng phất tại thiêu đốt, nhưng tự tay đi đụng vào, nhưng lại cái gì cũng sợ không tới. Theo Tô Diệp suy tức, kia Vương Dư quanh thân hỏa diễm cũng càng thêm tràn đầy, nó cùng tinh hà lực lượng đối thành một mảnh. Lấy về phần, trong tinh hà, chỉ có Vương Dư quanh thân tản ra nhàn nhạt mờ mịt, có vẻ gì thế mà độc lập. Đột nhiên, trong ngọn lửa, tung bay mà ra 13 cái thẻ tre. Kia 13 cái thẻ tre chính là Thập Tam Kinh. Thập Tam Kinh vậy mà theo trong tinh hà thoát ra, hóa thành vô tận to lớn. giống như trong tinh hà 13 viên sao trời đồng dạng, đứng ở hỏa diễm phía trên. Tô Diệp nói, ngươi bây giờ nếu là dấn thân vào tại Tân Hỏa, ta liền đem năm đó Trúc Long Tân Hỏa đạo lực lượng chia sẻ cho ngươi. Sau này, Thập Tam Kinh đem trở thành bảo vệ văn minh mới củi, mà ngươi cũng sẽ trở thành Tây Bắc Thiên bên trong tinh quân, tại Tây Bắc đại địa bên trên tức có thể có được vô biên pháp lực. Tô Diệp dừng một chút, sợ Vương Dư không hiểu, lại nói ra, Thiên Quynh chỉ bên cạnh sinh linh ngươi cũng nhìn thấy, trí tuệ của bọn hắn là ta giao phó cho, Tân Hỏa đạo lực lượng ở chỗ sáng tạo cùng giữ gìn, từ ngươi Thập Tam Kinh, sau này điểm hóa sinh linh sẽ gấp 10 nhanh hơn bây giờ. Vương Dư nghe nói, trong mắt hiện ra một chút ước mơ. Tinh quân cái gì, hắn cũng không phải rất để ý, nhưng là, trước mắt cái này Long Thần, muốn mượn nhờ Thập Tam Kinh điểm hóa thương sinh, sáng tạo văn minh cùng nhân cách. Nếu có thể như thế, cái này tự nhiên là cực tốt. Nhưng là, Vương Dư biết rõ, sự tình sẽ không như thế đơn giản. Hắn do dự một cái, hỏi, nếu như thế, Thập Tam Kinh nhưng có thể chuyển hậu thế ở giữa. Tô Diệp nói, có thể, cũng không thể. Vương Dư hỏi, lời này ý gì? Tô Diệp nói, Tân Hỏa đạo lực lượng, cũng không phải là nhân nói, mà là bá đạo. Thập Tam Kinh làm mới củi, tự nhiên có thể chuyển khắp thế gian. Nhưng thế gian như có dục vọng, thì cũng phải lấy đại hỏa đem đốt là cho tàn. Đồng thời, Thập Tam Kinh cũng không phải là Tân Hỏa đạo dòng chính, chỉ có thể làm điểm hóa trí tuệ phụ thuộc. Tân Hỏa đạo bản chất là khứ vu tồn tinh. Trúc Long sáng tạo văn minh, giữ gìn thiên quinh, bảo vệ văn minh. Nhưng nếu như văn minh mục nát, thì cũng sẽ không chút lưu tình hủy diệt. Lần này Tây Bắc Quốc Thiên Hai, kỳ thật chính là như thế. Trên bản chất là bởi vì đại địa bên trên Tân Hỏa quá mức yếu ớt, Tây Bắc Thiên liền phán đoán thế gian văn minh đã không có bảo vệ giá trị, cho nên mới có thể hạ xuống hai nạn. Vương Dư cũng minh bạch, nếu là đồng ý Tô Diệp, như vậy Thập Tam Kinh sẽ triệt để trở thành Tân Hỏa đạo phụ thuộc. Nếu là Tân Hỏa đạo rót vào đến văn minh bên trong, thì sẽ lấy cực kỳ thủ đoạn cứng rắn ép buộc văn minh phồn vinh. Đương nhiên, dù cho không có Thập Tam Kinh, Tân Hỏa đạo cũng là như thế đại đạo. Tây Bắc Quốc cùng kiến nước tế tự liền đã sơ hiện mánh khỏe. Chỉ bất quá, nếu là có Thập Tam Kinh, thì có lẽ Tân Hỏa đạo sẽ hơn dịu dàng ngoan ngoãn một chút, đồng thời hơn tới gần đại đồng một chút. Nhưng bản chất vẫn là không đổi. Giả thiết chu triều biến thành Tân Hỏa đạo ở dưới văn minh, thì như là chư hầu các cứ, đại tranh chi thế tiến đến lúc, Tân Hỏa như yếu ớt, thì tất trên trời rơi xuống tai hại. Nghiêm trọng người thậm chí sẽ trực tiếp không tới chu triều, lại tố một cái mới văn minh. Vương Dư nội tâm phức tạp. Hiện theo một ý nghĩa nào đó tới nói, loại lực lượng này, kỳ thật cũng coi là tại duy trì một cái khác loại đại đồng chi thế. Chỉ bất quá, đại đồng hay không, ở chỗ nắm giữ Tây Bắc Tiên Long Thần, cũng tức là Tô Diệp. Hiện tại xem ra, vị này Long Thần là một cái nhân tử thần linh. Bởi vì coi như mình không đồng ý, Thập Tam Kinh đã ở chỗ này. Theo lý mà nói, hắn có thể không hỏi ý kiến của mình, bất cứ lúc nào đem Thập Tam Kinh hóa thành mới củi. Nhưng hắn vẫn hỏi, cũng giao cho mình lựa chọn. Dạng này Tân Hỏa đạo, tựa hồ cũng không tệ. Nhưng mà, Vương Dư nhưng vẫn là không có lập tức đồng ý trong đầu của hắn, lại lần nữa nổi lên kia hỏa diễm bên trong một vài bức tràng cảnh. Kia thật là tương lai sao? Thế sự chỉ có một cái luân hồi, mà muốn đánh vỡ cái này luân hồi, chẳng lẽ cũng chỉ có phụ thuộc vào hơn cường đại vượt qua luân hồi lực lượng sao? Nhưng là, ai lại biết rõ Tân Hỏa đạo phải chăng có thể vĩnh hằng tồn tục xuống dưới, mà lại đã mất đi nhân cách bình đẳng đại đồng luận, vẫn là tự mình đạo sao? Vương Dư bắt đầu trầm tư. Tô Diệp cũng không có quấy rầy hắn. Thời gian trôi qua, dần dần, Vương Dư quanh thân khí tức bắt đầu trở nên vững vàng xuống tới. Nội tâm của hắn đã không còn xoắn xuýt. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, trong mắt thần sắc trở nên kiên định bắt đầu, nói, ta cũng không muốn trở thành Tây Bắc Thiên bên trong tinh quân. Đúng vậy, hắn làm ra quyết định. Đối mặt cái này bày ở trước mắt mình thành tiên, trường sinh bất tử, Vương Dư cự tuyệt. Hắn bản tâm căn bản không ở nơi này, cũng không hy vọng chia hết Tây Bắc Thiên lực lượng. Đối với kết quả này, Tô Diệp không ngạc nhiên chút nào, hắn chỉ là hỏi, ngươi quyết định. Ngươi có thể biết rõ, cho dù là Thập Tam Kinh sẽ tại đại thế bên trong nước chảy bèo trôi, thậm chí là bị suy tạc, biến thành kẻ thống trị độc đoán công cụ. Vương Dư khẽ lắc đầu, đế quân, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Tại hạ mặc dù cũng không muốn trở thành tinh quân, nhưng là Thập Tam Kinh sẽ làm mạo xưng là mới tuổi. Hắn đột ngột vung tay lên, lập tức tinh không bên trong kia vô hạn to lớn 13 cái thẻ tre đồng thời bắt đầu cháy rừng rực. Với anh, đại hỏa tràn ngập, Thập Tam Kinh tư tưởng rất nhanh tràn ngập chư thiên, trở thành Tây Bắc Thiên Tân Hỏa từng thanh bó củi. Đến này trợ lực, Tô Diệp lập tức cảm nhận được tự mình nắm giữ Tân Hỏa lực lượng trước nay chưa từng có lớn mạnh. Trước đó hắn chẳng qua là mượn dùng Trúc Long Tân Hỏa, mà cũng không có lực lượng của mình. Nhưng bây giờ Vương Dư lại đem Thập Tam Kinh tư tưởng hoàn toàn tặng cho hắn, khiến cho hắn có được thuộc về mình căn cơ. Tô Diệp trong mắt nổi lên một chút vẻ ngoài ý muốn. Chương 69, Bách Gia Vương Dư chủ động đem Thập Tam Kinh tiêu đốt, khiến cho trở thành Tây Bắc Thiên bên trong tuổi tuổi, mà lực lượng này bây giờ tận về Tô Diệp nắm giữ. Nhưng là chính hắn cũng không có tiếp nhận Tân Hỏa đạo, cũng không có trở thành Tây Bắc Thiên tinh quân. Nay bằng với là đem Thập Tam Kinh hoàn toàn tặng cho Tô Diệp, nhưng lại từ bỏ chia sẻ Trúc Long lực lượng. Trong lúc nhất thời, Tô Diệp cũng không biết rõ hắn tại sao lại làm như thế. Nhưng là Vương Dư ngược lại mở miệng, lại làm cho hắn trong nháy mắt minh bạch, đế quân Tân Hỏa đạo chính là làm thiên hạ thái bình chi đại đạo, hắn thiện thế nhưng mà nếu ta tiếp nhận Tân Hỏa đạo thì vi phạm với đại đồng dự tính ban đầu, ta nguyện làm Thập Tam Kinh mạo xưng làm tuổi tuổi, lấy trợ quân thành tựu hài hòa đại thiện, nhưng chính ta tuyệt không có khả năng theo đuổi đạo này. Tô Diệp nghe nói không khỏi nội tâm có chút xúc động. Vương Dư cử động lần này chính là đã giữ vững được tự mình, lại không có bài xích Tân Hỏa đạo, điều này không nghi ngờ chút nào là có chút mâu thuẫn. Thế nhưng là lại vừa vặn là hắn có thể làm được ra. Lời tuy như thế, Tô Diệp vẫn là hỏi, ngươi cự tuyệt Tân Hỏa Đạo, tương lai sẽ đi theo con đường nào? Vương Dư nói, ta vẫn muốn trở về Đại Chu, đem cả đời dùng tại Tuyên Dương Đại Đồng phía trên. Tô Diệp nói, nhưng ngươi đã thấy được, tư tưởng của ngươi cuối cùng không thể thành, sẽ chỉ bị xuyên tạc bị lợi dụng. Vương Dư cười nói, đế quân lời nói không tệ, nhưng là, giả sử ta không có Tuyên Dương Đại Đồng, kia thế gian sẽ trở nên càng tốt sao? Tô Diệp bừng tỉnh. Đúng thế, dù cho Vương Dư không đi Tuyên Dương Đại Đồng luận, hoặc là trong lịch sử không có lệ giáo, nhưng người dục vọng lại vẫn như cũng là còn tại. Không có lý niệm của hắn, cũng sẽ có cái khác tư tưởng. Dòng sông lịch sử đại thế, không phải một người có thể sửa đổi. Dù cho người này là thánh nhân, nhưng nói cách khác, nếu như không có cái này thánh nhân tư tưởng, chẳng lẽ thế giới sẽ trở nên càng tốt sao? Không, sẽ chỉ càng thêm dã man. Vương Dư Đại Đồng, mặc dù không thể thay đổi thế giới, nhưng là lại có thể nhường thế giới thêm một cái phương hướng. Mặc dù không thể thay đổi kho bẩm, áo cơm khuyết thiếu mà đưa đến loạn thế, lại có thể nhường loạn thế tiến đến thường có chỗ chờ mong, nhường thịnh thế tiến đến thường có chỗ truy tìm. Dù cho cái này vĩnh viễn chỉ là một cái hư vô mở mịt mộng, dù cho ai cũng biết do nó không có khả năng thực hiện, nhưng là một cái nô lệ có tín ngưỡng, luôn luôn so không có phải tốt. Có lẽ cái này mộng chỉ là đối với phàm nhân mà nói. Dù sao tại thần linh trong mắt, phàm nhân là không có ý nghĩa, coi như trên linh hồn đạt được một chút cứu rỗi, thì có ích lợi gì? Huống chi cũng không hội sở có người đều bởi vậy có cơ hội tìm được cải biến. Nhưng là Vương Dư lại cũng không cho rằng như vậy. Hắn vẫn cảm thấy điều này rất trọng yếu, vì thế hắn thậm chí từ bỏ thành thần cơ hội. Thánh nhân danh xưng, hắn hoàn toàn xứng đáng. Vì mình tín ngưỡng, tha rằng từ bỏ tiên đạo. Kỳ thật Vương Dư cũng có thể lấy thần linh thân phận trường sinh xuống dưới, đồng thời lấy thần linh thân phận lan truyền thập tam kinh. Nhưng nếu như làm như vậy, có lẽ hắn cũng không phải hắn. Vô luận là Trúc Long cũng tốt, thượng cổ đại thần thông đám người đều đã từ nơi này thế giới rời đi, bọn hắn không có để ý chú ý phàm nhân. Chính Tô Diệp cũng sẽ không quản chú ý tất cả phàm nhân. Nhưng Vương Dư lại nguyện ý. Cũng hoặc là nói, đây thật ra là một loại ngu xuẩn sao? Tô Diệp im lặng. Đúng lúc này, Vương Dư mở miệng lần nữa, "Đế quân, nếu không có thập tam kinh, thế giới sẽ như thế nào? Thỉnh đế quân để cho ta nhìn một chút." Tô Diệp nhìn về phía Vương Dư. Một lát sau, hắn gật đầu, lập tức đã dẫn phát Tân Hỏa Đạo lực lượng. Lập tức, liệt diễm bên trong, lần nữa thôi diễn ra nếu không có đại đồng luận thế giới, không có thập tam kinh, đương nhiên sẽ không có lệ giáo đản sinh. Nhưng là, thế giới quả nhiên không có vì vậy trở nên càng tốt hơn. Hiền vương chưa hơn, hôn quân chưa đổi. Thế giới như cũ theo thời đại biến thiên mà trải qua hưng suy vinh đủ. Mặc dù không có lệ giáo áo ngoài, nhưng quân quyền thần dạy tư tưởng vẫn tồn tại, thế nhân ngu muội cũng chỉ sẽ càng hỏng bét. Sinh hoạt tại tầng dưới cho người, đồng dạng không nhìn thấy hy vọng. Kia là một cái càng thêm dã man tương lai. Thậm chí, tại tương lai, Chu Nhân đã không có tự mình văn hóa nội tình. Chính là về phần dị tộc xâm lấn lúc, chưa thể có đem kỳ đồng hóa chi tư tưởng, phản có đại hạ tương khuynh chi dấu hiệu. Nhìn thấy đây hết thể về sau, Vương Dư trong mắt đã quyết tâm kiên định, hắn muốn giảng tư tưởng của mình quán triệt đến cùng. Hắn mặc dù không thể thay đổi lịch sử đại thế, nhưng lại nhường Thanh Vân càng thêm hoàn chỉnh. Như thế, là đủ. Trang cảnh rất nhanh tiêu tán. Vương Dư hai tay chấp lễ, hướng Tô Diệp, đa tạ đế quân, tại hạ liền như vậy cáo tử. Hắn mục đích đã đạt tới. Nay dù chưa hợp lý, cũng đã nghe đạo. Buổi chiều chết cũng được. Đương nhiên, Vương Dư bây giờ cũng đã không còn lưu luyến cái này Tây Bắc tinh không. Hắn chuẩn bị rời đi. Nhưng là, Tô Diệp cũng không có nhường hắn đi ý tứ, phu tử chậm đã. Theo thanh âm, bốn bề hỏa diễm thời gian dần qua tiêu tán, một lần nữa hóa thành đạo đạo tinh quang. Bầu trời đầu rồng dần dần tiêu diệt, ngay sau đó, một cái cá chép mà theo tinh vân bên trong lộ đầu ra, rơi vào Vương Dư trước mắt. Hỏa diễm dập tắt tinh hà, thân biển lấp lánh, lưu quang vô số, nhìn cho người ta một loại thư thái cảm giác mát mẻ. Đế quân, nhưng còn có sự tình khác sao? Vương Dư hỏi. Tô Diệp nói, ngươi cảm thấy lễ giáo xứng với ngươi đại đồng luận sao? Vương Dư nao nao, hắn không nghĩ tới Tô Diệp sẽ hỏi vấn đề này, nhưng hắn quả nhiên cẩn thận nghĩ nghĩ, suy nghĩ hồi lâu về sau, nói ra, có chỗ phiến diện. Tô Diệp gật đầu. Vương Dư đại đồng luận kỳ thật cũng không phải là tự mình trong ấn tượng Khổng Tử nho ra. Tại mới vừa nhìn thấy Vương Dư thời điểm, Tô Diệp cũng cho là hắn là cùng Khổng Tử không sai biệt lắm người, nhưng trên thực tế lại không phải. Khổng Tử lễ, trưởng ấu tôn thi, người người có thứ tự, tuy có bình đẳng, nhưng cũng có cực hạn, tỉ như đối nô lệ liền không thích hợp. Đây là bởi vì hắn tự thân nhận lấy rất nhiều thời đại tính hạn chế. Nho mặc thù truyền tiếp chính là bởi vì giai cấp đối lập nguyên nhân. Nhưng Vương Dư lại không đồng dạng, hắn càng giống là hỗn tạp lẫn lộn trong trí nhớ mình mấy cái thánh hiển, tư tưởng của hắn là siêu việt thời đại. Trong đó mặc dù có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng cũng vi diệu thống nhất cùng một chỗ. Đại đồng luận đã có thể bận tâm kẻ thống trị, cũng chú trọng dân sinh. Đã kiêu yêu, cũng tuân lễ. Chỉ vì ô vị bình đẳng, trung hòa hết thể đối lập. Hắn càng giống là tập xuân thu chư tử hình thức ban đầu. Đương nhiên, lễ giáo đối đại đồng luận khái quát là phiến diện, không thích hợp tại Vương Dư toàn bộ tư tưởng. Tô Diệp nói, một mình ngươi tư tưởng, mặc dù bao quát và vật, nhưng hậu thế tránh được nặng liền nhẹ. Thập tam kinh nay đã giữ chức tuổi tuổi, nếu như tương lai bị Chu Nhân xuyên tạc, thì ta như còn tại tất không có khả năng khoanh tay đứng nhìn chi. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể chia tách thập tam kinh, đem tự thân tư tưởng đánh tan, vỡ lòng đệ tử, làm cho 3000 chi chúng truyền lại tinh hỏa, đổi mới bản tượng. Vương Dư hai mắt sáng lên, chia tách thập tam kinh. Tô Diệp gật đầu, không tệ. Như thập tam kinh mỗi hạng tư tưởng độc lập ra, người người bình quân, mà không phải một nhà độc đại. Thì tuy có xuyên tạc, cũng có bổ sung, lại tinh hỏa thiêu đốt, cường tráng thành diễm biển. Ngày sau nhất định có thể thành tựu thanh vân tư tưởng chi nền tảng. Đúng vậy, cho đến như thế, Tô Diệp đã vững tin Vương Dư là người chọn lựa thích hợp nhất. Nếu là từ hắn phổ biến Bách Gia tư tưởng, truyền pháp thiên hạ, thì Bách Gia điển tịch nhất định có thể như thập tam kinh đồng dạng mạo xưng là mới củi, thiêu đốt tinh hải. Chương 70, vạn thế Vương Dư nghe nói Tô Diệp, hai mắt khép hở, cẩn thận suy tư chia tách thập tam kinh khả năng. Hắn đương nhiên biết rõ, Tô Diệp khuyên tự mình chia tách thập tam kinh, mục đích thực sự có mượn dùng thập tam kinh giữ chức tuổi lửa ý tứ. Phải biết, bây giờ thập tam kinh trở thành củi, liền đã nhường Tô Diệp có được thuộc về mình tân hỏa lực lượng. Nếu là thập tam kinh mở rộng là Bách Gia chư tử, thì này lực lượng sẽ càng tăng lên. Chư tử tư tưởng vượt phong phú, vượt hoàn thiện, Tô Diệp tân hỏa cũng liền vượt trần đấy. Thẳng đến lực lượng này có thể hoàn toàn siêu việt trúc long lưu tại Tây Bắc Thiên Tân Hỏa, đến lúc đó, trúc cự cửu tinh coi như không tiếp thủ hắn, hắn cũng có thể cưỡng ép thiêu đốt cửu tinh. Bất quá, Vương Dư mặc dù biết rõ điểm này, hắn lại cũng không để ý không bằng nói, Tô Diệp cũng căn bản không có bất luận cái gì muốn giấu giếm dự định. Đây chính là một lần bày ở ngoài sáng hợp tác. Chư tử bắt ra, đối Tô Diệp trọng yếu, cái này từ không thể nghi ngờ hỏi. Nhưng đối Vương Dư cũng không phải không trọng yếu nha. Mà lại coi như Vương Dư cự tuyệt, đối Tô Diệp tới nói, cũng chỉ bất quá là thời gian chuyện sớm hay muộn thôi. Đương nhiên, dựa theo trúc cự thế giới thôi diễn đến xem, nếu như Vương Dư tương lai kiên trì tuyên dương thập tam kinh, như vậy đại đồng lễ giáo sẽ một nhà độc đại. Nhưng là đừng quên, kia vẹn vẹn không có ngoại ý muốn tình huống dưới. Đừng nói chính Tô Diệp có thể có các xuất loại phương pháp thôi động bách ra. Nguyên bản, trên thế giới liền không khả năng chỉ có một cái thánh nhân, thôi diễn thế giới chỉ là đem ngoại ý muốn nhân tố bài trừ về sau đến tương lai thôi. Có thánh nhân, thậm chí xuất hiện sẽ rất ngẫu nhiên. Tỷ như cái kia thánh nhân khả năng nguyên bản chỉ là muốn mượn nhờ thần quyền hoặc là nhân quyền thu nạp quyền lợi, nhưng hắn tư tưởng lại trong lúc vô tình mở ra một cái mới phổ thế đạo lộ, tiến tới bị thần hóa. Cái này cũng là khả năng. Cho nên, thôi động bách ra, đối Tô Diệp tới nói chỉ là vấn đề thời gian. Đây cũng là hắn vì cái gì nhường chính Vương Dư làm lựa chọn, mà không phải dùng các loại phương pháp đi lừa bịp hoặc là cưỡng bách duyên cớ. Một thì, lừa bịp cùng ép buộc, không khỏi rơi vào tầm thường, không có ý gì. Thứ hai, hắn có vô hạn thời gian, mà lại cũng không có chỉ đem ánh mắt đặt ở trúc long tân hỏa đạo bên trên. Tô Diệp tinh tĩnh chờ đợi Vương Dư đáp lại. Sau một lúc lâu, Vương Dư mở hai mắt ra, hỏi: "Đế quân đã miệng ra chia tách thập tam kinh chi ngôn ngữ, chắc hẳn sớm đã có suy nghĩ pháp, không bằng lại xin chỉ giáo, Khôn Hậu tất coi là sư." Tô Diệp gật đầu. Hắn chọn lọc từ ngữ nói: "Ngươi cái này thập tam kinh, trong đó bao quát vô số, nhưng truy cứu căn bản đều là lấy đại đồng làm gốc nguyên. Cái này đại đồng, có thể lấy nhân một chữ này để diễn tả." Vương Dư đồng ý, lấy nhân chữ xuất phát, có thể vậy. Nhân nghĩa gốc là đối người thân mật, thân ái. Đây chính là đại đồng chi thế người người nên có phẩm đức. Tô Diệp nói, lấy nhân chữ xuất phát, tuân trưởng ấu trình tự người, nhưng vì lễ nhà, lấy thập tam kinh bên trong lễ, dụng cụ, hiếu làm đại biểu. Tuân ô vị đại nghĩa người, nhưng vì nghĩa nhà, lấy thập tam kinh bên trong thân dân, kiêm lợi làm đại biểu. Vương Dư cẩn thận suy tư, phát hiện lễ nhà cùng nghĩa nhà đích thật là tự mình thập tam kinh bên trong hai cái cấp độ đại biểu. Cả hai đều là lấy đại đồng, nhân làm cơ sở, nhưng cái trước hơn giữ gìn địa vị xã hội phân chia, tôn trọng lễ nhạc. Cái sau thì còn cường điệu hơn bình đẳng, yêu yêu, không phân thân sơ quý tiện. Hai cái này nếu là tại đại đồng luận bên trong, nhưng thật ra là không phân người ta. Nhưng ở trong hiện thực, trên lệch liền sẽ trở nên rất lớn. Dù sao không phải mỗi người đều là thánh hiền. Phạm nhân thường thường chỉ có thể nhìn thấy đối với mình có lợi ích bộ phận. Trải qua lúc trước hai lần tôi diễn, Vương Dư có thể tưởng tượng ra được, nếu như thế chia tách đại đồng luận, theo thời gian, lễ nhà sẽ dần dần là kẻ thống trị, quý tộc lợi dụng. Mà nghĩa nhà thì sẽ bị bình dân, thương nhân, trung nông các loại đi tất cả nghề người chỗ tôn trọng. Vương Dư tiếp tục hỏi, vẹn vẹn như thế hai nhà. Tô Diệp nói, không thôi. Thập tam kinh mỗi một bộ kinh văn đơn lấy ra, cũng tự thành hệ thống, có thể một mình là một nhà. Chỉ là lễ nhà cùng nghĩa nhà, nhất là phổ thế, nhưng vì học thuyết nổi tiếng. Học thuyết nổi tiếng, tức có lớn phổ thế tính, nhất là chứ danh học phái. Trong lịch sử hai đại học thuyết nổi tiếng, chính là Nho học cùng Mặc học. Mặc Tử là một vị không thua gì Khổng Tử thánh nhân. Vương Dư nói, như vậy trừ đó ra, nhưng còn có cái khác học thuyết, đủ để trèo chống bách ra mà nói. Tô Diệp nói, có. Lấy đại đồng làm cơ sở. Đen trắng rõ ràng, không chia thân sơ, không phân quý tiện, nhất đoạn vu pháp người, nhưng vì pháp gia, lôi kéo khắp nơi, bên ngoài nộp liền thiên hạ người, nhưng vì tung hành gia, nặng trăm gốc, khuyến nuôi tằm, lấy chân áo cơ người, nhưng vì nhà nông, thông thương thủ tín, kinh hành khế ước giả, nhưng vì thương gia, kiến trúc cân nhắc, tạo vật dễ thuận giả, nhưng vì công nhà, đi bố chung ý địa, dạo chơi trị thế người, nhưng vì ý địa gia, xem duyệt tự nhiên, phân tích rõ quy luật người, nhưng vì danh gia. Tô Diệp nói một đống, Vương Dư càng nghe trong mắt càng phát ra hiện hiện xuất thần hái. Đợi Tô Diệp sau khi nói xong, hắn hỏi, cùng loại nhà nông, thương gia, y địa gia, công nhà người, khách quan lễ, nghĩa hai nhà, sợ là tiểu thuật cũng có thể tự thành học phái. Hắn lời này cũng không phải xem thường nhà nông bao gồm học, chỉ là sợ chư học không cách nào lại lễ hòa nghĩa hai nhà dưới có một chỗ cắm rủi. Tô Diệp nói, vạn vật dân sinh, không quan hệ lớn nhỏ, chỉ cần tồn lợi ích, có đạo lý, thì tự nhiên sẽ có tin người. Vương Dư cũng cảm thấy lời này rất thiện, nhưng lại do dự nói, bất quá, nông, thương, y địa, công các loại học, tại hạ mặc dù hiểu sơ, lại không tinh thâm, sợ khó thành lập học thuyết. Tô Diệp nói, chỉ cần hơi biết là được, hậu nhân tự nhiên tiến hành hoàn thiện. Không nói đến cái này, Trung Sơn bên trong còn có một vị minh sư tồn tại, phu tử có thể nhiều hướng người kia thỉnh giáo. Vương Dư nghe vậy mừng rỡ, hắn biết rõ Tô Diệp nói tới ai. hắn kỳ thật sớm muốn đi thỉnh giáo vị kia quý tượng công, chỉ là chỉ sợ bị cự tuyệt. Nhưng bây giờ trước mắt vị này đế quân đã nói như vậy, chắc là có mưu lộ. Lão giả tự nhiên không biết rõ, hắn bị tự mình đệ tử giỏi bán. Bất quá coi như biết rõ, lương trước lão giả cũng sẽ lắc đầu cười trừ đi. Tô Diệp biết rõ vị này lão giả nhưng thật ra là có máu có thịt, không có trong tưởng tượng như vậy là nhạt, ở trong núi này như thế hồi lâu, có lẽ ngẫu nhiên cũng sẽ có nhiều cảm thấy cô độc. Nhưng cái này Vương Dư cùng hắn trò chuyện, luận luận đạo, dù là nếu có thể là nói nhau nhau khùng cũng là không tệ. Một phen ngôn ngữ qua đi, Vương Dư đã là hạ quyết tâm. Cái này phổ biến bắt ra, cho là lợi nhiều hơn hại. Nhưng là, hắn vẫn là lần nữa hành lễ, hỏi, đế quân đã có thể thôi diễn tương lai, không biết có thể đem bách ra thịnh hành sau tương lai cùng ta thôi diễn một phen. Đối mặt Vương Dư thỉnh cầu, Tô Diệp tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ở thôi diễn bên trong dở trò dối trá. Cái gặp hắn nhẹ nhàng đong đưa vây cá, rất nhanh, một đoàn liệt diễm tại Vương Dư trước mắt triển khai. Tiến tới tràng cảnh không ngừng mà hiện hiện. Đó chính là chư tử bách ra thịnh hành về sau tương lai. Cái này tương lai cũng không thể nói là rất tốt, bởi vì chư tử bách ra mặc dù tồn tại, cũng vẫn khó sửa đổi đại thế. Thậm chí trong đó có chút địa phương càng thêm tàn bạo, huyết tinh. Nhưng là, theo tư tưởng tích xúc, bộc phát, bách ra học thuyết lại có thể kéo dài không suy, truyền đến vạn thế. Chương 71, Đại Đồng Vương Dư tại lần thứ 3 thôi diễn liệt diễm bên trong, thấy được khác hẳn với hai lần trước tương lai. Chư tử bách ra thịnh hành, khiến cho thiên hạ tư tưởng các cứ, địa vị ngang nhau. Vương Dư tại lúc còn tốt, không người dám bên ngoài tranh phong. Nhưng khi hắn bỏ mình về sau, hắn 3000 đệ tử liền đã dần dần ly tâm. Tuy có đại đồng luận cơ sở, nhưng tư tưởng khác biệt, duy trì khác biệt, khiến cho đến nhóm đệ tử thời gian dần qua khó mà liền thành một khối. Nhưng đây cũng là đương nhiên, dù sao coi như Vương Dư nhóm đệ tử phần lớn là hiền nhân, lại chung quy là người, mà không phải thánh. Khác nhau là không thể tránh được. 3000 đệ tử vẫn còn tốt. Đợi đến 3000 đệ tử, chư tử bách gia tinh hoa thật lan rộng ra ngoài về sau, lựa này liền càng thêm thịnh vượng. Bách gia tư tưởng, bởi vì lợi ích khác biệt mà không thể không đối chọi gay gắt, thậm chí có thể nói là tương hỗ là thủ chuyển tiếp. Lễ nhà cùng nghĩa nhà, nhà nông cùng thương gia, ý địa gia cùng danh gia, tung hành gia cùng binh gia, có thể nói là tranh đến đầu rơi máu chảy. Đừng nói là theo lợi ích cùng giai cấp trên trực tiếp đối lập tư tưởng, liên liên bản gia tư tưởng nội bộ cũng có riêng phần mình khác biệt phe phái, thật không thể đối phương diệt tuyệt. Thí dụ như kia lễ trong nhà, tại Vương Dư sau khi chết, vậy mà chọn bẹn chia làm tám phái, cho đến hậu thế càng thêm hỗn loạn, sớm đã không biết như thế nào chính thống. Về phần cái khác tư tưởng, cũng đều đại đồng tiểu dị. Loại tình huống này, đương nhiên sẽ không cải biến đại thế, tương phản còn có thể bởi vì đại thế không ngừng mà ma sát hòa hoa. Ngẫu nhiên có thể hơi có hòa thuận, ngẫu nhiên nhưng lại cả đời không qua lại với nhau, ngẫu nhiên ra tay đánh nhau, ngẫu nhiên thậm chí đem đối phương hãm hại đến chết. Tàn khốc, huyết tinh, Vương Dư thấy khi thì nhíu mày, khi thì tức giận, khi thì thở dài. Nhưng cuối cùng, chợt cười ha ha. Ha 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 ha. Thế sự dễ liệu, thế sự khó liệu. Vương Dư cười to, kia liệt diễm bên trong chẳng cảnh tiêu tán theo. Tô Diệp nhìn thấy Vương Dư phản ứng như thế, cũng không có cái dậy. Thẳng đến tiếng cười dần dần tiêu tán, hắn mới hỏi, phu tử nhìn thấy 3000 đệ tử dây dưa phân loạn bản thế, có thể đau lòng hay không? Vương Dư tâm tình đã bình phục, hắn khẽ thở dài, đắc, tự nhiên đau lòng. Tô Diệp nói, nếu như thế, nhưng muốn hủy điểm bách ra, lưu truyền bản thế. Vương Dư không chút do dự nói, đương nhiên muốn. Hắn theo liệt diễm bên trong, thấy được rất nhiều không đành lòng nhìn thấy sự tình. Thế nhưng là, so với tư tưởng vỡ lòng, những này là đáng giá. Thậm chí, hắn nhóm đệ tử, bách ra tương lai truyền nhân nhóm, cũng có tín ngưỡng của mình, tư tưởng đi theo. Bọn hắn vì vậy mà có hồn. Mênh mông tuyết nguyệt, dòng sông lịch sử, nhân sinh trăm năm, ai có thể không chết? Đã cuối cùng cũng có vừa chết, nếu có thể có tự mình truy cầu, chẳng phải sung sướng? Chư tử bách gia cũng làm cho Thanh Vân tư tưởng có hồn. Thanh Vân nếu không có bách gia, thì căn cơ không còn, vạn cổ nếu như đêm dài. Mà Thanh Vân sở dĩ là Thanh Vân, chính là bởi vì cái này tư tưởng đã dung nhập vào huyết dịch, thực chất bên trong. Sáng chói văn minh sẽ không bởi vì nhất thời tai nạn mà tiêu diệt, chói lọi tư tưởng giống như sáng tỏ tinh thần, vĩnh hằng cao chiếu, tuyệt không mục nát. Giờ khắc này, Vương Dư cũng rốt cục minh đạo. Cái gặp hắn đạo tâm thanh thản, quanh thân mở mịt tản ra trước nay chưa từng có quang minh. Mà tại Thiên Khuynh trì bên ngoài, Trọng Minh cùng Trọng Bình cũng vì cái này quang minh bao phủ, nhìn về phía Vương Dư trong mắt nổi lên chờ mong. Bọn hắn mặc dù không biết rõ trong tinh hà giờ phút này phát sinh sự tình, nhưng bọn hắn lại thấy được Vương Dư giống như trùng sinh đồng dạng ánh sáng. Phu tử, đắc đạo. Sau đó không lâu, Vương Dư ly khai Tây Bắc Thiên, một lần nữa về tới Thiên Khuynh trì. Hắn lần nữa cảm ơn Tô Diệp, tiếp lấy mang theo Trọng Minh cùng Trọng Bình, tiến đến bái phòng lão giả. Lần này đi, cũng không có lập tức hỏi thăm sự tình gì, mà là chấp lễ cung kính một phen. Sau đó, Vương Dư ngay tại cái này Trung Sơn dưới chân ở lại. Đúng vậy, hắn mang theo 3000 đệ tử, tại Trung Sơn dưới chân cư ngụ bắt đầu. Cái này ở một cái, chính là trọn vẹn 3 tháng. 3 tháng ở giữa, hắn mỗi ngày cũng đang giảng bài. Hắn thụ nghiệp tư tưởng đắc đạo tân sinh, đối 3000 đệ tử tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, quán thâu lấy đại đồng làm cơ sở chư tử bách gia chi tư tưởng. Mặc dù trước kia, Vương Dư nói chuyện hành động cũng nhiều có tương tự dạy học, nhưng lại chưa từng như này hệ thống, như thế khác nhau qua. Lấy về phần lần này dạy học, 3000 nhóm đệ tử thời gian dần qua cảm thấy có chút địa phương Vương Dư nói đúng, nhưng có chút địa phương tựa hồ có chỗ bất công. Tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là đúng, chỉ là riêng phần mình lý giải lại khác biệt. Đây chính là chư tử bách gia vỡ lòng. Đương nhiên, dựa vào như thế, chư tử bách gia còn không cách nào tùy tiện hình thành. Ngoại trừ mỗi ngày dạy học bên ngoài, Vương Dư còn có thể để cho mình 3000 đệ tử, mỗi ngày cũng có nghịch lưu thác nước bài tập. Đây là Tô Diệp nói lên. Hắn mô phỏng lấy đạo thứ 2 tinh quang biển lực lượng, đem chư tử bách ra tư tưởng, riêng phần mình dung nhập vào thác nước ở trong. 3000 đệ tử tại cái này thác nước bên trong, giống như thể hồ quán đỉnh, bắt đầu dần dần sinh ra tự mình hồn. Đương nhiên, lấy dạy là học, dạy và học cùng tiến bộ. Vô luận là Tô Diệp hay là Vương Dư, ở trong quá trình này cũng là thu hoạch không ít. Vương Dư mỗi ngày chẳng những dạy học đệ tử của mình, đồng thời cũng sẽ tại lúc nửa đêm, vụ trộm đi vào trùng sơn phía trên, đi thỉnh giáo lão giả. Ngay từ đầu, lão giả biểu hiện hơi có không kiên nhẫn, nhưng dần dần, nhưng cũng sẽ đề điểm 2-3 câu cho Vương Dư. Thậm chí có một ngày, Vương Dư vui vô cùng dưới, cung kính quỳ rạp xuống đất, muốn bái lão giả vi sư. Đương nhiên, bị cự tuyệt. Bất quá dù cho bị cự tuyệt, Vương Dư lại nhận phần ân tình này. Tại trong lòng của hắn, mình đích thật có hai cái sư phụ, một cái là lão giả, một cái là Tô Diệp. Mặc dù nói, có lẽ Vương Dư cũng không có chân chính theo trên người của hai người học được cái gì kinh thiên động địa kỹ nghệ, nhưng là lại hoặc nhiều hoặc ít đốt lên tân hỏa, đắc đạo vỡ lòng. Đạo khác biệt cũng có thể vi sư vậy. Chọn hắn tiện giả mà theo chi. Vương Dư thu hoạch, từ không cần phải nói. Đối với Tô Diệp tới nói, hắn nhưng cũng rốt cuộc tìm được đột phá đệ nhị trọng tinh quang biển biện pháp. Không phải lấy lực lượng cưỡng ép đột phá, cũng không phải dùng hoa sen mưu lợi vượt qua, mà là lợi dụng Vương Dư đại đồng tư tưởng. Thiên Khuynh chỉ bên cạnh, lão giả nhìn xem trong ao cá chép, có thể nói là vừa bất đắc dĩ, lại vui mừng. Cá chép, ngươi cái này đồ nhi ngoan, thật sự là mang đến cho ta cái đại phiền toái, khụ khụ. Lão giả nói đến một nửa, ho khan hai tiếng. Sư phụ không việc gì hay không? Tô Diệp thấy thế bận điệu hỏi. Khụ khụ, ta tự nhiên vô sự, chỉ là để ngươi tức giận, nhất định phải làm cái kia Vương Dư đến mỗi ngày quấy rầy lão phu, không sợ người khác làm phiền vậy. Lão giả nói. Tô Diệp chê bừa, ta xem sư phụ ngày thường chỉ điểm, cũng đều nhịn. Tựa như so chỉ điểm ta lúc càng thêm để tâm đây. Lão giả làm bộ muốn đánh, Tô Diệp bận điệu lẻn đến trong ao. Sư phụ, hôm nay chính là ta luyện hóa đệ nhị trọng tinh hà lúc, nhưng đánh không được, đánh không được. Không chỉ có đánh không được, còn muốn sư phụ tương trợ, để tránh tinh hà xuất hiện khe hở, khiến tai nạn xuất hiện. Lão giả nghe vậy, vừa rồi đình chỉ động tác. Ồ, cá chép mà sao sinh ra biện pháp? Tô Diệp nói, là theo kia Vương Dư trên thân nhìn thấy biện pháp. Lão giả hơi có hiếu kỳ, nói, gì pháp? Đại đồng chi pháp. Tô Diệp ánh mắt lấp lóe, quân tử, khác biệt cũng hòa, là vì đại đồng. Nói chưa đã, Thiên Khuynh chỉ tinh quang lóa mắt, hắn đã tiến vào Tây Bắc Thiên bên trong. Chương 72, Long huyết tinh hà sáng chói. Vô số tinh quang tại trên bầu trời giăng khắp nơi, tự tại tản mạn khắp nơi. Tô Diệp đi vào Tây Bắc Thiên, nhưng kỳ thật lấy hắn góc nhìn là có thể nhìn thấy thiên ngoại. Tây Bắc Thiên tinh hà, cùng trời bên ngoài tinh hà có chỗ khác biệt. Mặc dù chợt nhìn tựa hồ không có gì khác biệt, nhưng là thiên ngoại tinh thần lại là vô hạn, mà lại trong đó cũng không tân hỏa đạo lực lượng gắn bó. So sánh dưới, Tây Bắc Thiên tắc càng giống là từ người vì cung. Tô Diệp một cái nhìn về phía thiên ngoại, tại hắn trong mắt, nơi đó dựng dục trong trần thế vô số ký thác, mà đó cũng là một hạng từ hỗn độn mở liền tồn tại đại đạo. Người nhớ ký thác tại thiên địa bên ngoài, mà so sánh cùng nhau, Tây Bắc Thiên tắc đúng như là biển lớn trước một tòa hồ nước. Thiên Quynh chỉ là tinh thiên, nhưng cũng đích thật là hồ cá. Tô Diệp ánh mắt dần dần ngưng tụ lại, hắn đông nhiên hóa thành to lớn, đầu cá dần dần ngưng tụ thành đầu rồng, đang phát ra một tiếng gầm nhẹ về sau, liền vòng long thủ tinh trong tinh hà nhảy lên một cái, tại to lớn trong tinh hà lan ra một đợt gợn sóng. Gợn sóng phiêu tán, nó hình dạng đã cố định, hướng tứ phía bốn phương tám hướng không ngừng mà quyết tán, cho đến thiên ngoại cũng sẽ không ngừng. Là Tô Diệp nhảy ra đệ nhất trọng tinh hà về sau, đạo thứ hai tinh quang biển lực lượng lập tức trở nên mạnh lên. Vô số đạo gợn sóng không ngừng mà theo tứ phía bốn phương tám hướng tràn vào. Tô Diệp nhảy vào đến đệ nhị trọng tinh quang biển, chỉ cảm thấy bốn bề áp lực bắt đầu càng thêm trở nên lớn mạnh. Hắn không có lấy hoa sen hộ thân, cũng không có lấy tân hỏa đạo chống lại, mà là lựa chọn lấy bản thể đi chống cự đạo thứ hai tinh quang biển xung kích. Kia đạo thứ hai tinh quang biển, không chỉ là đối thân thể kịch liệt cọ rửa, đồng dạng cũng là đối đạo tâm cọ rửa. Lần này Tô Diệp hoàn toàn lấy bản thể lực lượng tiến vào tinh quang trong biển, chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến hóa, nổi lên vô số chữ nghĩa khắc ấn, đó chính là tân hỏa đạo đánh dấu. Giống. Một tiếng long hống phát ra, cũng không chỉ là Tô Diệp phát ra, vẫn là tinh quang trong biển vang lên. Tóm lại, nương theo lấy to lớn uy thế, tinh quang trong biển khắc ấn giống như từng cái phong bạo bị nhen lửa, tinh hỏa mọc thành bụi, liệt diễm bốc lên. Tô Diệp quanh thân đều bốc cháy lên liệt diễm. Kia là tinh quang biển đối với hắn đạo tâm khảo nghiệm. Hắn thấy được tân hỏa đạo lấy ít tụ nhiều, mà kia đạo pháp bây giờ tại nội tâm của hắn lan tràn, ý muốn làm hắn đạo tâm thanh thản, hoặc là nói muốn lấy tân hỏa đạo chiếm cứ hắn toàn bộ đạo tâm. Trước lúc này, cái này một mực là đối với hắn lớn nhất khảo nghiệm. Đúng thế, đạo thứ nhất tinh quang biển là thừa nhận Tô Diệp tư chất, mà đạo thứ hai tinh quang biển thì là bắt đầu chân chính cải biến nội tâm của hắn. Sau đó bảy đạo tinh quang biển như thế nào không nói đến, nhưng cái này đạo thứ hai tinh quang biển có thể nói là tân hỏa đạo hải tâm. Nếu như không chân chính phát ra từ nội tâm tán đồng tân hỏa đạo, thì cuối cùng không thể kế thừa cái này đạo thứ hai tinh quang biển. Nhưng là nếu như chân chính tán đồng đạo này, tuân theo đạo này, kéo dài trúc long lực lượng, như vậy kia Tô Diệp vẫn là Tô Diệp sao? Thiên hạ không có bất cứ người nào tư tưởng là hoàn toàn cùng một người khác đồng dạng. Đồng dạng là tạo hóa đạo hắn cùng lão giả, nhưng đạo tâm lại hoàn toàn khác biệt. Muốn đi con đường cũng quyết định khác biệt. Đây là lão giả đã nói cho hắn biết đạo lý. Hắn đạo tâm nếu là bị tân hỏa đạo hoàn toàn cải biến, như vậy nhiều nhất bất quá là đầu thứ hai trúc long, khi đó trên đời có lẽ đã không tồn tại Tô Diệp, bởi vì hắn con đường, vận mệnh đã cùng Trúc Long không khác chút nào. Duy nhất khác nhau, có lẽ cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có trải qua khác biệt. Nhưng cái này khác biệt, càng nhiều cũng chỉ là đặt vào đến Trúc Long ký ức một bộ phận mà thôi. Giờ phút này, Thiên Khuynh Trì bên ngoài, lão giả cũng nhíu mày, nhìn qua trong ao. Tại hắn trong mắt, ao biến thành một mảnh thu nhỏ tinh hà, phản chiếu lấy vô số tinh thần khung. Mà Tô Diệp, tại trong ao bước lên, kỳ thực chính là tại tinh hà bước lên. Hắn thấy được, trong tinh hà không ngừng mà xuất hiện năm đó Long Thần lưu lại Tân Hỏa Đạo dư vị. Kia đầy ao từng cái khắc ấn chữ nghĩa, đều tản mát ra lấp lánh quang hoa, ý muốn chiếm cứ Tô Diệp. Lão giả nhưng thật ra là có chút bận tâm. Dù sao, Tô Diệp là hắn đệ tử duy nhất. Hắn cũng không chính hy vọng đệ tử sẽ chỉ trở thành Long Thần cái bóng. Nhưng rất hiển nhiên, lần này Tô Diệp đã làm xong chuẩn bị. Thật sự là hắn sẽ không trở thành đầu thứ hai Trúc Long. Huống chi Tô Diệp biết rõ, coi như mình tiếp nhận cái này Tân Hỏa Đạo đạo tâm, cũng chưa chắc liền có thể trở thành đầu thứ hai Trúc Long. Dù sao, chính Trúc Long cũng rất có thể sớm đã rời đi Tây Bắc Thiên, từ bỏ Tân Hỏa Đạo. Hậu nhân cùng tiền nhân tương tự, giữ lại đồng dạng huyết dịch. Nhưng là hậu nhân con đường, tất nhiên từ hậu nhân tự mình quyết định. Hết thảy bắt trước, cái gọi là trở thành, cũng chỉ là máy móc sau tự cho là đúng. Cái gọi là thanh xuất Bu Lam, nhưng lại tháng tư. Cho nên đối mặt với tinh quang biển xung kích, Tô Diệp hai mắt khép hở, cái này Tân Hỏa Đạo, cái này tinh quang biển, hắn cuối cùng lựa chọn tiếp nhận. Nhưng hắn sẽ không vì vậy mà từ bỏ nội tâm của mình. Quân tử, mặc dù khác biệt, cũng là lượn. Mặc dù bất hòa, cũng tương thừa. Cái này chính là Tô Diệp trên người Vương Dư lấy được dẫn dắt. Đây cũng là hắn theo đại đồng trên đường nhìn thấy, đối với mình tới nói Tân Hỏa Đạo ý vị như thế nào. Hắn không có khả năng chân chính đi Tân Hỏa Đạo, nhưng Tân Hỏa Đạo lại tất nhiên sẽ trở thành hắn trải qua một bộ phận, chính là về phần hắn chi đạo tâm một bộ phận. Và anh, tinh quang trong biển, kia cuồn cuộn diễm biển, theo Tô Diệp thân thể chỗ bắt đầu to lớn một phát. Nguyên bản tinh quang biển diễm hỏa là màu đỏ thẫm, giống như lớn hỏa tinh. Nhưng giờ phút này lần thứ hai bộc phát diễm biển, lại là minh hoàng. Không, không chỉ là minh hoàng. Lần thứ hai biến hóa lúc, ngọn lửa này lại hóa thành xanh đậm. Lần thứ ba còn gọi là lam nhạt. Lần thứ tư thành tiểu đỏ thẫm. Tại Tô Diệp tiếp nhận Tân Hỏa Đạo về sau, Tân Hỏa Đạo hỏa diễm đột nhiên bắt đầu đủ loại phát sinh biến hóa, cuối cùng ngọn lửa này một lần nữa như ngừng lại xích hồng phía trên, nhưng là cho người khí tượng lại rực rỡ hẳn lên. Giống lại là một tiếng long hống, lần này nghe được rõ ràng, kia long hống không phải Tô Diệp phát ra, mà là tinh quang biển bản thân phát ra. Nương theo lấy xích diễm biến hóa dừng lại, cuối cùng đệ nhị trọng tinh quang biển nên đón biến đổi lớn, cái gặp một cái không gì sánh được to lớn thân rồng theo tinh quang trong biển ẩn hiện ra. Kia một mảnh tinh hà, vậy mà khung ra to lớn thể xác, trong tinh hà thác nước bản chất lại là giống như long huyết đồng dạng tồn tại. Mà tiếp nhận Tân Hỏa Đạo Tô Diệp, tại thời khắc này kế thừa Trúc Long huyết mạch, thân thể của hắn bắt đầu nương theo lấy tinh quang trong biển màu đỏ quang diễm phát sinh biến hóa, cuối cùng tinh hà thể sắc bắt đầu không ngừng mà thu nhỏ, mà Tô Diệp thể sắc thì không ngừng bành trướng, cho đến hai tướng dung hợp. Dầm dầm, xích diễm tán diệt, tinh hải hồi phục bình tĩnh. Nhưng ở trong tinh hà, một cái to lớn xích long thay vào đó mấy hơi thở, thân rồng nhưng lại bắt đầu thu nhỏ. Đó chính là Tô Diệp, cái này đệ nhị trọng tinh quang biển, nhường hắn kế thừa long huyết, cùng làm đến cá thân thể thành tiểu hình rồng. Mà giờ khắc này hắn cũng rốt cục đã tới đạo thứ hai chủ tinh chỗ. Quả nhiên, kia chủ tinh bên trong dựng dục là máu đỏ tươi. Cái này đệ nhị trọng chủ tinh, nhưng vì long huyết tinh. Chương 73, thuế biến cùng long thủ tinh khác biệt, viên thứ hai tinh chủ tinh bên trong đã hoàn toàn bị long huyết lấp đầy, liền liền Tân Hỏa Văn Minh đồ án cũng bị bao khỏa tại long huyết bên trong. Viên thứ hai chủ tinh không có long thủ tinh bên trong thi cốt, nhưng lại khắp nơi đều nổi lơ lửng từng đoàn địa huyết dịch, những huyết dịch này, cũng hoặc là nói là tinh huyết, đều là khác hẳn với lực lượng của long thần. Xem ra bảy viên chủ tinh không chỉ ẩn chứa những cái kia viễn cổ bậc đại thần thông thi cốt, thậm chí còn ẩn chứa máu của bọn nó. Những này thượng cổ tồn tại di lưu chi vật trở nên càng thêm khó bề phân biệt, là từ Trúc Long tự mình thu thập khả năng phản phất lớn hơn. Dù sao nếu như bọn hắn là bởi vì hậu thế xâm nhập mà chết, cũng sẽ không đem cấu tạo thân thể cùng bộ vị cũng phân loại lưu tại bảy viên chủ tinh ở trong. Tô Diệp nhìn về phía chủ tinh chỗ sâu, những cái kia Tân Hỏa đồ án cùng viên thứ nhất chủ tinh ở trong không sai biệt nhiều, nhưng viên thứ nhất chủ tinh Tân Hỏa đồ án miêu tả phần lớn là một chút phổ thông sinh linh một đời cố sự, phần lớn đều là sinh lão bệnh tử sự tình, mà viên thứ hai chủ tinh đồ án thì có thêm rất nhiều truyền kỳ. Tô Diệp chỉ là mơ hồ nhìn thoáng qua, vậy mà thấy được không ít tại thế tục được xưng tụng là anh hùng nhân vật sự tích, tỷ như ủng binh trăm vạn chi tướng, tỷ như thống ngự bộ tộc chi vương, hoặc là có quyền lợi, tiền vàng, địa vị chi tồn tại. Nhưng là nếu nói so với trong ấn tượng tiên nhân, vẫn còn kém rất nhiều, phần lớn chỉ là phạm nhân có quyền thế người. Đương nhiên, những bức vẽ kia cũng là hiện lên dập tắt trạng thái, bị phong tồn tại viên thứ hai chủ tinh ở trong. Đồ án bị long huyết ngâm. Trên thực tế cái này long huyết không hề chỉ có chủ tinh bên trong tồn tại, mảnh thứ hai tinh hà theo tinh quang biển đến chủ tinh, tất cả đều có Trúc Long huyết dịch. Ngoại trừ những cái kia hư hư thực thực viễn cổ đại thần tinh huyết bên ngoài, tinh quang trong biển tinh lưu đều là Trúc Long tinh huyết diễn sinh. Toàn bộ tinh hà thì liền tương đương với từ long huyết hóa ra thể xác. Cho nên, tại hoàn toàn tiếp nạp tinh quang biển về sau, Tô Diệp cá thân thể vậy mà chậm chạp biến hóa, thậm chí hóa thành thân rồng. Nhưng là, cùng tinh quang biển tinh lưu có chỗ khác biệt, cái này chủ tinh bên trong huyết dịch nồng độ cao hơn, hoặc là cũng có thể nói là long thủy, tinh quang trong biển chảy ban đều là từ hắn sinh ra. Theo cái này long thủy bên trong, Tô Diệp cảm nhận được cơ duyên lớn. Truyền thừa bởi vậy vừa mới bắt đầu. Hắn nhẹ nhàng hơi thở, phút chốc theo Xích Long trở về bản tướng, biến phức hóa thành một cái hồng lý, ngay sau đó một cái chớp mắt lẹn đến chủ tinh ở trong. Trong chốc lát, chủ tinh long tùy theo tứ phía bốn phương tám hướng mà tràn vào đến hắn thân thể bên trong. Một cái chớp mắt, cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác tràn vào trong lòng, làm cho Tô Diệp quanh thân nổi lên từng mảnh khoái ý bỗng nhiên, hắn cảm thấy mình thể nội huyết dịch bắt đầu không ngừng mà phát sinh thủy biến. Nếu nói trước đó, chỉ là thô sơ giản lược kế thừa, mà bây giờ thì là đối với hắn trong người mạch máu tiến hành hoàn toàn cải biến. Kia từng tấc huyết mạch, tựa hồ tản ra vô tuyến hào quang, tại long tụy bộc vào, thành tựu lớn lao vĩ lực. Hắn thừa cơ mà đi ở, khoảng chừng tung bay, giống như ngư dược biển lớn, chim bay cao thiên. Một loại siêu thoát tự do cảm giác tòng tâm thực chất không ngừng tuôn ra, giờ khắc này hắn phát hiện thân thể của mình tiết thực cùng trúc long tương liên. Thậm chí, có thể nói là trở thành lại một cái trúc long. Bất quá, bởi vì lo liệu cùng mà khác biệt tư tưởng, Tô Diệp mặc dù thành tựu hình rồng, linh hồn của hắn, đạo tâm lại là độc lập. Cái này thân rồng, mặc dù tận về hắn nắm giữ, nhưng hắn cũng không có bởi vì thân rồng bị ảnh hưởng bản tâm. Đúng vậy, thường thường người lại bởi vì thân thể bản năng mà bị ảnh hưởng tâm tính. Tỷ như người vốn là vạn linh chi trưởng, nhưng lại sẽ bị thân thể dục vọng ảnh hưởng tư tưởng. Đại đồng mà nói cho nên sẽ tại tương lai bị suy tạc, chính là tư tưởng không cách nào cải biến đại đa số người bản năng duyên cớ. Có thể giống Vương Dư như thế thánh nhân, thế gian ít càng thêm ít. Thân là cá chép, Tô Diệp dục vọng nhưng thật ra là tương đối nhỏ. Bởi vì thường thường vượt đơn giản sinh vật, bản năng cũng càng phát ra một loại. Nhưng làm trúc long, thân rồng dục vọng thì vô hạn phóng đại. Nếu không lưu ý, coi là thật sẽ vì thế thao túng, thậm chí bản năng lớn hơn tư tưởng, khiến cho biến thành cái sắc không hồn cũng không có khả năng. Tân Hỏa đạo đối đạo tâm cưỡng chế tính, cũng là bắt nguồn từ đây. Dù sao lượng trước trúc long cũng không chính hy vọng lực lượng, là người bên ngoài lợi dụng. Nhưng bây giờ, bởi vì tạo hóa đạo nguyên nhân, Tô Diệp lại vượt qua Tân Hỏa đạo, có thể hoàn mỹ trưởng khống thân rồng, nắm giữ Tân Hỏa. Hắn cẩn thận cảm ngộ. Sau một lúc lâu, Tô Diệp thân thể chậm chạp biến hóa, lần nữa trở thành Xích Long. Nhưng lần này hắn quanh thân tản ra một loại bàng bạc uy thế. Bởi vậy giờ phút này bắt đầu, thân rồng đã không chỉ là chỉ có vẻ ngoài, mà là chính thức có được long thần uy năng. Hắn phát ra hét dài một tiếng. Toàn bộ Tây Bắc Tiên Tinh không tựa hồ tại một cái chớp mắt đồng thời long lánh bắt đầu. Trung Sơn bên trong, một tiếng long hống truyền khắp cửu tiêu, tựa hồ liền Tây Bắc quốc đều có thể nghe nói được. Phong vân biến ảo, vô số dân chúng quỳ bái, bọn hắn đều rõ ràng cảm thụ đến long thần uy thế, thiên địa rung chuyển, thật lâu chưa thể lắng lại. Mà tại tinh hà chỗ, Tô Diệp lần nữa theo chủ tinh bên trong bay vọt lên, thân thể của hắn vô tận to lớn, dần dần đã áp đảo toàn bộ tinh quang trên biển. Tại trước mắt của hắn, có thể đồng thời nhìn thấy long thủ tinh cùng long huyết tinh cái này hai viên chủ tinh. Mà hắn ngay sau đó mở ra miệng lớn, trong miệng tựa hồ long lánh liệt diễm, đột ngột phun về phía long huyết tinh tinh hà. Vâng. Giống như tinh hỏa điểm vào trên vùng quê. Mặc dù không gió, nhưng là tại tân hỏa phủ lên phía dưới, liệt diễm phiêu hốt và rằng. Mấy hơi thở liền đốt lên tinh hà. Kế long thủ tinh về sau, long huyết tinh cũng trở thành lớn hỏa tinh. Tô Diệp lực lượng tăng gọn, máu tươi của hắn đã hoàn toàn luyện thành là trúc long huyết mạch, thành tựu một loại nào đó tên là tân hỏa thiên địa nguyên khí. Giờ khác này hắn đã cũng không mượn tân hỏa lực lượng mà gây sóng gió. Đúng vậy, dĩ vãng hắn mặc dù nhìn như thần thông quảng đại, nhưng trên thực tế là giới hạn tại Tây Bắc Thiên bên trong, mượn nhờ trúc long lực lượng. Cho nên hắn mặc dù có thể lợi dụng tiên quân chỉ, đồng dạng lại chỉ có thể tại Tây Bắc đại địa kích phát ra rất lực lượng cường đại. Nhưng là, bây giờ lại rốt cục có thân là long cơ sở. Đương nhiên, bây giờ vẫn còn chưa xong. Mặc dù kế thừa long huyết, Tô Diệp thân thể bắt đầu chậm rãi biến hóa, nhưng hắn bây giờ chân chính có thể đạt tới long thần trình độ, cũng vẹn vẹn chỉ có đầu rồng cùng long huyết. Mà lại từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này cũng vẫn như cũng là kế thừa về sau lực lượng. Nếu là kế thừa, như vậy hai viên chủ tinh liền xa xa còn không tính đầy đủ. Tô Diệp đảo mắt nhìn về phía bên cạnh còn lại 7 viên chủ tinh. Ngay tại long huyết tinh bị mới nhen lửa về sau, long huyết tinh cùng long thủ tinh tân hỏa cũng liên hệ. Nhưng là, còn lại 7 viên chủ tinh ở giữa khe hở lại càng lớn, bởi vì tân hỏa thiêu đốt nguyên nhân, kia 7 viên chủ tinh đã bất ổn. Quả nhiên, ngay tại Tô Diệp nhìn một cái về rách sau, liền phát hiện kia 7 viên chủ tinh ở giữa khe hở tựa hồ đã bắt đầu vỡ vụn. 7 đạo vết bên trong, nổi lên tiên địa hư không vạn tượng dẫn dắt chi lực. Trong nháy mắt có không ít tinh thần bị lực lượng kia dẫn động, xa vào đến vô tận giữa hư không. Chương 74, lão giả nói mắt nhìn xem tinh hà khe hở bắt đầu khuếch tán. Tô Diệp cũng lo lắng còn lại 7 viên chủ tinh quay về tách rời Tây Bắc Tiên. Quanh người hắn tản ra không ngừng thiêu đốt tân hỏa, ngay sau đó hội tụ ra lực lượng cường đại. Sát na, tân hỏa giống như từng đầu hỏa long, bay tán loạn đốt hướng Tây Bắc Tiên bên trong 7 đầu tinh hà. Oeng! 7 đầu tinh hà tại tân hỏa thiêu đốt dưới, tựa hồ trở nên xích hồng, phản phất bất cứ lúc nào đều muốn bị thiêu đốt. Nhưng là, vậy cái này thiêu đốt cuối cùng chỉ là ngoại bộ phủ lên, 7 viên chủ tinh cũng không có vì vậy thiêu đốt. Tuy nói như thế, theo Tô Diệp lực lượng, khe hở bắt đầu thời gian dần qua thu nhỏ. Đúng vậy, hắn bây giờ tại lấy tân hỏa đạo lực lượng đi lấp bộ tinh hà ở giữa trống chỗ, gấp rút Tây Bắc Thiên liên hệ, tiến tới phòng ngừa tinh hà vỡ vụn cùng đổ sụp. Quanh người hắn thiêu đốt lên hỏa diễm, tân hỏa không ngừng mà bị tiêu hao. Mà vào lúc này, Trung Sơn cùng Tây Bắc Đại Địa chỗ văn minh tân hỏa cũng tự phát lóng lánh bắt đầu, ý đồ gấp rút đại địa cùng tinh thiên chi ở giữa liên hệ, để tránh Tây Bắc Thiên tách rời trói buộc. Đại địa lóng lánh văn minh hỏa diễm, nhưng ở sinh dân trong mắt xem ra, thì tựa hồ là bị Tây Bắc Thiên tinh quang bao phủ. Tối nay tinh không tựa hồ đẹp không sao tả xiết, nhất là chói lọi, lấy về phần Tây Bắc Đại Địa cũng dị thường mỹ lệ. Tây Bắc quốc bên trong, mỗi người đều thấy được cái này đẹp không sao tả xiết cảnh đêm, vì thế phiên biến hóa đổi tới như mộng như ảo. Tô Diệp không ngừng mà tiêu hao long thủ tinh cùng long huyết tinh tân hỏa, những này tân hỏa vốn là năm đó Trúc Long lưu lại, hắn tiêu hao đồng thời cũng tại thích ứng lấy. Cái này chẳng những có lợi cho tinh không bổ huyết, cũng có lợi cho hắn đối Trúc Long tân hỏa tiêu hóa cùng cảm ngộ. Thang đến dần dần, hai viên chủ tinh tân hỏa tất cả đều bị tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là kia chủ tinh tân hỏa mặc dù tiêu hao diệt lấy hết, ngược lại lại lần nữa bùng cháy lên càng thêm tươi đẹp liệt diễm. Kia là thuộc về chính Tô Diệp tân hỏa. Nếu như nói Trúc Long tân hỏa là sâu màu đỏ, kia Tô Diệp hỏa diễm thì lệch nhạt một chút. Phản phất tân sinh mầm non, khách quan đại thụ mà nói hiện ra xanh nhạt. Nhưng ngọn lửa này lại làm cho Tô Diệp cảm thấy càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn thân rồng trên thân cũng dần dần bốc cháy lên như vậy liệt diễm. Không biết qua bao lâu, tinh hà khe hở dần dần bị điền vào. Tô Diệp lấy lại tinh thần, lại phát hiện mơ hồ tại khe hở chỗ nổi lên một đóa đóa to lớn hoa sen quang ảnh. Hắn lập tức ý thức được, đây là lão giả xuất thủ tại khe hở chỗ tăng lên hoa sen lực lượng. Những này hoa sen vốn là Tô Diệp sớm loại này tốt lắm, bây giờ có lão giả trợ giúp, càng thêm tản mát ra tạo hóa đạo thành đạm quang huy. Chính là về phần một thời gian, chủ tinh ở giữa khe hở phảng phất triệt để khép lại. Bây giờ Tô Diệp lực lượng vốn là có thể duy trì tinh hà không ngã, lại thêm hoa sen, Tây Bắc Thiên càng thêm không ngại. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng khép kín hai mắt, sau một khắc mở mắt ra lúc đã về tới Thiên Quynh Trì. Đa tạ sư phụ. Tô Diệp mở mắt, liền thấy được lão giả, cùng lúc đó nói lời cảm tạ. Lão giả lại lắc đầu, cười nói, ngươi cảm ơn ta cái gì? Coi như lão phu không xuất thủ, ngươi bây giờ cũng đã có thể ngăn cản Tây Bắc Thiên đổ sụp. Hắn nói lời này lúc, trong mắt tràn đầy vui mừng. Tô Diệp nghe, cũng là không khỏi vui vẻ. Lần này thu hoạch của mình quá lớn. Nhìn như tự mình chỉ là luyện hóa Long Huyết Tinh cái này một khóa tinh thần, nhưng là kỳ thực lại là hoàn thành đạo tâm cỏ rửa. Hắn hôm nay mặc dù không đồng ý Tân Hỏa đạo, nhưng ở Minh đạo tìm đạo, khác biệt mà cùng lý niệm dưới, lại có thể đản sinh thuộc về mình Tân Hỏa lực lượng. Nói cách khác, thể xác và tinh thần của hắn cũng có được trở thành một con rồng tứ chất. Còn lại chính là làm từng bước đi luyện hóa cái khác bảy viên chủ tinh, cũng đem tự mình Tân Hỏa tiếp tục thiêu đốt thành bảy mảnh tinh hà là đủ. Chuyện này với hắn tới nói cũng không tính khó khăn, bởi vì đối hắn hôm nay tới nói, theo tương lai chư tử bách gia hứng khởi, theo tự mình tân hỏa không ngừng mà tăng thêm mới tuổi, luyện hóa kia còn lại bảy đầu tinh hà cũng đã chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là ngay tại cái này thời điểm, Tô Diệp đống nhiên ánh mắt ngưng tụ lại, cẩn thận nhìn chằm chằm lão giả. Sư phụ ngươi, hắn trong mắt hiện ra kinh hãi, bởi vì luyện hóa Long Huyết Tinh, bây giờ Tô Diệp chính thức có được Long Thần tư chất, hắn dĩ vãng lực lượng cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Giờ phút này tại hắn Long Nhãn xem ra, toàn bộ thế giới có thể hiện lộ càng nhiều chân thực. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn phát hiện trên người lão giả một tia dị thường. Ánh mắt ngưng tụ lại, ở trong mắt Tô Diệp, lão giả thân thể, huyết nục, xương cốt, nội tạng vậy mà có thể thấy rõ ràng. Mà trong cơ thể hắn, Tô Diệp thấy được không đúng lúc mục nát chi khí. Vạn vật đều là từ nguyên khí cấu thành, nhưng thiên địa nguyên khí cũng sẽ mục nát. Mục nát nguyên khí từ mới nguyên khí thay thế thì cấu thành một loại tuần hoàn. Nhưng lão giả thể nội mục nát lại càng thêm lớn mạnh, lại cũng không có bị thay thế. Lấy phàm nhân lời nói tới nói chính là lão giả ngã bệnh, mà lại bệnh nguy kịch. Đương nhiên, chuyện này đối với Tô Diệp tới nói, có lẽ cũng không thành vấn đề. Hắn nhìn thấy nơi đây, lập tức quanh thân tản mát ra tân hỏa liệt diễm, cái gặp một đạo đạo nguyên khí liền do tứ phía bốn phương tám hướng tuôn hướng lao giả chỗ. Hắn muốn lấy tân hỏa đạo lực lượng thổi tan lão giả thể nội mục nát, nhưng làm cho người ngoài ý muốn chính là lão giả vậy mà cự tuyệt, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, kia tứ phía bốn phương tám hướng tuôn hướng lao giả tân hỏa lực lượng tất cả đều tan diệt. Sư phụ, ngươi đây là? Tô Diệp không khỏi mở miệng. Lão giả nhìn thấy Tô Diệp trong mắt tình cảm, cười cười, cá chép, ngươi đây là muốn làm gì? Tô Diệp trầm mặc, hắn đã biết rõ lão giả lựa chọn, nhưng sau một lúc lâu vẫn là không khỏi hỏi, sư phụ, ngươi vì sao nhất định phải tìm chết? Đã có đạo tâm, há không nghe, không sợ chết, không sợ sinh chi đạo lý, đã thuận theo tự nhiên, sao không tiếp tục tuân theo bản tâm? Lão giả khẽ lắc đầu, đồ nhi, ngươi không phải vẫn muốn hỏi vi sư nói là cái gì không? Cái này liền là vi sư nói. Tô Diệp nhíu mày, sư phụ nói. Lão giả nói, không tệ, vi sư chỉ là một phàm nhân, 500 năm trước vi sư còn chưa hợp lý lúc đã từng trải qua rất nhiều, đích thân yêu người ly bị bệnh chứng thoi thóp lúc cũng rất là đau lòng. Khi đó ta có thể nhìn thấy bắt nguồn từ bản năng cầu sinh, cũng cảm giác sâu sắc tự mình không cách nào làm trái đại thế không có lực lượng. Cho đến mới được nói lúc, vi sư ý đồ cứu chữa đại thế, cũng không ngừng lấy thiên địa nguyên khí cương ép ra tăng nhân chi thọ nguyên. Nhưng thọ nguyên mặc dù tăng trưởng, nhân thế dày đặc lại cũng cắt không đứt. Sống trên đời không bỏ, sống trên đời lại gian khổ. Nhân thế vốn là phức tạp lại bất đắc dĩ, vi sư sâu sắc vì vậy mà mê mang. Về sau, thể ta rốt cục suy tư đến một vấn đề, ta nhớ tới sinh mệnh mới bắt đầu, sinh linh từ nguyên khí mà đản sinh, hốt hoảng thời khắc, âm dương nhị khí giao phối, rốt cục sinh hạ sinh mệnh. Sinh mệnh trải qua đủ loại cực khổ, lại biến thành tử vong, cái này đúng như xuân hạ thu đông thời tự diễn biến, người lấy chỗ ở là tiểu gia, lấy thiên địa vì mọi người. Đây là tự nhiên lý lẽ, là thiên địa sinh tử trình tự chi đại đạo. Ta sớm tại 200 năm trước liền hẳn là thuận theo, chỉ là bởi vì thế tục mà trì hoãn, mới lấy dưỡng sinh chi pháp kéo dài, bây giờ bốn cái hải nhi đã lớn lên, lại có đồ nhi ngươi kế thừa vi sư nói, cũng nên là vi sư chụp nói thời điểm. Lão giả nói chuyện, Tô Diệp nghe nói, trong đầu không khỏi nhớ tới rất nhiều chuyện. Hắn có chút hoảng hốt. Chương 75, Vương Tùng lão giả rất sớm trước kia liền từng nói với hắn những chuyện tương tự. Nhân sinh như mộng, thế sự như kỳ. Truy cầu trường sinh là một loại nói, thuận theo tự nhiên chết kỳ thật cũng là một loại nói. Xem xét tỉ mỉ, Tô Diệp liền phát hiện, kỳ thật lão giả có lẽ sớm liền đã ngã bệnh, chỉ là hắn cũng không có lợi dụng thiên địa nguyên khí lực lượng đi nếm thử chữa trị. Với hắn mà nói chữa trị nhân gian tật bệnh là rất dễ dàng, mà lấy phàm nhân bản năng, muốn đi chữa bệnh cũng là một loại bình thường tình cảm. Ở trong quá trình này, lão giả có lẽ từ đầu đến cuối cũng không hề từ bỏ dưỡng sinh điều trị, nhưng cũng không dùng siêu phàm thủ đoạn đi triệt để chữa trị. Cái này nhìn như rất mâu thuẫn, nhưng lại đích thật là thuận theo nhân chi nhân duyên sinh tử một loại biểu hiện. Tô Diệp không biết do nên nói như thế nào tốt. Hắn muốn khuyên một chút lão giả, nhưng là lão giả nói chính là loại này thuận theo sinh tử nói đã như vậy, cần gì phải khuyên nhiều. Mà lại, kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó, Tô Diệp cảm thấy loại này nói cũng chưa chắc không tốt. Trong tâm lý bên trên, lão giả là Tiêu Dao. Tại hắn trong mắt, trong nhân thế còn như mộng huyễn. Thế nhân sinh lão bệnh tử đều là trần thế trải qua đủ loại sinh ra. Lão giả bình thường cũng sẽ có tình cảm của mình. Thì như nói phẫn nộ, mừng thầm, hoặc là một chút tâm tư nhỏ. Thậm chí là người nguyện mắc câu như thế vô sỉ một mặt. Có lẽ nguyện tại bản năng, hắn cũng sẽ không bỏ, cũng sẽ chấp nhất, cũng sẽ không thế nhưng thở dài. Đây là thân là người một mặt, cũng là bản thân một mặt. Nhưng cùng lúc, hắn siêu ta, thì đã hiểu rõ hết thảy, đốn ngộ hết thảy. Mà linh hồn của hắn, cũng cuối cùng rồi sẽ lựa chọn siêu ta, thuận theo tự nhiên. Tô Diệp đành phải không còn quyết can. Hắn hỏi, Thương Nhi cùng Tùng Nhi làm sao bây giờ? Cùng, Tiểu Nhi cùng Dương Nhi, có lẽ tương lai còn có thể trở về. Lao giả nói, bọn hắn cũng đã trưởng thành, chim chóc luôn luôn muốn cao phi. Duyên phận đã đến, liền không nên cơ cầu. Tô Diệp ý thức được ý của lão giả, bọn hắn cũng muốn rời đi sao? Lão giả nói, Vương Dư là một nhân tài, nếu như bọn hắn có thể đi theo lịch luyện, cũng là một chuyện tốt. Tô Diệp gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đoạn này thời gian Tùng Nhi từ trước đến nay Vương Dư cùng với môn nhân ở chung rất tốt. Mà Vương Dư, đối Tùng Nhi cũng là 10 điểm tán thưởng, cho rằng hắn có một khóa xích tử chi tâm. Có lẽ nhường Tùng Nhi đi theo Vương Dư, cũng không có cái gì không tốt. Nhưng là cùng Tùng Nhi so sánh, Khương Nhi thì tựa hồ rất là sợ người lạ. Cùng Vương Dư cùng với đệ tử cơ hồ chưa từng nói chuyện, bình thường nhìn thấy ngoại nhân, cũng chỉ là trốn đi. Khương Nhi tựa hồ là sẽ không đi theo Vương Dư rời đi. Đương nhiên, cái này, kỳ thật cũng là không có gì cái gọi là. Tô Diệp nói ra, nếu như thế, sư phụ xin sớm nhiều nghỉ ngơi đi. Vô luận bọn hắn phải chăng rời đi, đệ tử đều sẽ nương theo bên người. Lao giả gật đầu. Hắn trong mắt, rất là vui mừng. Tô Diệp hoàn toàn chính xác nhớ tới rất nhiều. Nhất là đã từng, hắn thân là người thời điểm. Từ khi trở thành người chuyển sinh về sau, loại này nhân loại tình cảm, kỳ thật từ từ tại nội tâm của hắn đã mở nhạt rất nhiều. Nhưng là từ khi một ngày này, một khắc này về sau, hắn giống như tìm về thân là người tình cảm. Khi đó hắn thân hoạn bệnh nặng, cầu y không được, cuối cùng gần như tuyệt vọng đến thoải mái tình cảm, một lần nữa hiện lên ở trong lòng. Không, kỳ thật có lẽ cũng không chiếm được chân chính thoải mái đi. Thân là người, đối không biết tử vong, luôn luôn sợ hãi, mà đối người thế, cũng hầu như sẽ là có lưu luyến cùng không bỏ. Lão giả cũng là như thế. Hắn vốn cũng không phải là một cái bi quan chán đời người. Bởi vậy tại mặt trước khi chết vong, mặc dù lựa chọn thuận theo, nhưng vẫn là có chút không thôi tình cảm. Thứ tình cảm đó cũng rất giống cũng không phải là chấp niệm, mà là nguồn gốc từ một loại nào đó không muốn xa rời. Từ khi ngày đó qua đi, ở trong mắt Tô Diệp, lão giả tình huống liền mỗi ngày càng xuống. Bệnh của hắn chuyển biến xấu tốc độ tựa hồ rất nhanh, không đủ mấy ngày đã gầy không ít. Nhưng hắn cũng không có nhường Tùng Nhi cùng Khương Nhi phát giác được. Nhưng là, cùng hai người khác biệt, Vương Dư có một lần bái phòng lão giả lúc, lại rõ ràng chú ý tới lão giả biến hóa. Thế là Vương Dư liền tìm được Tô Diệp. Mà đối mặt Vương Dư hỏi thăm, Tô Diệp cũng đem lão giả lời nói đại khái báo cho hắn. Vương Dư im lặng. Nội tâm của hắn càng thêm tôn trọng lão giả. Loại này Tiêu Dao quan niệm, chính Vương Dư tự nhận là không có. Vương Dư hoàn toàn chính xác cũng có thể làm được từ bỏ trường sinh, thuận theo tử vong. Tại Tây Bắc Thiên bên trong lúc, đối mặt Tô Diệp cho tinh quan, kia dễ như trở bàn tay trường sinh, cuối cùng Vương Dư lại kiên định lựa chọn từ bỏ. Nhưng là, hắn là vì chấp niệm trong lòng, lý tưởng. Đó là một loại đối tín ngưỡng truy cầu mà siêu việt hết thảy. Là lấy thánh nhân góc nhìn, mà đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được chấp nhất. Nhưng lão giả khác biệt. Lão giả góc nhìn là lấy phàm nhân, thánh nhân cùng phàm nhân. Thánh nhân là rất đáng được kính nể, rất vĩ đại tồn tại. Có thể phàm nhân mới là trong hiện thực phổ biến mà tồn tại. Bởi vì này Vương Dư cái này thánh nhân, kỳ thật ngược lại càng thêm khâm phục lão giả dạng này phàm nhân. Tùng Nhi nơi đó, sau này liền nhiều hơn thoát khỏi ngươi. Có lẽ, ngươi cũng có thể thu làm đệ tử. Tư chất của hắn không kém, ngày sau nhất định có thể diễn sinh ra độc lập tư tưởng, lớn mạnh bách ra. Tô Diệp nói. Vương Dư nghe vậy, trầm mặc thật lâu. Một lúc lâu sau, hắn khẽ gật đầu, nhẹ nhàng chấp lễ, đế quân lời nói, Khôn Hậu ghi nhớ tại tâm. Bất quá, thu đồ ngữ điệu lại không khỏi quá khoa trương. Hắn là quý tượng công tôn nhi, cho dù chưa chính thức thu đồ, cũng coi như được là thừa kế. Khôn Hậu khó mà nên được, chỉ làm cho hắn đi theo, có lẽ có thể dạy bảo một hai cũng không sao. Sao dám đi quá giới hạn? Tô Diệp đầu cá đông đưa, ngươi cái này phu tử, có thời điểm quả nhiên là đủ cổ hủ. Bất quá, cũng được, liền theo ngươi nói xử lý đi. Nhưng cuối cùng vẫn là đến có cái thân phận, ngày sau tại Chu Triều làm việc thuận tiện rất nhiều. Vương Dương nghe nói, nghĩ nghĩ, nói ra, đế quân nói như thế. Liên nhường hắn bằng vào ta tông đệ thân phận như thế nào? Tô Diệp nói, là không vấn đề. Vương Dư thế là liền đi xin hỏi lão giả ý kiến. Đối với cái này, lão giả tự nhiên cũng là không dị nghị. Thế là không ngày sau, Vương Dư liền đem Tùng Nhi tìm đến, cùng Tùng Nhi thương nghị. Tùng Nhi đúng là có một khỏa xích tử chi tâm, mà lại hắn đối thế tục quý củ cũng không lắm minh bạch, nhưng lại đối Vương Dư trời sinh có một loại mơ hồ hảo cảm. cho nên hắn là đối với Vương Dư đề nghị rất dễ dàng tiếp nhận. Vương Dư liền cử hành lễ nghi, chiêu lấy đệ tử. Từ nay về sau Tùng Nhi liền cũng có dòng họ, Tử Tính, Vương Thị, đều là Vương Tùng. Vương Dư còn cho hắn lấy cái chữ Trường Thanh. Hắn ngụ ý, có thể thấy được mà biết. Kế thừa cái họ này về sau, Vương Tùng cũng coi là cắt kiểu về sau, Trung Sơn bốn người lại một cái có được dòng họ của mình người. Mà hắn tại Vương Dư ảnh hưởng dưới, từ từ cũng bắt đầu có một loại muốn tạo phúc cho thế mặc sức tưởng tượng. Rốt cục, lại nửa tháng sau, Vương Dư quyết định cáo tử. Tại cái này 3 tháng rưỡi hắn được lợi rất nhiều, lúc này cũng nên trở lại Đại Chu. Mà không ngạc nhiên chút nào, Vương Tùng cũng đi theo Vương Dư cùng nhau rời đi. Khương Nhi cho đến Vương Dư ly khai, cũng không cùng hắn hảo hảo nói chuyện qua. Khi biết Vương Tùng muốn rời đi về sau, càng là đối với Vương Dư ghét trong lòng cực kỳ, hắn là lừa gạt đồ đần. Nhưng Vương Tùng cuối cùng vẫn là đi. Trung Sơn, từ một đám rời đi về sau, cũng biến thành càng quặn cu é hơn. Chương 76, gặp lại không biết Đại Chu, Tần Quốc. Từ khi Cát Kiều đi vào Tần Quốc, liền nỗ lực thực hiện biến pháp, lấy phép nghiêm hình nặng trị quốc. Mà tư tưởng của hắn, kỳ thật cũng là mang theo một chút đại đồng luận cái bóng. Trong đó lớn nhất chuẩn bị đại đồng quan niệm, không hề nghi ngờ chính là công tộc phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Vô luận là ai vi phạm với hắn chế định pháp luật, cũng đem chịu trừng phạt. Cho dù là vương công quý tộc cũng không ngoại lệ. Cái này, tại cái khác trong các nước chư hầu, là muôn vàn khó khăn làm được. Nhưng ở Tân Quốc, Tần Quân vậy mà nhận đồng các kiểu tư tưởng, đồng thời đại lực theo đuổi. Mặc dù trong đó cái này đại khái cũng có Vương Dư ảnh hưởng quan hệ, nhưng là chính các kiểu cố gắng cũng chiếm đại đa số. Nhưng mà, vô luận là ai cũng không biết rõ, các kiểu không phải là vì Tần Quốc mà biến pháp. Hắn cùng trong lịch sử thương lượng khác biệt. Hắn biến pháp mục đích cũng không phải thật vì phát ra. Hắn cho rằng, thiên tính làm ác, mà muốn ức chế, nhất định phải lấy thủ đoạn cứng rắn đi cản trở. Pháp có thể nhường một cái hình người thành nhất định phải tuân thủ quan niệm. Cái này đồng dạng là một loại cường ngạnh cải biến thiên tính phương pháp. Hắn lấy loại phương pháp này đi không ngừng mà quan sát thiên tính biến hóa chi tiết, mà trải qua một đoạn thời gian về sau, hắn lại phát hiện, tại hình pháp quyết trương cùng Tần Quốc về sau, toàn bộ Tần các nước chư hầu khắp nơi tràn ngập một loại khí tượng hoán lực lượng mới. Các tiểu một đường theo Trung Sơn đi tới, trải qua các nước chư hầu, nhưng ở mỗi cái các nước chư hầu cũng không có phát hiện loại lực lượng này. Duy chỉ có tại Tần Quốc, trải qua biến pháp về sau, khí tượng cải biến. Một cái nhân khí tượng cải biến đều có thể để cho người ta phát giác được khác biệt. Cái gọi là kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Huống chi là một cái các nước chư hầu. Tại quan chắc đến điểm này về sau, các kiểu càng thêm cảm thấy mình ý nghĩ là đúng. Hắn hiểu. Thế là, hắn bắt đầu đi thể ngộ loại kia làm trái bản tính, làm trái thiên tính lực lượng, hắn đã quyết tâm chính siêu việt bản tâm. Đại sư Minh, người đau khổ truy tìm thiên địa chi đạo, nguyên lai là đơn giản như vậy. Tần Quốc trong cung, các kiểu đột nhiên cảm khái. Quanh người hắn bắt đầu nổi lên một loại nào đó nhỏ xíu lực lượng. Kia là tại một đoạn thời gian nếm thử hấp thu khí tượng mà thành tựu. Hắn phát hiện tinh lực của mình có thể thao túng loại này khí tượng, mà các tiểu còn vẫn không biết rõ, lực lượng này cũng là thiên địa nguyên khí một bộ phận. Tại trải qua phép nghiêm hình nặng cải biến, Tần Quốc người đem tự thân thiên tính bị đè nén xuống dưới, ngược lại tín ngưỡng phát ra. Bởi vậy dư thừa dục vọng tán dật ra, thì thành tựu như thế lực lượng. Các tiểu không minh bạch điểm này, không nhưng hắn tin tưởng vững chắc đây chính là tự mình muốn truy tìm. Một loại vi phạm bản tính, một loại nhảy ra thiên địa bên ngoài, siêu việt thế gian quan chấp pháp. Kỳ danh là người ta. Ta tức là thiên, thiên tức là ta. Người tiên thì làm người ta. Ngược lại về chính tự mình bản tính, bởi vậy đạt tới cái gọi là thiên. Chính là bởi vì ngươi thuận thiên, thuận theo bản thân. Bởi vậy, mới không cách nào cảm nhận được thiên địa chi đạo. Đại sư Minh, các tiểu không khỏi nghĩ như vậy nói. Đúng lúc này, ngoài cung vang lên tiếng bước chân. Chợt, quan lại gõ cửa, bái kiến tiên sinh. Các tiểu hỏi, chuyện gì? Quan lại quỳ trên mặt đất nói, tiên sinh để cho chúng ta tìm kiếm người đã có tin tức. Các tiểu nghe vậy, liền vội vàng đứng lên, đẩy cửa ra đỡ dậy quan lại nói, lại đi vào tới. Quan lại thụ sủng nhược kinh, tại các tiểu nâng đỡ, tiến vào trong phòng. Các kiều đem mời ngồi vào bên trong, chợt hỏi thăm, tin tức từ đâu mà đến. Quan lại nói, mấy năm trước, có người theo Tây mà đến, lúc đó Trần Quốc cùng sở tranh chấp, đang thụ chiến hòa lúc, người kia lâm nguy hoa khó, là Trần Quân bái là đại tướng quân. Sau tứ phong đỏ thám địa, tên gọi Chu Dương, tên chữ Trùng Sinh. Chu Dương, chữ Trùng Sinh. Các kiều cân nhắc cái tên này, trong mắt nổi lên mấy phần thâm ý, tốt một cái Trùng Sinh. Chẳng lẽ nói, đại sư Minh cũng tìm được nịch ta chi pháp. Trùng Sinh. Cái này tên chữ, không thể bảo là nhặt người. Cái gọi là Chu Dương, chính là kiều chi lá dụng. Lá dụng trùng sinh, đi chân bước phát triển mới. Cái này hiển nhiên cũng là một loại siêu việt. Mà lại, Trần Quốc, hắn mặc dù là văn thần, không thể nào hỏi ngoại sự, nhưng cũng nghe nói qua, Trần Quốc những năm gần đây ngày càng lớn mạnh, thậm chí có lấy Sở Quốc mà thay vào ý tứ. Nếu như là đại sư mình, đây cũng là nói còn nghe được. Từ khi ly khai Trung Sơn, đi vào Đại Chu, các tiểu mới phát hiện, tự mình tại Trung Sơn học đồ vật đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Mặc dù, những cái kia không tính là thiên đạo, thế nhưng là so sánh phạm nhân mà nói, lại có thể tùy tiện xem thấu cái gọi là thế tục chiến tranh hỗn loạn. Mà đại sư Minh, tại Trung Sơn học được muốn so tự mình thắng gấp 10, nếu có hắn tương trợ, đừng nói là Trần Quốc, liền xem như một tiểu tiểu thôn trang, mấy năm cũng có thể lớn mạnh là vua. Nhưng là các tiểu thật sự là không nghĩ tới, tự mình vị này đại sư Minh, vậy mà lại trở thành một tên đại tướng quân, như thế làm cho người ngoài ý muốn vô cùng. Lẽ ra, hắn lúc rời đi một lòng cầu tiên, nên đối thế tục hỗn loạn cũng không thèm để ý mới đúng. Như thế nào lại trợ giúp Trần Quốc, còn bởi vậy thu hoạch được đất phong, đổi tên Chu Dương. Ở trong đó tất có nguyên nhân. Các tiểu cũng không cho rằng tự mình vị này đại sư minh sẽ ham cái gì thế tục phồn hoa, bởi vì liền liền hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay nhận thức đến thế tục vinh đục, trăm năm về sau tận đến tan thành mây khói. Ngươi đi bẩm báo đại vương, ba ngày sau ta sắp xuất hiện làm trấn quốc. Các tiểu nói. Kia quan lại nao nao, chợt nói, thiên sinh, xin thứ cho ta nói thẳng, ngay tại Tần quốc nỗ lực thực hiện biến pháp, mặc dù tạo phúc bách tính, làm ta Tần quốc quốc lực tăng nhiều, nhưng cũng đắc tội không ít công tộc. Bây giờ Trần quốc cùng sở tranh phong, tiên sinh như đi sứ Trần quốc, sợ là sẽ phải rước lấy chỉ trích. Các tiểu cười lạnh nói, không cần để ý liền nói ta đi sứ Trần quốc, chính là Tần quốc lợi ích mà đi. Trong vòng 3 năm, Trần quốc nhất định có thể lấy sở quốc mà thay vào, cùng hắn giao hảo, thì có thể xa thân gần đánh. Quan lại cúi đầu, người này là các tiểu tâm phúc, cũng bởi vì biến pháp mà được lợi, tự nhiên nghe hắn đảm nhiệm chi. Quả nhiên, các tiểu nói như vậy, Tần quân cũng không có như thế nào hoài nghi. 3 ngày sau, các tiểu liền đi sứ viếng thăm Trần quốc, mà nửa đường lại lấy bái phòng Trần quốc thượng tướng quân Chu Dương. Đi vào Chu Dương trong phủ, cái gặp kia phủ đường khí thế rộng rãi, lộng lẫy đường hoàng, nhưng lại cũng không đặc dị, tựa hồ cùng Tần quốc công tộc chi phủ khác không có khác biệt. Các tiểu không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm sẽ không phải là tính sai người a. Mà cho đến hắn được thỉnh mời đến trong phủ về sau, thấy được vị kia thượng tướng quân Chu Dương, mới bước tin. Người này đúng là mình đại sư Minh Dương Nhi. Chỉ là, chẳng biết tại sao, Chu Dương cho người cảm giác lại cùng tại Trung Sơn lúc hoàn toàn khác biệt. Người trước mắt, người mặc áo tím, có lưu râu dài, ánh mắt sáng ngời. Nếu không phải lông mi như lúc, các tiểu chắc chắn cho là hắn thật chỉ là một cái gọi là đại tướng quân. Hắn cùng tại Trung Sơn lúc, đơn giản tưởng như hai người. Nhưng là các tiểu cũng không có thất lễ, hắn trong mắt hiện ra hoài niệm, tiến lên 2 bước, đại sư Minh. Người ta rốt cục tạm biệt. Các tiểu trong mắt chứa nước mắt. Nhưng là, một bên khác, kia Chu Dương nhìn thấy bộ dáng như thế, cũng không có lộ ra cái gì hoài niệm thần sắc, ngược lại trong mắt hiện ra kinh ngạc, nói, các tử như thế nào làm này bộ dáng? Các tiểu sững sờ, đại sư Minh, là ta nha. Ta là Kiều Nhi. Chu Dương chau mày, các tử chẳng lẽ nhận lầm người đi? Chương 77, Tô Diệp quan sát các tiểu gặp Chu Dương phản ứng như thế, cũng là kinh ngạc cực kỳ. Nhất là, hắn tử lĩnh ngộ nghịch ta chi đạo về sau, có biết nhân chi có thể, hắn có thể nhìn ra được cái này Chu Dương phản ứng không có chút nào giả mạo. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói, trước mắt Chu Dương, thật không phải là tự mình đại sư Minh Dương Nhi? Thiên hạ an có như thế giống nhau người? Chu Dương lại nói, ta nghe qua các gia ưu tại Tần Địa hành pháp dạy sự tình, vạn dân khâm phục, cũng bội phục không thôi. Lương trước các tử đến ta trong phủ, lúc có chuyện quan trọng tương lượng. Bất quá, như chỉ là nhận lầm người, còn xin đi a. Các tiểu ánh mắt ngưng tụ lại. Đông nhiên, hắn hai mắt có chút mở lớn, nhìn về phía Chu Dương bên hông một khối bảo ngọc, nói, này là vật gì? Chu Dương nghe vậy, sờ lên bên hông bảo ngọc. Kia bảo ngọc hiện lên màu đỏ thẫm, phản phất vảy cá. Hắn nghĩ nghĩ, nói, đây là vật gia truyền. Này không phải đế quân cùng ngươi? Các tiểu hỏi. Chu Dương run lên chứng nhận, đế quân. Các tiểu thấy thế, cũng ý thức được không tầm thường. Hẳn là tự mình đại sư Minh có thể liền đế quân cũng quên đi. Huống chi, cái này bên hông bảo ngọc, tuyệt đối là đế quân lân phiến. Hắn một cái liền nhận ra. Chu Dương nói, đây là ta tổ tiên truyền lại bảo ngọc, về phần cái gì đế quân, ta cũng không nghe nói qua, các tử lời nói người không phải là đất sở Đông Hoàng đế quân. Các tiểu kích động trong lòng. Hắn bỗng nhiên một chỉ, cái gặp một đạo quang mang phút chốc nổ tung, vọt hướng kia bảo ngọc chỗ. Ông. Lập tức, quang hoa lấp lánh. Chu Dương thấy thế, bận điệu nhanh chân lui ra phía sau, đột nhiên rút đao mà ra, một đao hành không đánh xuống. Vâng. Một đao kia càng đem các tiểu quang mang chạm diện, cái gặp một đạo vạn trọng kình lực tứ tán, bốn bể nguyên khí tràn ngập ra. Chu Dương lúc này cầm đao lập đạo, các tử cớ gì? Vừa rồi kia là vật gì? Các tiểu trong lòng bị kinh. Hắn không nghĩ tới, Chu Dương có thể một đao chặt đứt tự mình nghịch ngã đạo lực lượng. Nghịch ngã đạo chính là từ kiềm chế bản thân bản tính, mà sáng tạo ra một loại đặc thù nguyên khí. Phàm nhân thậm chí khó mà gặp chi, mà Chu Dương chẳng những có thể nhìn thấy, còn có thể ngăn lại. Cái này đủ để chứng minh, người trước mắt sợ không phải phàm nhân. Chẳng lẽ đại sư Minh cũng tìm được tự mình đạo? Thế nhưng là, tại sao lại hình thành bây giờ bộ dáng như vậy? Các tiểu chỉ có thể đè nén xuống nghi vấn trong lòng, cố gắng chấn định, nói, Chu tướng quân, tại hạ nghe qua tướng quân tại chiến trường lúc lấy 100, võ dũng hơn người. Cho nên tới bái phỏng, cũng không cái khác, như có đắc tội, vạn mong tướng quân rộng lòng tha thứ. Chu Dương nhìn về phía các tiểu, ồ, coi là thật như thế sao? Các tiểu nói, tuyệt không bên cạnh ý tứ. Chu Dương nhìn xem các tiểu, trong lòng thầm nghĩ, bởi vì trước mắt các tiểu chi biến pháp, bây giờ Tần quốc ngày càng cường đại. Trần quốc hiện nay không tốt đắc tội, thế là cũng đè xuống nghi ngờ trong lòng cùng tức giận. Chu Dương thu đao đạo, nếu như thế, các tử đi vào ta chỗ, có thể có chuyện gì bàn bạc. Các tiểu dứt khoát nói ra, bây giờ Trần quốc cùng sở giao phong, ta có thể đợi Tần quốc liền Tần kháng sở, cùng chia đất sở. Chu Dương lập tức ánh mắt biến đổi. Cái này nhưng không việc nhỏ. Nếu như các tiểu nói là sự thật, không khác là Trần quốc một lần cơ hội. Bất quá, hắn lại không biết rõ, các tiểu căn bản liền không nghĩ tới cái gì liền Trần kháng sở. Sở dĩ miệng ra lời ấy, cũng chỉ là nghĩ thăm dò một cái Chu Dương đến cùng là muốn làm cái gì. Đối các tiểu mà nói, cái gì sở quốc, Trần quốc, thậm chí là Tần quốc, đều chỉ bất quá là phàm nhân một góc nhỏ thôi. Hắn bây giờ suy nghĩ trong lòng chỉ có nghịch ta chi đạo. Nếu có được nói, phàm nhân như thế nào hắn căn bản không quan tâm. Nhưng nói lời này, các tiểu lại phát hiện, Chu Dương vậy mà thật tại nghiêm túc suy nghĩ sâu xa. Cái này Chu Dương đang suy tư việc này có mấy phần thành công khả năng. Vì cái gì đại sư Minh sẽ như thế để ý chỉ là phàm nhân chi lợi ích? Hẳn là, hắn quên tự mình truy cầu thiên địa chi đạo chấp nhất sao? không, coi như quên cái kia, như thế nào sẽ quên Trung Sơn sự tình. Cát Kiều đành phải câu được câu không cùng Chu Dương trò chuyện. Nhưng hắn lại không biết rõ, vừa rồi kia một kế thăm dò, lại đã dẫn phát Tô Diệp chú ý. Lại nói, Vương Dư sau khi đi, Trung Sơn ngày càng quẩn cung ế. Lão giả bệnh tình tại tăng thêm, hắn mỗi ngày ho khan lợi hại rất nhiều, thân thể cũng tại gầy gò. Không chỉ có như thế, thế nào cũng sẽ xuất hiện một chút phát nhiệt, rét run hoặc là sưng các loại triệu chứng. Ngay từ đầu Khương Nhi cũng không có phát hiện những này, nhưng thời gian lâu dài, rốt cục vẫn là chú ý tới lão giả, trong lòng lập tức lo lắng rất nhiều, liền điêu khắc cũng quên. Tô Diệp tự nhiên cũng rất lo lắng, nhưng hắn đã biết rõ lão giả nói, lo lắng cũng là không có tác dụng gì. Lại thêm Khương Nhi đang ngồi bạn lão giả, cho nên hắn liền hoa thời gian từ từ bắt đầu củng cố tự mình tu vi. Từ khi luyện hóa Long huyết tinh, Tô Diệp lực lượng phát sinh thủy biến, trong cơ thể hắn huyết dịch đã hoàn toàn quá độ là trúc long long huyết. Nhưng là hắn nguyên bản cá chép chi huyết cũng không có như vậy bỏ, cái gọi là quá độ, càng nhiều trên ý nghĩa là để cho mình huyết dịch cùng trúc long kết hợp, tiến tới không ngừng mà siêu việt, tiến hóa. Bởi vậy, ngày khác ít củng cố huyết mạch của mình. Cùng lúc đó, cũng lại lần nữa trồng không ít hoa sen, khiến cho thiên khuynh chỉ bên trong khắp nơi liên hương bốn phía. Trừ cái đó ra, Tô Diệp còn bắt đầu thiêu đốt long huyết tinh cùng long thủ tinh tân hỏa, đem lượng trọng tinh hỏa diễm hoàn toàn nổi lên tự mình tân hỏa lực lượng. Đương nhiên, đối với Trung Sơn sinh linh điểm hóa cũng không có buông xuống. Như thế đại khái qua 2 tháng, Tô Diệp đã từ từ vững chắc tu vi, dự định bắt đầu xung kích đạo thứ 3 tinh quang biển. Nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại dị dạng. Hắn nghịch lân chỗ đột nhiên có chút phát nhiệt, tiến tới đã nhận ra Dương Nhi tựa hồ gặp phải nguy hiểm, phản phất có cái gì lực lượng đánh trúng vào hắn. Tô Diệp lập tức ánh mắt ngưng lại. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi xem một cái. Dù sao Dương Nhi chính là lão tử 4 người đệ tử bên trong một thành viên, cùng mình cũng là không tệ. Mà lại coi như không nhìn điểm này, nghịch lân chỗ chuyển đến lực lượng. Kia thế nhưng là thiên địa nguyên khí lực lượng. Dương Nhi 89 phần 10 là đụng phải người tu luyện. Trên thế giới này, người tu luyện gần như tuyệt tích. Ngoại trừ lão giả, cũng chỉ có Vương Dư miễn cưỡng xem như. Về phần Vương Dư những cái kia nhóm đệ tử, phần lớn cũng chỉ là có chút đặc dị phàm nhân thôi. Bây giờ tại Dương Nhi bên cạnh xuất hiện một cái người tu luyện, tự nhiên cũng làm cho Tô Diệp cảm thấy yêu kỳ. Thế là hắn liền từ trong ao thoát ra, nương theo lấy ngũ thải quang huy, đột nhiên xông vào đến đám mây, hóa thành một cái xích hồng thần long. Nhưng Tô Diệp cũng không có hiện lộ toàn cảnh, hắn hình thể cố ý rút nhỏ không ít, tiến tới hướng phương đông kiêm lịch lân vị trí bay đi. Tô Diệp lực lượng tại Tây Bắc đại địa bên trên là mạnh nhất, bởi vì hắn có được Tây Bắc thiên tinh thần chi lực. Nhưng hắn bản thể lực lượng nhưng lại xa xa không có mạnh như vậy. Tại Tây Bắc đại địa còn tốt, một khi ly khai Tây Bắc thiên chỗ, liền chỉ là đơn thuần có được thần long lực lượng thôi. Đương nhiên, đại hòa tiểu cũng chỉ là so ra mà nói. Dù cho không lợi dụng Tây Bắc thiên lực lượng, chỉ cần có thân rồng tồn tại thế gian này, ngoại trừ lão giả, cho dù là Vương Dư cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chỉ là xem chừng chạy đến bạn niên thuyền, Tô Diệp cũng không có chủ quan, đem thân thể của mình ẩn nấp đến đám mây. Một đường nhanh như điện chớp rất nhanh Tô Diệp liền tới đến Trần Quốc phía trên. Chương 78, lãng quên Tô Diệp đi vào Trần Quốc phía trên, một cái hướng trong phủ nhìn lại, liền thấy được Cát Kiều cùng Chu Dương hai người tại. Hắn đương nhiên cũng trong nháy mắt liền thấy được Chu Dương. Nguyên bản hắn coi là Dương Nhi là gặp phải nguy hiểm, vừa rồi kích phát địch lần, nhưng hiện tại xem ra, kia người tu luyện lại là Cát Kiều. Tô Diệp có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới cái này Cát Kiều như thế có ngộ tính. Ly khai Quyển Nhung vừa rồi bao lâu, vậy mà có thể cảm ngộ đến thiên địa nguyên khí. Chỉ là, Tô Diệp trong lòng khẽ nhíu mày. Cái này Cát Kiều tu luyện pháp, tựa hồ có chỗ khác biệt, mặc dù hơi có mượn nhờ thiên địa nguyên khí năng lực, cũng không có hình thành một cái rõ ràng hệ thống. Nói một cách đơn giản, chính là còn chỉ là giống như người mù sờ voi, vẫn đang thăm dò, đối với mình giúp ích chỉ sợ không lớn. Nhưng nếu là Cát Kiều, lường trước hắn hẳn là cũng sẽ không tập kích Dương Nhi. Xem ra chính mình lần này ngược lại là lo lắng vô ích. Tô Diệp nghĩ như vậy đến, nhưng lại đột nhiên tâm niệm vừa động, nhìn về phía Chu Dương. Cái này Dương Nhi, hắn đột nhiên đã nhận ra, Chu Dương trên thân tựa hồ đang phát sinh lấy một loại nào đó biến hóa. Cát Kiều dù sao tu vi còn thấp, không thể nhận ra cảm giác Chu Dương trên người dị dạng. Có thể Tô Diệp lại không phải, hắn rõ ràng phát hiện, Chu Dương linh hồn tựa hồ co lại thành một cái hình tròn, bám vào ý thức của hắn bên trong. Mà hắn thân thể xác thì phản phất chỉ là tại dựa vào một cái giả tạo bên ngoài. Biến hóa này nhường hắn lập tức khẽ giật mình. Tô Diệp cẩn thận suy nghĩ một lát, nhưng vẫn không có làm rõ ràng vì sao Chu Dương sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Về phần Cát Kiều thì càng là không biết nguyên do. Xem ra cái này Dương Nhi trải qua, hoặc là đột nhiên đốn ngộ, dường như so Cát Kiều còn muốn phức tạp, mà lại cũng càng thêm huyền diệu. Tô Diệp nghĩ, đối Dương Nhi trên thân phát sinh không khỏi cảm thấy yêu kỳ. Hắn liền nằm ở đám mây, tinh tĩnh chờ đợi Cát Kiều cùng Chu Dương đối thoại kết thúc. Ở trong quá trình này, Cát Kiều một mực tại dùng các loại ngôn ngữ thăm dò Chu Dương, nhưng Chu Dương nhưng thủy chung không rõ ràng cho lắm, rất hiển nhiên là thật tựa hồ thất lạc dị vãng ký ức. Cuối cùng, Cát Kiều cũng không thể thế nhưng, chỉ có thể cáo tử. Cho đến ban đêm, Tô Diệp theo đám mây rơi xuống, hóa thành một cái cá chép, rơi xuống trong phủ hồ nước. Lại nói kia Chu Dương cùng Cát Kiều thương định liên hợp sự tình, cũng không đạt được trả lời chắc chắn. Ban đêm chợt nghe đình viện có âm thanh vang động, trong lòng cảnh giác, cầm đao đi vào trong nội viện. Nhưng vào lúc này, trong nội viện hồ nước đống nhiên tản mát ra điểm điểm hồng quang, ngay sau đó, một cái cá chép vậy mà theo trong ao trôi nổi mà ra. Chu Dương thực sự kinh ngạc, hắn cũng không nhớ ký tự mình có nuôi cá chép. Nhưng cá chép chính là điểm lành, trước mắt cá chép mà quanh thân tản ra ngũ thải quang mang, càng là cực kỳ đẹp mắt, hắn không khỏi bước tiến lên. Dương Nhi, hồi lâu không thấy, có mạnh khỏe hô. Tô Diệp nói thẳng hỏi. Hắn cái này mới mở miệng, dọa Chu Dương nhảy một cái. Cái gặp Chu Dương lui lại hai bước, nói: "Ngươi là vật gì, có thể miệng ra tiếng người?" Tô Diệp nghe vậy, liền biết rõ Chu Dương quả nhiên cũng không có trước đó ý thức. Nhưng ở hắn dương mắt lúc, lại phát hiện Chu Dương mi tâm bên trong, kia một đoàn bị bao khỏa ở linh hồn giật giật, tựa hồ có một chút biến hóa. Chẳng lẽ nói, đây chính là Chu Dương tìm tới đạo thuộc về chính mình? "Ngươi quên ta sao? Ta chính là ngươi hảo hữu nha." Tô Diệp mở miệng lần nữa nếm thử hỏi. Nhưng Chu Dương suy nghĩ sâu xa hồi lâu, nhưng vẫn không nhớ tới cái này cá chép, hỏi: "Ngươi ta khi nào muốn gặp qua?" Tô Diệp trầm ngâm một lát, nói: "Ngươi lại xem ta đây." Chu Dương ánh mắt nhìn về phía Tô Diệp, đối đầu ánh mắt của hắn, liền phát hiện ngũ thải quang ẩn từ bốn bề lưu thoán, một cái chớp mắt não hải vậy mà hoảng hốt một lát. Đúng lúc này, Tô Diệp ý thức đã thấy được Chu Dương linh hồn chỗ sâu. Lập tức, bốn bề hiện ra từng mảnh tân hỏa. Gần như chỉ ở này nháy mắt ở giữa, Tô Diệp liền đã mượn nhờ tân hỏa đạo, tới gần Chu Dương mệnh cung chỗ. Bốn bề tràng cảnh lập tức hư hóa, vô tận hắc ám tràn ngập thiên địa, mà hắn cũng tiếp cận Chu Dương linh hồn trước đó. Tô Diệp bay về phía trước động một chút, muốn tỉnh lại Dương Nhi linh hồn, hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một loại cực lớn cảm giác không chân thật. Hắn không tự chủ được dừng lại thân hình, không tiếp tục hướng về phía trước tới gần. Tô Diệp có một loại dự cảm, nếu như mình thật tiếp cận Dương Nhi linh hồn, như vậy Dương Nhi bên ngoài giả tạo liền sẽ trở thành chân thực, mà linh hồn chân thực thì sẽ phá diệt. Nếu là như vậy, không những mình có thể sẽ thu được đạo này ảnh hưởng, Dương Nhi cũng tất nhiên sẽ chân chính bị xóa đi. Đến lúc đó trên đời tuy có Chu Dương, lại không Trung Sơn đại sư mình. Tô Diệp dừng một chút, thế là liền không có đi tỉnh lại Dương Nhi linh hồn, ngược lại nhìn về phía hắn ký ức. Theo Chu Dương trong trí nhớ, Tô Diệp thấy được đoạn này thời gian hắn trải qua. Nguyên lai Dương Nhi từ khi ly khai Trung Sơn về sau, khắp nơi thăm tiến hỏi, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm kiếm được chân chính thích hợp bản thân, nói cho đến có một ngày, hắn chợt nhìn thấy thiên địa vân vân. Kia sơn thủy ở giữa phảng phất có được đủ loại quang cảnh tiêu tan, tựa hồ cực kỳ chân thực, cũng tựa hồ cực kỳ giả tạo. Hắn bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi cái thế giới này có thật tồn tại hay không. Dương Nhi suy nghĩ 7 ngày thất dạng, tại trong khe núi, không ăn không uống, cơ hồ tuyệt thế mà chết. Liên tại một khắc cuối cùng, hắn nghi thông suốt. Hắn cho rằng thiên địa chính là một giấc mơ, cái gọi là thiên địa chi đạo, tức là ngược dòng tìm hiểu mộng cảnh chỗ sâu nói mà chân chính chân thực, cũng chỉ có khám phá mộng ảo phần cuối mới có thể đến. Theo một ngày này bắt đầu, Dương Nhi liền trở thành theo Tây Bắc chi địa mà đến Chu Dương. Hắn bịa đặt giả tạo một cái khác tự mình, mà hắn mộng tưởng chính là cứu quân phụ quốc trở thành một tên đại tướng quân. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, cái này chỉ là hắn lĩnh ngộ tăng ngã đạo ban đầu mà thôi. Đúng thế, tăng ngã đạo, cái gọi là tăng ta, tức quên mất bản thân, lấy chân thực ý thức tại một cái giả tạo thế giới bên trong, chỉ có tăng ta khả năng trả về chân ngã. Đây chính là Chu Dương nói. Tô Diệp trầm ngâm thật lâu. Các tiểu nghịch ngã đạo, hắn đã rất cảm giác hiếm lạ. Nhất là, nương tựa theo cái này thiên tính có tội chi đạo, hắn vậy mà thật trở thành người tu luyện. Mà Chu Dương tăng ngã đạo thì càng thêm hiếm lạ. Hắn vậy mà cho rằng trên đời hết thảy đều là giả tạo, mà muốn lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, đành phải lấy giả tạo đối kháng giả tạo. Thôi được, nếu có thể thành đạo, cũng là một chuyện tốt. Tô Diệp ánh mắt chớp động, chớp mắt liền rời Chu Dương mệnh cung. Hắn cùng các tiểu nói, chỉ là sơ thành, đối bây giờ tự mình mà nói, tính toán không lên có cái gì quá lớn tham khảo ý nghĩa. Nhưng như thế phát triển tiếp, lường trước trăm ngàn năm về sau, luôn có một ngày sẽ diễn sinh ra một môn đại đạo. Đến lúc đó lại nhìn, cũng là không muộn. Tô Diệp một lần nữa trở về cá chép bộ dáng. Kia Chu Dương cũng đống nhiên tỉnh dậy, nói: "Ngươi đến cùng là người phương nào?" Tô Diệp khống chế quan mang, theo trong nước xuất hồ phiêu đãng mà ra, đi dạo hai vòng, nói: "Ta là ai cũng không trọng yếu. Bất quá, có đại hiền đem theo Tây Bắc chi địa trở về, đến lúc đó nếu ngươi có cái gì nghi vấn, có thể đến hỏi hắn." Tô Diệp nói xong, đột ngột phá không mà lên, hóa thành một cái xích long, khoảnh khắc liền đã hướng Tây Bắc bay đi. Chu Dương cực kỳ nhíu mày. Hôm nay tự mình gặp được sự tình, quá quái lạ. Vì sao tuần tự gặp phải cắt tiểu cùng cái này cá chép, cũng phản phất nhận ra tự mình đồng dạng. Chương 79, vừa mới bắt đầu Tô Diệp gặp Chu Dương về sau, cũng không trước tiên trở lại Trung Sơn. Dù sao, hiếm thấy đi vào Đại Chu, lại có thể nào không kiến thức cổ chi phong hoa. Tây Bắc quốc hắn gặp, thực tế không có gì để mắt. Các phương diện cũng quá mức là hậu. Nhưng Chu Triều, lường trước hẳn là có chỗ khác biệt. Mặc dù bây giờ thế giới cũng không phải là tự mình nhận biết bên trong thế giới kia, nhưng là cái này Đại Chu, cũng là dựng dục ra vương dư dạng này người. Nếu như thế, lường trước là không giống. Nhưng mà, Tô Diệp hóa thành cự long, trên bầu trời Đại Chu ẩn nút mấy ngày sau, cuối cùng lòng tràn đầy chờ mong lại đều chuyển thành thất vọng. Cái này Đại Chu, cũng không có mình tưởng tượng tốt như vậy. Mặc dù hoàn toàn chính xác ở mọi phương diện kỹ thuật cũng cao hơn Ngu Hạ Tây Bắc Quốc, nhưng là, cũng thật là có hạn. Các phương chư hầu, chợt có chiến loạn. Nhưng tổng thể mà nói coi như hòa bình, chiến tranh có lẽ cũng sẽ không chân chính ảnh hưởng đến bách tính. Đây là bởi vì, lúc này còn không hậu thế kia rất nhiều chiến thuật, mà lại sức sản xuất phía dưới, đại bộ phận chư hầu sĩ binh kỳ thật so nông dân mạnh không đến đến nơi đâu, quân kỳ cũng là cực kém. Thí dụ như vì phòng ngừa thời gian chiến tranh tán loạn, đều phải lấy nổi chống đến chỉnh đốn quân bị. Đương nhiên, lúc này chiến tranh thường thường đều là lướt qua liền thôi, sẽ không phát sinh chân chính toàn lực sống mãi với nhau, bởi vậy đối bách tính ảnh hưởng mặc dù là có, nhưng không có đặc biệt lớn. Về phần thiên tai, cũng ít cực kỳ. Chỉ ít so với Tây Bắc quốc tới nói, có thể được xưng là mưa thuận gió hòa. Nhưng là, dù cho không có nhân họa, cũng không có thiên tai, nhưng bách tính sinh hoạt lại vẫn phi thường khổ. Nhìn hồi lâu, Tô Diệp cũng minh bạch, đó cũng không phải bởi vì cái khác, vẹn vẹn chỉ là đơn thuần bởi vì thời đại. Đúng vậy, thời đại, hoặc là cũng có thể xưng là đại thế. bây giờ thời đại quá rơi ở phía sau. Tức là Đại Chu đã mạnh hơn Tây Bắc quốc nhiều lắm, nhưng cuối cùng vẫn là không vượt ra ngoài. Mọi người tư tưởng cũng không đạt được vỡ lòng. Rất đơn giản một cái ví dụ, xã hội nguyên thủy chân chính làm được tổng cộng có chia đều, nhưng này lúc thật liền rất tốt sao? Không phải vậy, nói không chừng còn không bằng chế độ nô lệ độ. Bởi vì chế độ coi như cho dù tốt, nhưng thời đại lại khác. Các phương diện kỹ thuật, tư tưởng, dân trí cũng không khai hóa, nói không chừng ngược lại bởi vậy hủy diệt. Còn không bằng giao cho một cái anh minh thần võ lãnh tụ, có lẽ mới có thể trình độ lớn nhất duy trì thống nhất, mà không phải thực hành cái gọi là chia đều. Mà bây giờ Đại Chu cũng là như thế. Đại Chu mặc dù mạnh hơn Tây Bắc quốc nhiều, thế nhưng là thời đại chú định nó là hậu. Nguyên bản Tô Diệp tại Tây Bắc Thiên bên trong, đối Đại Chu còn không có một cái trực quan ấn tượng. Thậm chí cảm thấy đến, như bách gia tư tưởng thiêu đốt tinh hỏa, nói không chừng có thể nhất cử khiến cho Chu Triều tiến vào một cái bóng ánh nhất văn minh bên trong. Nhưng là, Tô Diệp nhìn hồi lâu, dần dần, cuối cùng hết thảy tình cảm lại cái hóa thành thở dài một tiếng. Ngâm ủi mở trí không phải dễ làm như vậy. Tô Diệp có thể nhường kiến nước con kiến dùng có linh trí, nhưng hắn không có khả năng cưỡng ép nhường kiến nước con kiến có được người đồng dạng tư duy, làm người đồng dạng sự tình. Chỉ ít thời gian ngắn bên trong đây đều là không cách nào cải biến. Đối với người mà nói, đây cũng là đồng dạng. Trong nhà đua tiếng có lẽ có thể mở ra một cái cải biến manh mối, nhưng chân chính muốn thay đổi thời đại là không thực tế. Xem ra, mình còn có dài rằng giặc thuế nguyện muốn chờ đợi. Nhưng Tô Diệp cũng không có quá mức để ý, mặc dù muốn lấy nhất thời cải biến vạn thế là không thể nào, nhưng cũng nên đi làm. Chỉ có đi làm, đi lại mới có hy vọng. Huống chi hắn cũng không phải là không có thời gian đi chờ đợi. Nhân gian, Tô Diệp nhìn, cuối cùng là hơi có thất vọng. Lập tức hắn lại nghĩ lại suy nghĩ, Chu Triều phải chăng có cùng loại Tây Bắc Thiên đồng dạng tiên cảnh đâu? Hoặc là nói, Trúc Long mặc dù rời đi, nhưng là Chu Triều có tồn tại hay không lấy cái khác thần tiên còn đây này? Thí dụ như cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế, Bàn Cổ, Nữ Hoa Chi Chư Đại Thần. Nếu là có thể tiếp, lần này cũng coi là không có uổng phí đến. Chỉ tiếp, không như mong muốn. Tô Diệp cảm ngộ thiên địa nguyên khí thật lâu, cũng không có phát giác được bất luận cái gì cùng loại Tây Bắc Thiên tồn tại. Không chỉ có như thế, cái này Chu Triều liền liền người tu luyện cũng không có người nào. Điều này thực làm cho người rất là hoang mang. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, Tô Diệp lại cảm thấy, cái này mặc dù vượt quá tại ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Có lẽ cái thế giới này tại thời kỳ thượng cổ, từng có qua nhất thời lừng lẫy, thậm chí người cùng thủy thú cùng tồn tại chi. Nhưng là, hiện tại dù sao không phải đã từng. Tại cái này đại thế phía dưới, bách tính tồn tại giống như kiến càng sâu kiến. Kiến trong nước nhưng có người tu luyện tồn tại. Như thế suy đoán, Chu Triều không có người tu luyện, thật sự là quá như thường bất quá một chuyện. Không bằng nói Vương Dư cùng lão giả hai người kia, mới là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn, mà lại bọn hắn có thể hay không được xưng tụng là người tu luyện, cũng còn chưa biết. Đương nhiên, mặc dù không có phát hiện thập yêu tiên cảnh, thần tiên, nhưng Tô Diệp cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn tại Chu Triều phía trên bầu trời, đã nhận ra mơ hồ lực lượng vô danh. Đó là một loại cùng loại cực kỳ tinh thuần thiên địa nguyên khí lực lượng. Phản phất như là khẽ cong thanh tuyển, chiếu vào không trung. Đây là Tây Bắc Quốc không có. Nhưng là, lực lượng này lại rất là mờ mịt. Mỗi khi Tô Diệp muốn đi cảm thụ, liền không tồn tại nữa, phản phất là ảo giác. Hắn thử mấy lần, mặc dù xác định giữa bầu trời nguyên khí nên là tồn tại. Thế nhưng là cũng không thể chứng minh đây cũng là thần tiên tồn tại qua chứng cứ. Cũng hoặc là nguyên khí kia là tuyên cổ liền tồn lưu một đạo tiên thiên quang cảnh cũng không có biết. Vô luận như thế nào, đối với mình mà nói, tựa hồ còn không có tác dụng quá lớn. Thế là hắn chỉ có thể ghi vào trong lòng, dự định trở về hỏi thăm một phen lão giả. Cứ như vậy, Tô Diệp đang quan sát Chu Triều mấy ngày về sau, cũng không có lựa chọn tiếp tục lưu lại. Huống chi, Tây Bắc Thiên Na bên trong, kia chín quả chủ tinh cũng không hoàn toàn luyện hóa, hắn cũng không thích hợp ly khai quá lâu. Thế là hắn một lần nữa hóa thành cự long, hướng Trung Sơn trở về. Đương nhiên, Tô Diệp cũng không có ý định chuyến này cứ như vậy đi không. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tây Bắc. Lúc này, Vương Dư không sai biệt lắm cũng đã trở lại Chu Triều cảnh nội. Lấy Tô Diệp ánh mắt, nhìn một cái, liền có thể nhìn thấy 3000 đệ tử đi theo tại Vương Dư thần hậu, thậm chí hắn có thể nhìn thấy Vương Tùng. "Vương phu tử, nặng như vậy đảm nhiệm đã giao cho ngươi, kia, ta liền lại giúp ngươi một tay a." Vương Dư sau đó phải làm sự tình, mặc dù không thể thay đổi thời đại, nhưng tất nhiên sẽ bồi dưỡng một cái tốt đẹp bắt đầu. Đối Tô Diệp tới nói, cũng là rất là hữu ích. Bởi vậy, hắn dự định lại trợ lực Vương Dư một phen. Tô Diệp khác cũng làm không được, nhưng là chỉ ít dẫn động một phen thánh nhân dị tượng, vẫn là có thể. Giống. Cái gặp Đông Phương Thiên không trùng, một cái xích long đột nhiên hiện hiện. Kia xích long hóa thành vô tận to lớn, đảo mắt liền đã kéo dài ngàn dặm. Theo Tô Diệp hiển hóa bản thể, ước bạn dân chúng quá sợ hãi, ngưỡng xem thương cùng, chật thì đều bị bái. Tô Diệp phát ra một đạo long hống, chợt hướng tây bắc bay đi, cuối cùng phảng phất từ thương thiên rơi xuống, đập vào hướng tây bắc một chỗ đại địa bên trên. Lập tức, Vương Dư cái bóng xuất hiện tại tây bắc thương cùng, hắn cần phải đi trước trên đường đi, tất cả đều mở mịt mọc thành bụi, bách thảo um tùm. Vạn chúng phải sợ hãi, chỉ là gọi thẳng thần long chiếu sáng bầu trời, chỉ ra thánh nhân. Chương 80, tiêu tán sinh diễn trời chiều. Vương Dư cùng với rất nhiều đệ tử hướng Đại Chu mà đi. Tại Tô Diệp dẫn động dị tượng về sau, 3000 đệ tử cũng đều kinh ngạc, đám người nội tâm chấn động, đều có hãi nhiên cảm giác. Dù là có chỗ vị đại đồng luận làm cơ sở, nhưng khi thần linh thật hiện lộ, xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng khó tránh khỏi sẽ rung động. Mà thoáng qua, tia xích long chiếu ra Vương Dư cái bóng về sau, bọn hắn nhưng lại cũng tại may mắn, thậm chí là cảm thấy cuồng hỉ. Sư phụ quả nhiên là thánh nhân. Nếu như không phải, vì sao trở lại Đại Chu trước đó, sẽ có thần long dẫn đường, sẽ có mở mịt đầy trời, sẽ có bách thảo bách hoa trăm cây lẫn nhau cùng. 3000 đệ tử, phần lớn có mang ý tưởng như vậy. Dù là bọn hắn cũng được xưng tụng là hiền nhân, nhưng cuối cùng cũng là người, khó mà ngoại lệ. Đương nhiên, không ít người nhìn thấy cái này mở mịt, cũng bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Nhất là Tô Diệp làm ra cái này thiên địa nguyên khí, chính là tạo hóa đạo chi nguyên khí, tựa hồ cũng có huyền cơ, đám người nhìn xem, vậy mà đều có sở ngộ. Nhóm đệ tử ý nghĩ khác nhau. Vương Dư nhìn thấy tình cảnh này, vẫn không khỏi khẽ cười cười, đế quân coi là thật diệu vậy. Hắn lại là cùng Tô Diệp tâm ý tương thông, hiểu được Tô Diệp ý nghĩ. Mà tại Vương Dư mở miệng như thế về sau, chúng đệ tử nghe được, nhưng lại đều hiện lên ra đủ loại tâm tư, phu tử hẳn là biết rõ cái này mở miệng chỗ nào đến. Kia thần long đến tột cùng là. Vương Dư nghe vậy, nhan sắc hơi đang, nói, các ngươi có biết lần này tiến về bên trong núi, kia thiêu đốt tinh thần người là người phương nào? Chúng đệ tử đều là khẽ giật mình. Ở giữa, có người hỏi, chẳng lẽ Quý Tự Công? Chư đệ tử bên trong, chỉ có Trọng Minh, Trọng Bình hai người, biết rõ Vương Dư ý nghĩ. Mà Vương Tùng lẽ ra mặc dù cũng có thể đoán được, nhưng hắn cũng không có nghĩ tới phương diện này. Vương Dư nói, cũng không phải. Điểm này hiện ra tinh thần người, chính là một cái cá chép. Mà hắn chính là Quyền Nung, ngu hạ thờ phụng Long Thần, cũng được xưng là đế quân vậy. Mọi người đều kinh. Long Thần. Nguyên lai trên đời coi là thật có thần linh. Mà cái kia thần linh, còn cùng phu tử quen biết. Đại đồng luận bên trong, nhiều lần đề cập tới ô vị bằng nhau. Có thể thế nhân ai có thể chân chính làm được như thế. Đệ tử bên trong, ngoại trừ Vương Tùng, cũng chỉ có Trọng Minh, Trọng Bình hai người, còn chưa có quá lớn rung động. Nhưng trên thực tế hai người đấy lòng từ lâu không tự giác tự hạ ô vị. Vương Dư thấy thế, cũng không khỏi nội tâm cảm thán. Nhưng hắn cũng không có làm sao suy nghĩ nhiều. Ô vị bình đẳng, không phải dễ dàng như vậy. Nhưng nhóm đệ tử tinh hỏa cũng là thiết thực. Mặc dù đối mặt thần linh, khó tránh khỏi sẽ có rung động. Nhưng nếu như có thể lo liệu mình tâm, tại thế tục gọi chung là được là thánh hiền. Vương Dư nói, chúng ta phàm nhân, là không bàn nữa cùng quái lực loạn thần sự tình, này không phải ích. Quỷ thần sự tình, cuối cùng không phải người biết có thể độ. Nhưng này vị đế quân, quả thực là một vị đại hiền giả. Lần này các ngươi tập được các loại học thức, phần lớn là xuất từ hắn chi ý nghĩ. Ta cùng Quý Tự Công, càng nhiều hơn chính là căn cứ ý tưởng này diễn sinh. Vương Dư nói là sự thật. Lần này bọn hắn tại Trung Sơn học được, đều là lấy Tô Diệp bách gia chi tư tưởng làm cơ sở mà phát triển. Nếu như nói không có Tô Diệp nói cùng đại phương hướng là mạch lạc, thì cũng không chi tiết có thể nói chi. Bất quá chúng nhóm đệ tử, hơn để ý lại là Long Thần Đế Quân. Bọn hắn mừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình sở học đều là truyền lại từ cùng Long Thần Đế Quân. Đây là thần linh dạy dỗ vậy. Lúc này, chúng đệ tử đối với mình tín ngưỡng đạo càng thêm thành kính. Nhìn thấy đám người thần sắc, Vương Dư đại khái cũng có thể đoán ra bọn hắn ý nghĩ. Hắn khẽ lắc đầu, trong mắt hiện ra một chút ý cười. Có lẽ nụ cười kia bên trong cũng có mấy phần thở dài. Nếu là ngày trước hắn có lẽ sẽ đối nhóm đệ tử tiến hành ôn nắn đi. Tô Diệp một đường về tới Trung Sơn. Hắn biết rõ, từ này một ngày lên, tân hỏa hạt giống đã tản ra ngoài. Trên thực tế, hắn đã có thể cảm thụ được lực lượng của mình đang không ngừng tăng vọt. Trở lại Thiên Khuynh chỉ lúc, lực lượng kia đã chân chính có thể vỡ lòng. Dương mắt ở giữa, liền nhìn thấy trong ao nổi lên từng mảnh tràng cảnh. Những cái kia tràng cảnh không còn là Tây Bắc đại địa bên trên cảnh sắc, mà là từng cái ngay tại hướng ra phía ngoài khuyết tán ánh mắt. Tràng cảnh bên trong, phản phất là mỗi người nhìn thấy sự vật tụ tập mà đến. Đúng thế, những này quang cảnh chính là kia 3000 đệ tử trong mắt cảnh sắc. Theo một ngày này bắt đầu, 3000 đệ tử sẽ trở thành Vương Dư đi bố bách ra, va chạm tư tưởng thừa kế, cũng sẽ trở thành Tô Diệp diễn sinh tinh hà, thiêu đốt trúc cự hỏa trùng. Bọn hắn là Vương Dư tinh hỏa, cũng là Tô Diệp tân hỏa. Trong nhà đua tiếng thời đại muốn tới. Nhưng là cái này phía sau kẻ đầu têu, Tô Diệp, nhưng trong lòng thì một mảnh yên tĩnh. Hắn trở lại Thiên Khuynh trì về sau, nhìn qua vài lần, liền không còn đi quan sát. Mà ao chẳng cảnh dần dần tán đi, quay về bình tĩnh. Sau đó, Tô Diệp bắt đầu trồng sen, đem suy bại hoa sen đẩy ra, để bọn chúng rơi vào bùn đất, trở thành đại địa chất dinh dưỡng, lại đưa chúng nó hạt giống một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng, tại trong ao trưởng thành. Trồng sen quá trình kéo dài mấy ngày, Tô Diệp lại bắt đầu một lần nữa điểm hóa Trung Sơn sinh linh. Trung Sơn thanh lãnh rất nhiều. Mặc dù hắn điểm hóa rất nhiều trí tuệ, nhưng này nhiều trí tuệ, càng nhiều hơn chính là cũng không tương thông, thiếu khuyết sâu chuỗi, không có biện pháp làm dịu quá nhiều còn cũng é. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Tô Diệp điểm hóa. Lao già bệnh, cũng già, gần nhiều thời gian thậm chí đi không được rồi, tại bên cạnh ao loại này cúc trùng hoa, tất nhiên là không thể nào. Bởi vậy Tô Diệp điểm hóa cũng đã không cực hạn tại bên cạnh ao. Hắn liền bắt đầu hóa thành phi ngư, tự mình đi điểm hóa từng cái sinh mệnh trí tuệ. Lại mấy ngày, Tô Diệp trở lại trong ao, bắt đầu vững chắc cảnh giới của mình, thể ngộ thiên địa nguyên khí. Cái này ba chuyện, lặp lại luôn theo. Hắn cũng không phải là không muốn đi tìm lão giả, mà là đoạn này thời gian, Khương Nhi một mực tại bồi bạn lão giả. Thẳng đến mười mấy ngày về sau, lão giả tình trạng an định không ít, Tô Diệp mới có nhàn hạ, rốt cục đi tới lão giả trước giường. "Sư phụ, đệ tử đến đây bài kiến." Tô Diệp mở miệng đối lão giả nói. Lão giả khẽ gật đầu. Hắn sớm biết rõ, cái này cá chép mà mặc dù không có tới thăm, nhưng trên thực tế lại một mực tại chú ý chính mình. Bây giờ Tô Diệp đi bảo, lão giả cũng là có cảm giác biết. "Cá chép, thời gian nhanh đến." Lão giả nói. Thanh âm của hắn rất là suy yếu, mở miệng ở giữa đã không có đã từng trung khí mười phần. Tự đắc bệnh về sau, không bao lâu, vậy mà đã chuyển biến xấu đến như thế trình độ. Tô Diệp gặp, trong lòng cũng rất là giật mình. Mặc dù hắn biết rõ, đây cũng là lão giả tự nguyện lựa chọn. Nếu không lấy lão giả tu vi, hắn nếu không nghĩ, như thế nào sẽ xảy ra bệnh? Lão giả lời nói không nói hai câu, liền ho khan không thôi. Tô Diệp mấy lần muốn vận chuyển thiên địa nguyên khí đi qua, nhưng cuối cùng vẫn là kềm chế chính mình. Có lẽ bây giờ bộ dáng lão giả cũng thật là không thích, Tô Diệp có thể nhìn ra trong lòng của hắn ưu phiền. Nhưng đây chính là hắn theo thiên đạo đến người nói chứng minh. Tô Diệp há có thể ngăn hắn hợp lý. Sau một hồi, hắn mới dám hỏi, sư phụ, còn có cái gì cần phân phó đệ tử sao? Lão giả khe khẽ thở dài. Nội tâm của hắn tựa hồ đang do dự. Nhưng thật lâu về sau, lão giả rốt cục vẫn là nói ra, sau cùng mấy ngày, ta muốn thấy xem xét bọn hắn. Chương 81, điểm cuối cùng lão giả cuối cùng một đoạn thời gian, đại khái là một tháng thời gian. Đoạn này thời gian, là Khương Nhi cùng Tô Diệp một mực làm bạn ở bên cạnh hắn. Bởi vì có Tô Diệp trợ giúp, lão giả tại bị chăm sóc phương diện, cũng không có quá nhiều nhu cầu, cái này cũng cuối cùng là tương đối làm cho người trấn an. Tô Diệp dẫn động Tân Hỏa Đạo lực lượng, đem Vương Tùng, Chu Dương, Cắt Kiều ba người dung mạo bộ dáng chiếu ứng tại quang mang bên trong. Hắn cuối cùng có thể mỗi ngày cũng nhìn thấy ba người bộ dạng. Lão giả đối ba người trưởng thành cảm thấy rất là vui mừng. Cắt Kiều nghịch ngã đạo, Chu Dương tăng ngã đạo, mặc dù đều là hoàn toàn khác biệt nói, nhưng lại cũng đều có ngược dòng tìm hiểu nền tảng tiềm lực. Mà Vương Tùng đang cùng theo Vương Dư về sau, ngày càng thụ hắn ảnh hưởng, đối với mình ta cũng bắt đầu càng thêm chăm chú, cũng lại có thành đạo hình thức ban đầu. Chuyện này đối với lão giả tới nói, đúng như là chim chóc vỗ cánh cao phi. Tại cuộc đời của hắn ở trong lần này chẳng cảnh gặp qua vô số kể, nhưng cuối cùng lấy bốn người làm điểm cuối, cũng không mất một cái chuyện may mắn. Tô Diệp cũng cảm thấy hoảng hốt. Trong mấy mắt, trước đây Trung Sơn bốn người đệ tử, lại có ba người có được tự mình đạo. Quả nhiên là hùng vĩ thâm gốc, thương hải tăng điển. Có lẽ cái này ba người nói, so sánh lão giả, thậm chí là so sánh Tô Diệp mà nói, cũng còn chỉ là hình thức ban đầu, chưa thành tựu. Nhưng dù vậy, cũng đã làm cho người cảm thấy yên tâm rất nhiều. Nguyên bản Tô Diệp là dự định đối lão giả hỏi thăm Đông Phương Thiên Trống không chuyện. Bất quá nhìn thấy lão giả đã dần dần tàn lụi, cuối cùng hắn vẫn là không tiếp tục hỏi. Hắn chỉ là lựa chọn an tĩnh đưa lão giả cuối cùng đoạn đường, tận thân là đệ tử một phần tâm ý mà không phải lại đem hắn ràng buộc đến tu luyện, tìm kiếm dài dằng dặc trên đường. Dù sao, lão giả đã là đắc đạo. Cứ như vậy, hơn tháng thời gian thoáng qua liền mất. Lão giả sinh mệnh rốt cục đi đến cuối con đường, hay là nói hắn nói đã thành, ngộ tỉnh về sau sẽ nên đón một loại khác giải phóng. Một đêm buổi chiều, Tô Diệp bạn ở bên người, lão giả có chút mở to mắt, nhìn về phía hắn. Hắn trong mắt tựa hồ là đang nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, hô hấp dần dần trở nên cực kỳ bình ổn, cuối cùng chậm rãi biến mất. Theo con ngươi tan rã cùng thất sắc, lão giả đột ngột mất. Cặp mắt của hắn cũng không có khép lại, trong mắt vẫn mang theo mọi loại ẩn ý, nhưng Tô Diệp lại biết rõ, hắn rốt cục hợp lý, hướng đi mộng tỉnh về sau đến thế giới. Lão giả rời đi rất bình thản, tựa như là phàm nhân như vậy, bởi vì bệnh mà từ trần. Không có cái gì kinh thiên động địa, cũng không có cái gì huyền cơ ảo diệu. Cuộc đời của hắn thậm chí cũng coi như không lên như thế nào ầm ầm sóng dậy, nhưng cả đời này lại là bình yên không tiếc. Có lẽ, như thật nói có cái gì tiếc nuối, đó chính là hắn không nhìn thấy Tô Diệp hợp lý ngày đó, cũng không có thấy Khương Nhi tìm tới thuộc về mình nói ngày đó. Nhưng, vô luận là Tô Diệp, vô luận là Khương Nhi, cũng không luận là Dương Nhi, Tiểu Nhi, Tùng Nhi, trên người của bọn hắn cũng tản ra hy vọng. Chuyện này đối với lão giả tới nói, đã là đủ. Cũng hoặc là hắn thấy được khiến cho có thể vui mừng sự tình. Tô Diệp từ xích long hiển hóa, hóa thành cá chép, ba động tạo hóa, rơi trên mặt đất, hết sức cùng hắn thi lễ một cái. Một thời đại kết thúc. Sư phụ, lên đường bình an. Luôn có một ngày sẽ có gặp lại ngày. Hắn xoay người sang chỗ khác, khống chế quan huy, hướng Thiên Khuynh chỉ quay lại, cũng không tiếp tục quay đầu lại. Sau đó không lâu, Khương Nhi tới thăm lúc, liền đã phát hiện lão giả rời đi. Nàng ngu ngơ tại lão giả bên cạnh, nếm thử kêu gọi, mấy lần không hơi thở về sau, đưa tay đi đem lão giả hai mắt khép lại, cho đến như thế, nội tâm mới ý thức tới cái gì, không khỏi ai khóc. Trung Sơn tựa hồ chỉ còn lại có nàng một người, nàng cảm nhận được vô tận cảm xúc, cùng đối lão giả không bỏ. Sau một lúc lâu, Khương Nhi phục ngốc tại chỗ, nhìn xem lúc này nhắm mắt lão giả, đột nhiên có một loại cực kỳ cảm giác không chân thật. Nhất thời còn tưởng rằng lão giả chỉ là ngủ thiếp đi. Khương Nhi trong đầu bắt đầu không ngừng mà hồi ức đã từng đi qua. Lão giả rời đi, đối nàng xung kích rất lớn. Nàng cũng bắt đầu suy tư tới thiên địa. Khương Nhi suy nghĩ rất nhiều, nàng suy tư xa so với cái khác ba người đệ tử phức tạp hơn. Ba người đệ tử cũng chỉ là căn cứ nhân sinh bên trong trải qua, mà tìm đến tự mình một thì truy cầu. Tỷ như Vương Tùng bản thân chăm chú, Cát Kiều bản thân phản định, Chu Dương bản thân sai lệch. Nhưng Khương Nhi nghĩ lại là từ lão giả phát sinh, mà tản ra thế gian mọi loại đại sự. Sư phụ của mình vậy mà như thế bình thường mất đi. Đây là ai cũng không nghĩ ra. Mặc dù di vãng, Khương Nhi cũng không phải là không có sinh tử khái niệm, nhưng cho đến phát sinh ở bên người, lại làm cho nàng cho tới bây giờ còn ngớ ngác. Nàng ánh mắt đống nhiên nhìn về phía bốn bề. Tại tuần này bị, chẳng biết lúc nào xuất hiện từng cái chim chóc, từng cái con kiến, từng mảnh hoa cỏ, một lùm bụi cây cối. Khương Nhi tại thời khắc này, đục ngầu não hải đột nhiên thanh tỉnh. Vạn vật cuối cùng là có kết cục. Vô luận là hoa cỏ cây cối vẫn là sâu bọ hổ báo, hoặc là người, đều là có cuối điểm. Sư phụ mất đi, là một cái nhất là bình thường điểm cuối cùng. Nhưng tiên nhân tìm kiếm trường sinh, làm sao sẽ không tới đạt một cái khác điểm cuối cùng? Nếu như thế nói, cả hai ai ưu ai kém, coi là thật cũng chưa biết chừng. Nàng lẫn lộn tự dần cặp dần tán đi. Thế gian vạn vật buồn rầu, phiền nhiễu, hoang mang phảng phất cũng cách xa nàng đi. Thậm chí bị Vương lòng càng thêm thuần túy. Vương Tùng cũng có thể quên mất hết thảy, chuyên chú vào một kiện nào đó sự tình, nhưng hắn lại là đem bản thân bày ở vị thứ nhất. Hắn cái gọi là chăm chú hòa thành không chính là một loại bắt nguồn từ bản tính chất phác. cũng có thể nói hắn là trình độ nào đó thiên tài, mà bây giờ đi theo Vương Dư, Vương Tùng nói dần dần biến thành kế Chu Dương, cắt kiểu bên ngoài loại thứ ba tập thể chi đạo. Nhưng là, Khương Nhi quên, lại là hết thể đều quên. Nàng cảm giác tự mình phản phất cùng thiên địa hợp nhất. Nội tâm của nàng không có tạp niệm, bởi vậy linh hồn đạt đến thiên địa quý nhất trình độ. Bên cạnh ao, Khương Nhi điêu khắc qua pho tượng chậm chạp hoạt động bắt đầu, ngay sau đó, riêng phần mình bập thềm, đi vào trước mặt của nàng. Những cái kia pho tượng tựa hồ cũng có sự sống, cùng bốn bề sinh linh nhất bị Khương Nhi tỏa vòng trô phụ lên, tựa hồ cũng muốn quy về thiên địa, dung nhập thiên địa. Đối mặt như vậy sự tình, nàng lại cảm thấy 10 điểm bình thường, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì đột ngột. Thiên địa chẳng lẽ không phải chính là như vậy? Cũng không phải là chỉ có sinh mệnh, cho dù là vũ trụ, từ lúc mới bắt đầu đản sinh, liền chú định nó cuối cùng sẽ có kết cục. Tâm cảnh hư tĩnh thuần nhất, mà rõ ràng đại đạo. Bây giờ Khương Nhi liền tự nhiên mà vậy đi tới đại đạo bên trong. Bất quá, nàng cũng không có bất luận cái gì cảm thấy. Nàng cũng không có nghĩ qua bất luận cái gì tu đạo cầu đạo ý niệm. Chính là như vậy đơn giản, thành tựu tỏa vong. Như thế, thật lâu. Đợi Khương Nhi lại bình tĩnh lại lúc đến, lão giả thể xác đã không thấy. Trên bầu trời, Tô Diệp nhìn xem nương theo tân hỏa thiếu đốt, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang sư phụ, lại nhìn xem trăm ngày về sau, vừa rồi lấy lại tinh thần Khương Nhi. Đem tự mình giải thiên địa nguyên khí chậm chạp thu nạp. Tiến tới, quay về đến thiên khuynh trì bên trong. Động tác của hắn rất nhẹ, cũng không có gây nên bất luận cái gì chú ý, cùng bình thường đồng dạng. Nhưng này Khương Nhi, nhìn về phía trong ao nhãn thần, lại là hiện lên một chút biến hóa. Cũng chính là tại thời khắc này, toàn bộ thế giới quang cảnh tại nàng trong mắt, cũng tất cả đều không đồng dạng. Sơn thủy cũng hình như có linh hồn. Hết thảy toàn bộ cũng bình tĩnh lại. Chương 82, tâm không nổi hình cũng mẫn Khương Nhi đi vào bên cạnh ao. Tô Diệp nhìn thấy Khương Nhi ánh mắt, liền biết rõ, nàng phát hiện tự mình. Cùng bình thường phát hiện khác biệt, mà là chân chính thấy được tự mình trí tuệ. Tại Di Vãng, Khương Nhi mặc dù một mực xưng hô Tô Diệp là Long Thần Đế Quân, nhưng là kỳ thật nội tâm cũng không có một cái nào chân chính nhận biết. Không chỉ là nàng, bao quát còn lại ba cái đệ tử cũng là đồng dạng. Nhất định phải nói, bọn hắn giống như là Vương Dư đến lúc kia Trọng Bình cùng Trọng Bình đối mặt Tô Diệp cảm giác, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tương đồng. Dù sao, tại Vương Dư trước mặt, tự mình là có hiển thánh. Trọng Minh cùng Trọng Bình cũng nghe đến tự mình mở miệng nói chuyện, nhưng bốn người đệ tử nhưng thủy chung không có như vậy nhận biết. Nhưng bây giờ, tại Khương Nhi trong mắt, Tô Diệp thấy được một loại bình đẳng tầm mắt. Nàng không hề nghi ngờ, đã minh bạch rất nhiều. Đương nhiên, hay là nói, bây giờ Khương Nhi đối đãi vạn vật ánh mắt, kỳ thật cũng đều không kém quá nhiều. Vô luận là không có sinh mệnh sơn thủy nham thạch, vẫn là không có trí tuệ hoa cỏ cây cối, theo nàng ánh mắt nhìn đến, đều là đồng dạng. Có lẽ đây là một loại chân chính bình đẳng. Vương Dư đại đồng luận cũng là bình đẳng, nhưng nhấn mạnh là ô vị trên bình đẳng. Mà tại Khương Nhi trong mắt thì là sinh tử trên bình đẳng. Thiên địa đã sinh, thống khổ, vui vẻ, địa vị, tài phú, quyền lực. Đây là chỗ nào định giá? Bất quá là người tự cho là đúng nhận biết mà thôi. Phong quang đại táng cùng bình thường bỏ mình, thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không sống không chết. Có lẽ vốn cũng không có cái gì khác nhau. Khương Nhi tâm cùng thiên địa hợp, dần dần trở nên tự tại. Nhưng là, có lẽ cũng chính vì vậy, có lẽ sẽ hướng đi một loại cam nguyện yên lặng cực đoan. Dù sao, nàng cái gọi là khai ngộ, hợp lý. Nhưng thật ra là một loại thiên tính trên xung kích. Khương Nhi mặc dù là lão giả đệ tử, dĩ vãng học được tri thức nhưng làm cơ sở, nhưng là có hay không có thể chống đỡ nàng có được chính mình đạo tâm, nhưng cũng chưa biết. Huống chi nàng bây giờ khai ngộ đi nói là một loại cực kỳ nguy hiểm nói, bởi vì cho dù là cái gọi là đạo tâm, có lẽ tại nàng trong mắt cũng chưa chắc còn có giá trị. Tô Diệp nghĩ vẫn là theo thiên khuynh chỉ bên trong lộ ra đầu. Khương Nhi. Tô Diệp trực tiếp mở miệng. Đây là hắn lần thứ nhất tại Khương Nhi trước mặt miệng nói tiếng người. Còn lại ba người đệ tử cũng đều chưa từng nghe hắn chân chính nói chuyện qua. Đương nhiên, có lẽ Vương Tùng sẽ biết rõ Tô Diệp có thể nói chuyện. Dù sao hắn bây giờ cùng Trọng Minh cùng Trọng Bình kết bạn mà đi, bất quá cũng không có chính thai đã nghe qua. Nhưng Khương Nhi nhưng không có mảy may vẻ ngoài ý muốn. Đã bạn vật đều có tồn tại nguyên nhân, như vậy vị này Long Thần Đế Quân có thể mở miệng nói chuyện thì cũng không đáng giá kỳ quái. Đừng nói là trước mắt cá chép, cho dù là kia ngoan thạch mở miệng, cũng là không có gì đáng giá ngạc nhiên sự tình. Khương Nhi hỏi, sư phụ đi nơi nào? Tô Diệp nghĩ nghĩ, nói ra, đã theo tinh quang mà đi. Khương Nhi nghe tiếng, bình tĩnh nói, Cẩm Lý Nhi Đế Quân, xem ra ngươi chẳng những biết nói chuyện, còn có thể an ủi người. Chết chính là chết rồi, còn cái gì cùng tinh quang mà đi. Tô Diệp nhìn nàng thân sắc, nói, ngươi không thương tâm sao? Khương Nhi dừng một chút, nói, ta cũng không biết rõ, có lẽ ta là thương tâm. Nhưng bây giờ chẳng biết tại sao, tâm tình của ta lại là rất bình tĩnh. Hoặc là ta là nghĩ đến luôn có một ngày ta cũng sẽ chết đi. Tô Diệp nhìn xem Khương Nhi bộ dạng, liền biết rõ, nội tâm của nàng chỗ sâu tuyệt đối là rất bi thống. Nhưng bây giờ, có lẽ là vẫn không có chân chính ý thức được lão giả đã rời đi hiện trạng, lại thêm liên tưởng đến thiên địa chắc chắn sẽ có kết thúc thời khắc. Cho nên, nàng cũng không có biểu hiện ra bi thương, có lẽ sẽ chỉ ngẫu nhiên trong nháy mắt có cảm xúc. Tô Diệp khe khẽ thở dài, nói, có lẽ trên đời là có trường sinh chi pháp. Khương Nhi nói, trường sinh chi pháp? Đó là cái gì? Là có thể để cho ta sống được lâu hơn một chút sao? Nếu nói như vậy, vì cái gì sư phụ vẫn là rời đi? Tô Diệp nói, phàm nhân 3-40 tuổi mà thọ chung. Hắn đã sống đủ dài. Khương Nhi khẽ gật đầu nói, thì ra là thế, con đường trường sinh cũng chỉ là so với người bình thường sống lâu một chút thời gian mà thôi. Kia tựa hồ cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Tô Diệp biết rõ Khương Nhi ý nghĩ, hắn quên nhủ, đúng vậy, trên đời vốn cũng không có cái gì là vĩnh hằng tồn tại. nhưng sư phụ ngươi đã đắc đạo, hắn kết thúc, có lẽ cũng không phải là vĩnh cửu tiêu diệt, mà là lấy một loại hình thức khác tồn tại ở cái khác địa phương. Khương Nhi nói, như vậy sư phụ vẫn là sư phụ sao? Tô Diệp nói ra, bị điêu khắc tảng đá bản chất vẫn là tảng đá. Ta trải qua luân hồi, vẫn là ta. Có lẽ sư phụ ngươi sẽ không luân hồi, nhưng nhất định sẽ vẫn tồn tại, đồng thời bản chất tương đồng. Khương Nhi như có điều suy nghĩ. Tô Diệp tiếp tục nói, vô luận như thế nào, hiện nay người chỗ cảm thụ đến, chính là từ đại đạo mà tồn tại quang ảnh. Ngươi mặc dù đã có khai ngộ, nhưng cũng không thể nào quên thân là người bản năng. Tiếp xuống nhân sinh để cho chính ngươi lựa chọn, là truy đuổi trường sinh, vẫn là truy tìm niềm vui thú, tìm thuộc về mình, nói tóm lại chí ít tại cái gọi là kết thúc đến trước đó qua dễ làm phía dưới mới là. Khương Nhi nhìn về phía Tô Diệp. Sau một lúc lâu, phốc phốc bật cười, chợt nói, đà tạ đế quân. Ngươi yên tâm đi, ta gặp qua dễ làm ở dưới. Chí ít, tại ta trước khi chết, ta sẽ tuân theo sư phụ nói tới đạo an bài, thưởng thụ trước mắt có niềm vui thú. Tô Diệp nghe nói, cuối cùng yên lòng. Nếu là Khương Nhi chỉ là khai ngộ còn tốt, nhưng nếu là bởi vì cái này cái gọi là khai ngộ hướng đi một cái cực đoan, vậy liền ngược lại không đẹp. Xem ra nàng còn không có quên lão giả dạy bảo, có lẽ cũng là tự mình đa tâm. Nàng dù sao cũng là lão giả đệ tử. Tô Diệp nói, như thế thuận tiện. Sau này nếu có cái gì không minh bạch, nhưng tại Thiên Khuynh chỉ trước hỏi ta. Ta thụ bí tượng sư phụ truyền thụ, tập được tạo hóa đạo, cũng làm tính được cùng ngươi là nửa cái đồng môn. Khương Nhi mím môi một cái, gật đầu nói, tốt. Tô Diệp thấy thế, liền cũng không tiếp tục quấy rầy. Hắn ngược lại trở lại Thiên Khuynh trì bên trong. Khương Nhi tại nguyên chỗ ngây người hồi lâu, lập tức tựa hồ lại cùng thường ngày đồng dạng. Nàng một lần nữa cầm lấy điêu vẽ công cụ, một chút xíu tạo hình lên tượng đá. Đột nhiên sau lưng vang lên một thanh âm, "Khương Nhi, điêu vẽ chỉ cần dụng tâm chăm chú mới là." Nàng đột nhiên quay đầu lại, lại phát hiện sau lưng không có vật gì. Khương Nhi chậm chạp buông xuống công cụ, ngã ngồi xuống dưới. Cứ như vậy nhìn xem bóng đêm từ từ đến. Một lúc lâu sau, nàng tại đại địa phía trên đã lâm vào mộng đẹp. Thiên địa cô tịch, không một tiếng động. Trung sơn tựa hồ vờn quanh tại to lớn bên trong giấc mộng, trong mộng của nàng nhưng lại tựa hồ cũng không có cái gì cô độc. Bởi vì vòng xung quanh hoa cỏ cây cối, sơn thủy nham thạch, sâu bọ phi điểu, hoặc là Thiên Khuynh chỉ cùng trong đó kia cá chép đế quân, cũng đang đổi bạn nàng. Có lẽ, trong đó, lão giả cũng tại. Ngũ thải quang huy dần dần quay lại, Tô Diệp đem ánh sáng mang quấn quanh, bao trùm tại Khương Nhi trên thân. Hắn quay đầu nhìn một chút thiên địa, ở giữa vạn vật sống nhờ, tân hỏa tại đại địa phía trên thiêu đốt lên, giống như vô số tinh thần đang không ngừng dâng lên, cuối cùng tại tây bắc trên trời. Tô Diệp đột nhiên mở mắt, hóa thành một cái to lớn xích long, hướng lên trời tế bay vút lên mà đi. Cùng lúc đó, tân hỏa càng thêm tràn đầy, theo hắn phi hành mà tại trong hư không không ngừng thiêu đốt lên, phản phất là từng mảnh tung xuống tinh hỏa. Long thủ tinh cùng long huyết tinh đã vững chắc, lão giả đã mất đi, bách gia đã có manh mối. Như vậy, cũng là thời điểm nên đi thiêu đốt còn lại 7 viên tinh thần. Chương 83, 10 năm thời gian như nước. Từ khi Vương Dư mang theo 3000 đệ tử trở lại Chu Triều về sau, nhờ vào Tô Diệp hiển thánh, liền nhận lấy Chu Vương chi cung nên. Không chỉ là Chu Vương, Chu Triều chín đại chư hầu cũng đều nhao nhao sai tới sứ giả, hy vọng có thể mời thánh nhân đi đến cũng bên trong. Cái này khiến Vương Dư trong lòng có chút phức tạp. Tô Diệp tại Đại Chu hiển lộ thần long bản tướng, dẫn phát hoành động. Nguyên bản, hắn là có chút bất đắc dĩ cảm xúc, bởi vì Vương Dư chưa hề nghĩ tới muốn lợi dụng cường đại vũ lực, hoặc là cái gọi là thần tích, đến truyền bá đại đồng tư tưởng. Hắn người này chính là như thế, lựa chọn nói hơn có khuynh hướng nhuận vật y mắng mưa xuân con đường. Nhưng là, sự thật chứng minh, nếu không có Tô Diệp lần này hiển lộ bản tướng, hoành động Đại Chu, chỉ sợ cái này bách gia cho dù trở về Chu Triều, cũng khó có thể chân chính đạt được ủng hộ. Mặc dù, bách gia muốn so đại đồng một nhà tốt hơn phát triển, nhưng tuyệt sẽ không trước tiên liên nhường chín đại chư hầu cùng Chu Vương coi trọng. Chỉ sợ trăm nhà đua tiếng chân chính có thể huy hoàng, ít nhất cũng phải mấy chục năm sau. Mà Tô Diệp một thì hiển thánh, rất hiển nhiên, đem cái này thời gian thật to ngắn gọn. Cái này khiến Vương Dư bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng chỉ có tiếp nhận. Lúc này không thể so với ngày xưa. Bây giờ Vương Dư cũng không thể không thừa nhận, mượn nhờ một điểm Tô Diệp lực lượng hoàn toàn chính xác càng thêm thuận tiện. Huống chi, lần này trăm nhà đua tiếng, cũng không chỉ là hắn một người bố cục, Tô Diệp cũng là có phần, tự nhiên cũng có quyền lựa chọn như thế nào giảng đạo. Nói tóm lại, nhờ vào đây, Vương Dư chuyện kế tiếp cực kỳ thuận lợi. Hắn đầu tiên là tại Hạo Kinh thành lập học cung, nạp thiên hạ học sinh tại trong cung, cũng lấy 72 vị học nghệ có thành tựu đệ tử là giảng sư, truyền bá riêng phần mình tư tưởng. Tiếp theo, chia thành tốt nhỏ, làm cho 3000 đệ tử tung khắp thiên hạ, đem bách gia tư tưởng trải rộng. Như thế bất quá mấy năm thời gian, liền đã có đến hàng vạn mà tính sinh dân có thể trưởng dạy vỡ lòng. Hành vi này không hề nghi ngờ phá vỡ quý tộc lũng đoạn học thức hiện trạng, thậm chí dần dần tạo thành học tại tứ di xu thế. Đương nhiên, trên thực tế Vương Dư cũng chỉ là đang mượn đại thế. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, học tại tứ di cũng không phải là Vương Dư cùng nó môn hạ đệ tử công lao, mà là bởi vì Chu Vương đội trưởng năm suy nhược, chư hầu ngày càng cường đại mà đưa đến học thuật rời xuống. Vương Dư càng giống là chọn một mồi lửa, nhường vốn là học thuật rời xuống xu thế, tăng thêm càng nhiều sao hơn lửa cùng tư tưởng. 3 năm, dân gian đã có học thuật. 5 năm, các nơi hiển nhân cùng nổi lên. 7 năm, chư hầu mắt thấy chiều hướng phát triển, không còn áp chế bách gia, ngược lại bắt đầu lợi dụng bách gia tư tưởng thống trị. 10 năm lúc, các nơi cũng có học cùng, bách gia tư tưởng có thể tràn đầy. Nhất thời, Đại Chu nên đón sáng chói học thuật biến đổi. Không chỉ là Đại Chu, tại Tây Bắc Quốc, Thiếu Cơ nhận lấy tinh quân chỉ thị, cũng bắt đầu nhường Ngu Hạ cùng Đại Chu, Huyền Nhung thiết lập quan hệ ngoại giao. Bách gia tư tưởng bởi vậy cũng chuyển vào đến Ngu Hạ cùng Huyền Nhung. Bách gia tư tưởng không hề chỉ đơn thuần tư tưởng, mà là có thực học. Tỷ như nông học, y học, công học đều là cực kỳ lợi cho dân sinh học vấn. Bách gia tư tưởng truyền bảo, lại thêm đại thế xuôi dòng, tự nhiên cũng làm cho Khuyển Nhung cùng Ngũ Hạ có thể cường thịnh nhất thời. Tây Bắc quốc chưa từng có phồn vinh, nhất thời Tô Diệp vị này đế quân cùng tinh quân, khắp nơi miếu thờ mọc như rừng, tế tự tràn đầy. Cái này thậm chí nhường Tô Diệp cảm nhận được một tia khác hẳn với Tân Hỏa đạo tín ngưỡng lực lượng. Cẩn thận quan sát đứa bé về sau, Tô Diệp cho rằng đó chính là cái gọi là Hương Hỏa thần đạo. Nhưng Hương Hỏa thần đạo thiên địa nguyên khí vừa mới bay tới Tây Bắc Tiên, liền bị Tân Hỏa đạo cường thế thôn tính tiêu diệt. Tân Hỏa đạo là cực kỳ bá đạo một môn đại đạo. Ngoại trừ Tô Diệp học tập tạo hóa đạo có thể đem đến cũng nạp, cái khác đại đạo cũng sẽ bị hắn thôn tính tiêu diệt, hình thành Tân Hỏa lực lượng. Cho dù Tô Diệp đã lĩnh ngộ cái gọi là khác biệt cũng cùng cảnh giới, cũng vẹn vẹn chỉ có thể duy trì tự mình bản tâm không thay đổi. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không cần nghĩ cái khác nói hoàn toàn trưởng không Tân Hỏa đạo mới là chính đủ. Những chuyện khác đều phải chờ thiêu đốt 7 viên chủ tinh về sau mới quyết định. Tây Bắc Thiên bên trong, Tô Diệp nhìn trước mắt thiêu đốt lên tinh hà, mở ra miệng lớn. Giờ phút này hắn hóa thân thành một cái vô hạn to lớn xích long. Xích long hình thành hỏa diễm, liên tiếp tinh hải. Tây Bắc trên trời trúc cự cửu tinh, vốn là tại 9 đầu trong tinh hà. Mỗi một đầu đều vô cùng to lớn. Nhưng giờ phút này Tô Diệp hóa thân xích long, có thể khí thôn trời cao, hắn thân thể phảng phất tương cùng, xa xa bao trùm tại mỗi một đầu tinh hà phía trên, thậm chí có thôn tính tiêu diệt tinh hải xu thế. Ô, trên bầu trời phát ra to lớn oanh minh. Hắn hít sâu một hơi, lập tức, vô số tinh thần bốc cháy lên liệt diễm. Tây Bắc quốc bên trong, Thiếu Cơ ngóng nhìn tinh không. Tại nàng phía dưới, tân nhiệm đại ti vu cùng thiếu ti vu cũng bị giảm xuống đất. Năm đó ti vu lão phụ sớm đã từ nhiệm. Thời khắc này Thiếu Cơ cũng đã không còn là trước đây thiếu nữ, mà là rút đi ngây ngô, nàng đã có thành thục bộ dáng. Nàng trên trán uy nghiêm tán lộ, nguyên nhân vương giả chi thế. Bây giờ đối mặt đại ti vu cùng thiếu ti vu nói, bây giờ tinh hải phía trên có lớn hỏa tinh khí diễm tiêu đốt, đây là điểm lành, nhanh làm cho Tây Bắc quốc cả nước đốt bó đuốc, lấy chúc cầu phúc. Hai đại ti vu nghe vậy, lễ bái xưng là. Chợt riêng phần mình hạ lệnh, 1 truyền 10, 10 truyền 100, đều cao giọng hô, vương mệnh tiêu đốt chúc cự, cùng đế quân cầu phúc. Vương mệnh tiêu đốt chúc cự, cùng đế quân cầu phúc. Vương mệnh tiêu đốt chúc cự, cùng đế quân cầu phúc. Thanh âm tầm tầm lộn xộn xếp, rất nhanh tạo thành không nớt chấn địa la lên cùng anh mình. Theo ngu cũng hướng Tây Bắc quốc tứ phía bốn phương tám hướng vương thành truyền lệnh mà đi. Bất quá 3-4 ngày, chúc cự lốc cháy, Tây Bắc quốc tại liệt diễm chiếu ứng phía dưới lấp lóe tươi sáng. Liên liên Khuyển Nhung các loại bộ tộc cũng thụ hắn lây nhiễm, thiêu đốt chúc cự, hô to long thần. Đây là Tô Diệp cách làm. Hắn tại Tây Bắc tiên bên trong vận sức chờ phát động. Giờ phút này, mắt thấy Tây Bắc quốc cả nước cầu phúc, thiêu đốt ngọn đuốc. Lúc này không do dự nữa, miệng rồng mở ra, phun ra hô hấp. Và anh, đương theo lấy động tác của hắn, từ đại chu bách ra sáng chói, cùng Tây Bắc quốc Khuyển Nhung hương hỏa thần lực trong nháy mắt tại cùng thời khắc đó hóa thành lớn ảnh tân hỏa, tiến tới hướng trước mắt 9 đầu tinh hà thiêu đốt mà đi. Vâng, 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 tinh hải không ngừng mà phát ra liệt diễm tiếng nổ tung âm. Nguyên bản tại tinh hà bên trong thanh âm khó mà truyền bá, nhưng giờ phút này toàn bộ tinh không cũng phảng phất tại nhấc lên phá diệt tụ tán rung động. Chính là về phần thanh âm cũng không tự chủ bộc lộ ra. Theo viên thứ nhất long thủ tinh bắt đầu tiến tới, viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư, dị vãng bị nhen lửa tinh hải giờ phút này cũng một lần nữa sáng lên. Rốt cục, tại tinh thần đạt tới thứ 7 khóa lúc, ngọn lửa này mới dần dần chậm lại xuống tới, cho đến đạo thứ 8 tinh hải nửa phần lúc mới hoàn toàn dịt lại. Giống, Tô Diệp phát ra long hống, rung động thiên địa. Phản phất vì đáp lại hắn, Tây Bắc quốc rất nhiều sinh dân cũng cùng nhau phát ra hô to, âm thanh động ngàn dặm. Dư vị thật lâu vờn quanh chừa tán, tinh hải dị tượng mọc thành bụi. Không biết qua bao lâu, Tô Diệp mới chậm rãi hiển lộ nguyên hình, một lần nữa hóa thành cá chép, theo thiên khuynh chỉ bên trong tỉnh dậy. Hắn mở hai mắt ra, vọt lên đến mặt ao bên trên, hé miệng, vậy mà hít thở bắt đầu. Rất quen thuộc khí tức. Thời gian qua đi hồi lâu, rốt cục lại có sấp xỉ tại người cảm giác. Tô Diệp không khỏi nghĩ như vậy nói, đúng thế, trải qua mười mấy năm thiêu đốt, hắn đốt sáng lên trọn vẹn 7 đầu tinh hải. Vừa rồi rung động, chính là từ đầu rồng, long huyết bên ngoài, đại biểu ngũ tạng 5 cái tinh hà tạo ra. Thời khắc này Tô Diệp đã có thần long ngũ tạng, mà còn giữ lại, vẹn vẹn chỉ có cuối cùng 2 đầu tinh hà. Đồng thời, bây giờ Tô Diệp lực lượng xưa đâu bằng nay. Hắn mặc dù còn không thể triệt để thiêu đốt còn lại 2 đầu tinh hà, nhưng cũng đã xuất nhập tự do, có thể quan chắc ra, còn lại 2 đầu tinh hà phân biệt đại biểu cho long cốt cùng long lần truyền thừa, mà chỉ cần đem cuối cùng 2 đầu tinh hà luyện hóa, có lẽ hắn liền có thể chân chính trở thành trúc long. Chương 84, phản phất Tô Diệp ánh mắt cũng ngưỡng vọng bầu trời, đặt ở kia Tây Bắc Thiên cuối cùng 2 đầu tinh hà phía trên. Bây giờ Tây Bắc Thiên tinh hà, tại ban đêm đã có thể chân chính bằng vào mắt thường nhìn thấy 7 viên lớn hỏa tinh lấp lánh. Đây là phàm nhân, cũng có thể nhìn thấy biến hóa. Mà đối Tô Diệp tới nói, hắn thu hoạch thì là lớn hơn. Long ngũ tạng, đúng như năm đó lão giả nói như vậy, cũng như đồng dạng sinh vật tương đồng, đại biểu cho ngũ hành. Long thân thể có thiên cán địa chi lực lượng, điểm này trên người trúc long đã có rõ rệt thể hiện. Cái này Tây Bắc Thiên 7 đầu tinh hà chính là năm đó trúc long độc tạo, cũng từ 7 loại bộ phận phát diễn. Mà cái gọi là ngũ tạng ngũ hành cũng tại Tô Diệp trên thân có thể triển lộ. Từ đầu rồng hắn có thể hô phong hóa ngũ, từ long huyết hắn có thể phi thiên độ địa. Mà ngũ tạng ngũ hành cũng làm cho hắn nắm giữ mộc, hỏa, thổ, kim, thủy cái này 5 loại cơ bản vật chất thiên địa nguyên khí tạo hóa. Đối với người bình thường tới nói, hay là cá chép tới nói, loại lực lượng này càng nhiều chỉ là một loại để mà kỳ hoàng chi thuật điều tiết biểu tượng. Mà xem như long, thì là có thể chân chính nắm giữ năm loại thần thông. Can đảm lấy sinh gỗ, lòng dạ lấy nhóm lửa, tính khí đất mới, di phổi sinh kim, thận bàng nước lã. Hiện nay Tô Diệp lực lượng cũng lần nữa có chất biến. Cho dù không dựa vào tân hỏa đạo, cũng có thể theo tạo hóa đạo bên trên, cảm ngộ ra phân ly ở giữa thiên địa ngũ hành nguyên khí. Đồng thời dựa vào thân rồng, lấy thần thông hình thức khống chế loại lực lượng này. Đương nhiên, loại lực lượng này rất trực quan biểu hiện chính là, hắn có thể càng thêm vững chắc khống chế cái này Tây Bắc Thiên Tân Hỏa cùng tinh hà. Hiện nay hắn lại thêm lão giả lưu lại hoa sen lực lượng, hoàn toàn có thể vĩnh viễn duy trì Tây Bắc Thiên không ngã. Chỉ cần hắn không nghĩ, thì tinh hà cao chiếu. Đừng nói bây giờ thiên hạ văn minh Tân Hỏa cũng hoàn toàn chính xác dần dần đạt tới cái thứ hai đỉnh phong, cho dù không có, chính hắn lực lượng cũng đã có thể duy trì được mảnh này tinh hà. Thậm chí, Tô Diệp có một loại cảm giác, lực lượng của hắn đang đến gần trúc long, cho nên hắn mới có thể cảm thấy, là luyện hóa Tây Bắc Thiên cuối cùng hai đầu tinh hà về sau, hắn nói không chừng thật sự có thể đạt tới năm đó trúc long có lực lượng. Nhưng là, cái này cũng không phải là một loại rất tốt cảm giác, bởi vì hắn vẫn có một loại dự cảm. Đó chính là, cho dù luyện hóa Tây Bắc Thiên, kế thừa trúc cự cửu tinh, chân chính cá chép hóa long, thành tựu thân rồng, hắn hẳn là tối đa cũng chỉ là đến gần vô hạn trúc long mà thôi. Muốn siêu việt, chỉ sợ như cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá siêu việt nói nghe thì dễ, hiện nay hắn muốn làm cũng không có phức tạp như vậy. Tóm lại vẫn là trước hoàn toàn luyện hóa cựu tinh lại nói. Tây Bắc quốc trên dưới đồng lòng, vậy mà bạo phát ra như vậy sáng chói lực lượng, quả nhiên là làm cho người kinh ngạc. Xem ra cái này điều thứ 8 tinh hà cũng rất nhanh liền có thể bị hoàn toàn bứt lên. Tô Diệp nghĩ đến, đúng thế. Lúc trước hắn chỉ thị thiếu cơ, tại bây giờ làm cho Tây Bắc quốc cả nước thiêu đốt ngọn đuốc, giúp đỡ luyện hóa tinh hà. Không nghĩ tới hiệu quả vậy mà dị thường không tệ. Nguyên bản Tô Diệp đánh giá là bốc cháy lên thứ 7 đầu tinh hà coi như thôi, lại không nghĩ rằng thậm chí ngay cả điều thứ 8 tinh hà cũng có một nửa bị nhen lửa. Cái này trúc cự cửu tinh, mỗi thiêu đốt một cái tinh hà đều có so trước đó càng lớn độ khó. Mà cái này mười mấy thời kỳ Tô Diệp cũng đích thật là rất chuyên chú đang đi làm. Thứ 7 đầu tinh hà cần có tân hỏa lực lượng, đã là phía trước 6 đầu tổng cộng. Về phần điều thứ 8 thì càng là cần thiết cự. Nhưng là so với đầu thứ 2 long huyết tinh, vậy đối đạo tâm cọ rửa mà nói, nhưng thật giống như cũng không phải rất khó. Chỉ ít theo bách gia cấp tốc của khởi, vẹn vẹn mười mấy thời kỳ, lực lượng của hắn lại là lấy bao nhiêu lần tăng. Cho nên thiêu đốt tinh hà nhìn như càng ngày càng khó, kỳ thực lại là càng ngày càng thuận. Cùng loại kia đầu thứ 2 long huyết tinh tinh hải khốn cảnh, lại là không còn có. Bất quá, như nghĩ chân chính thiêu đốt còn thừa 2 đầu tinh hà, chỉ sợ còn phải chí ít 5 năm mới được. Tô Diệp mơ hồ đánh giá. Bây giờ Tây Bắc quốc, hắn lấy báo ngộng phương thức, có thể nói là hoàn toàn mượn từ thiếu cơ nắm trong tay ngu hạ quốc gia này. Quyền nhung thụ Tây Bắc quốc ảnh hưởng, cũng là không sai biệt lắm như thế. Nhưng Đại Chu, mặc dù tín ngưỡng long thần người cùng ngày càng tăng lên nhiều, vẫn còn không có dạng này tế tự sự tình. Nay chủ yếu hay là bởi vì Tô Diệp bản thân cũng không nghĩ thật làm cho tất cả mọi người đều tin ngưỡng chính mình. Với hắn mà nói, thiêu đốt cửu tinh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đại Chu trăm nhà đua tiếng, làm cho thế nhân đều biết kia là long thần đề điểm thánh nhân, giải ra tư tưởng tinh hỏa. Vậy liền đã là đối với hắn rất lớn trợ lực. Về phần cùng loại Tây Bắc quốc như vậy, kỳ thực cũng không cần thiết. Năm đó trúc long hiển thánh, nhường Tây Bắc quốc hình thành cái tôn long thần đế quân nghi thức, hắn tiếp tục kéo dài vẫn còn không tệ, nhưng nếu tự mình đi làm vậy phiền phức sự tình, chỉ sợ cũng chưa chắc là đơn giản như vậy. Huống chi Vương Dư hẳn là cũng sẽ không ưa thích hắn làm như thế. Hai tướng quyền lợi phía dưới, vẫn là cùng kia thánh nhân hữu nghị hơn đang giá giữ gìn một phen. Thôi được, chắc hẳn cũng sắp, không cần nóng lòng nhất thời. Tô Diệp ánh mắt theo cuối cùng hai đầu tinh hà phía trên chuyển đi, đảo mắt bốn bề, thiên khuynh chỉ bên trong vô số hoa sen giờ phút này cũng bị tinh hà phủ lên, trở nên từng mảnh lửa đỏ. Trong ao vậy mà sinh ra vô số hồng liên. Xưa đâu bằng nay. Rát rát, chị thu thu. Đi dạo. Đỗ Quyên. Đỗ Quyên. Thời gian mùa xuân. Tô Diệp trở lại trong ao. Bốn bể có vô số chim chóc xuống tới, không biết là chim, trên thực tế, nơi xa thú ảnh liên tiếp. Trong núi có không ít cùng loại con sóc, gà rừng, heo mai, mai hoa lộc, xuyên sơn giáp trở đã sinh linh, cũng đều cảm nhận được Tô Diệp lực lượng, đều hướng nơi đây dựa sát vào. Đây cũng là cái này mười mấy năm qua, Tô Diệp đã sớm thành quả. Bây giờ Trung Sơn đã có vô số sinh linh tạo thành trí tuệ hình thức ban đầu, linh trí của bọn hắn cũng đều dần dần khai sáng. Sinh linh bên ngoài, liền liền hoa có cây cối cũng đều trương múa thân cảnh. Mà kia kiến nước bên trong con kiến, tựa hồ cũng đã có thể theo rất lớn trình độ cảm giác đến thần linh, nhao nhao múa cánh, theo kiến quốc chi bên trong tung bay mà ra. Hướng Tô Diệp chỗ, quay chung quanh bay động. Trong giới tự nhiên, vẫn duy trì khôn sống mống chết. Các sinh linh bình thường cũng sẽ lẫn nhau cam thủ, thậm chí là lẫn nhau phát sinh chiến tranh cũng không phải không có. Thậm chí, một chút nhỏ yếu tộc quần có thể sẽ bị cường đại tộc quần áp bách, đuổi ra bên trong núi. Nhưng chỉ có tại thời khắc này, bọn hắn lại dị thường hòa thuận. Tô Diệp cảm nhận được các sinh linh thiện ý, trong lòng buồn tẻ cũng hóa giải rất nhiều, hắn khống chế ngũ thải quang huy, tản ra bàng bạc nguyên khí, bao phủ lại các sinh linh, cũng phi thường hào phóng đem tự mình kế thừa tân hỏa lực lượng rơi vãi mà ra, lại lần nữa chia sẻ cho các sinh linh. Nhất thời, Trung Sơn khắp nơi tản ra xích hồng quang huy, dường như một mảnh núi lửa, có giống như trời chiều rơi xuống, nơi dừng chân tại đây. Thật lâu về sau, kia dư huy nơi xa, Khương Nhi cũng dần dần bị quang mang bao phủ. Thời khắc này nàng cũng tại điêu khắc lấy cái gì? Từ đằng xa nhìn lại, lại là lít nha lít nhít vô số điêu vẽ, hàn phía trên hình dạng cũng riêng phần mình khác thường. Thậm chí so quay chung quanh tại Tô Diệp bên cạnh các sinh linh càng nhiều. Mà Khương Nhi lại không giống thiếu cơ. Tuế Nguyệt mất đi, mười mấy năm về sau cho nàng, dường như trước đây. Chương 85, thân phận trong núi không giáp, lạnh tận không biết năm. Tô Diệp từ đầu đến cuối quan sát đến nhân gian, hắn tự nhiên biết rõ, đã qua mười mấy năm. Có thể đối với Khương Nhi tới nói, có lẽ hôm nay cùng hôm qua đều là xê xích không nhiều. Có lẽ cũng chính vì vậy, Tuế Nguyệt cũng không có tại trên người nàng lưu lại bất kỳ vết tích. Thiếu Cơ cũng đã thành thục, nàng lại vẫn như đậu cấu. Không có lao giả, Chu Dương bọn người, Khương Nhi liền phảng phất ngọc thô đỉnh chỉ điêu mài. Nhưng nàng đối ngoan thạch điêu khắc, nhưng lại chưa bao giờ đỉnh chỉ qua. Nàng điêu khắc càng phát ra thuần thục, sinh động như thật, thậm chí bởi vì tiên địa tạo hóa mà tự sinh nhan sắc, cũng phảng phất có linh hồn. Ngẫu nhiên trong núi nhảy vọt sinh linh, nếu không xem xét tỉ mỉ, Tô Diệp đều muốn bị hắn lừa qua, coi là đó là chân chính tươi sống sinh mệnh. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Thực liên phảng phất là trong họa người có thể nhảy vọt thiên địa trói buộc, xuất hiện tại trong trần thế. Nhưng trên thực tế, Tô Diệp lại biết rõ, đây là Khương Nhi kế thừa tạo hóa đạo chứng minh. Đúng thế, cùng Chu Dương, Vương Tùng, các tiểu ba người khác biệt, Khương Nhi vậy mà tại trong lúc vô tình kế thừa lao giả tạo hóa đạo. Bất quá, nàng cùng Tô Diệp nhưng vẫn là có chỗ khác biệt. Tô Diệp là tại khám phá tạo hóa, khám phá tự mình trói buộc về sau, mới đi chủ động truy đuổi tạo hóa, minh ngộ đạo tâm. Nhưng Khương Nhi lại là tự hành dung nhập vào tạo hóa bên trong, sau đó mới dần dần lĩnh ngộ tạo hóa đạo. Mặc dù tại về sau, Tô Diệp cũng nhiều lần điểm ra đây là một loại đạo. Bất quá, Khương Nhi đối tạo hóa đạo bản thân lại cũng không để ý, cũng không có lòng cầu đạo. Nàng là một cái khác loại. Vô luận là Vương Dư, lão giả, Tô Diệp, vẫn là Trung Sơn cái khác ba người đệ tử, đều có thể xưng là cầu đạo người, đồng thời hoặc nhiều hoặc ít đối với mình đạo có chỗ lý giải. Chỉ có Khương Nhi, nàng có được tự mình đạo, thậm chí còn kế thừa lão giả tạo hóa đạo, có thể nói là một cái cầu đạo người đi. Nhưng trên thực tế, nàng nhưng lại cũng không cảm thấy tự mình là cầu đạo người, trên thực tế nàng cũng không phải là một cái cầu đạo người. Nhưng vô luận như thế nào, nàng đích xác có được đạo lực lượng, đây là mẫu dòng chính nghi. Khương Nhi nhìn thấy Tô Diệp xuất hiện, trên mặt lộ ra nụ cười, cầm Lý Nhi đế quân, xem ra ngươi tựa hồ thu hoạch không ít. Tô Diệp nhìn thấy Khương Nhi nụ cười trên mặt, vậy mà hơi khẽ giật mình. Bởi vì tại cái này một cái chớp mắt, hắn theo Khương Nhi trên mặt, thấy được lão giả cái bóng. Lão giả tựa hồ đã từng lấy tương tự giọng điệu, cùng mình nói chuyện qua. Nghĩ lại, giống như hoàn toàn chính xác Khương Nhi là bốn người đệ tử bên trong, tính cách tiếp cận nhất lão giả người đi. Chỉ là, trên bản chất lại vẫn như cũng là khác biệt. Tô Diệp nói, ta đã thiêu đốt 7 đầu tinh hà, chỉ còn 2 đầu, liền có thể chân chính thống ngự Tây Bắc Thiên. Bất quá, ngươi cũng không cần luôn luôn gọi ta đế quân cái gì. Ta sớm đã nói qua, ta cũng không phải là chân chính trúc long. Được rồi, dù sao ngươi đại khái cũng là nghe không bảo. Khương Nhi lại cười cười, nói ra, mặc dù đế quân nhiều lần nói qua như thế lời nói, nhưng Cẩm Lý Nhi có phải hay không chân chính trúc long, bản này liền không trọng yếu. Ngươi bây giờ không phải ngay tại làm lấy trúc long được sao? Tô Diệp nghe được Khương Nhi, trong lòng hơi nhíu mày. Nàng lời này có lẽ không hề giống lao giả như thế có ý riêng, mà là phát ra từ bản tâm cảm khái. Nhưng là trong lúc vô tình nhưng cũng nói toạc ra Tô Diệp chuyện lo lắng nhất. Tự mình tại làm, là vị kia trúc long chuyện nên làm sao? Như vậy tự mình đến tột cùng có phải hay không trúc long? Tô Diệp biết rõ, tự mình là một cái người chuyển sinh. Tự mình trải qua rất nhiều, từng chuyển sinh qua không biết mấy lời. Cái này thân là cá chép một thế, nguyên bản, chẳng qua là đông đảo trong luân hồi trong đó một loại thôi. Nhưng bây giờ xem ra, một thế này như thế sáng chói, thậm chí trở thành trúc long. Đây vốn là một cái rất tốt sự tình, nhưng lại nhường Tô Diệp có một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Mặc dù từ đầu đến cuối chưa từng thừa nhận, nhưng là Tây Bắc Quốc cũng tốt, Đại Chu cũng tốt, Khuyển Nhung cũng tốt, Thánh Nhân cũng được. Bọn hắn đều là đem tự mình xem như là trúc long. Bao quát lao giả cũng chưa chắc không có ý nghĩ này. Liên liên chính Tô Diệp, bất chi bất giác ở giữa, cũng càng phát ra tiếp nhận tự mình thân là long thần thân phận. Như vậy, khi tất cả người đều cho là hắn là trúc long, mà thật sự là hắn cũng tại làm lấy trúc long việc. Cuối cùng hắn là có hay không trở thành trúc long, mà không còn là Tô Diệp đây. Cái này khiến hắn rất có cảm giác nguy cơ. Năm đó Tân Hòa Đạo, hắn có thể dùng cùng mà khác biệt đạo tâm, phòng ngừa hắn chiếm cứ nội tâm của mình, cũng tăng thêm trưởng khống loại lực lượng này. Nhưng bây giờ thân thể cùng bên ngoài tư tưởng cũng dần dần trở thành trúc long, dù cho đạo thống như cũ không phải, nhưng ở loại tư tưởng này thay đổi một cách vô tri vô giác dưới cờ, hắn lại có thể duy trì bản thân bao lâu? Mà lại, kỳ thật cái này còn không phải chuyện quan trọng nhất. Vấn đề trọng yếu nhất là, vậy chân chính trúc long đi đâu? Hắn tại sao muốn ly khai Tây Bắc Thiên? Tại sao muốn đem vô số bậc đại thần thông thi cốt cất giữ tại Tây Bắc Thiên bên trong? Trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Tô Diệp cẩn thận suy nghĩ sâu xa qua vấn đề này. Hắn cảm thấy, có lẽ tự mình bây giờ nhìn như thuận buồm xuôi gió, trên thực tế lại ở vào một cái to lớn kiếp nạn ở trong. Thật giống như Vương Dư từng nói qua như thế. Phàm nhân có phàm nhân kiếp nạn. Hồng thủy, khô hạn chi thuộc là thiên tai, chính biến, chiến tranh chi thuộc làm người họa. Trừ cái đó ra, đã có 7 khổ bất nan, phàm nhân trải qua ốm đau, sinh chết giả kiếp. Mà thần linh cũng có thần linh kiếp nạn. Nếu như nghĩ như vậy, sẽ không phải kia trúc long chính là bởi vì cảm nhận được một loại nào đó to lớn hai kiếp, cho nên mới lưu lại Tây Bắc Thiên, muốn đợi đến một cái người thừa kế, thay thế tự mình đi ứng kiếp đi. Khả năng này cũng không phải là không có. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn đơn thuần là ứng kiếp bỏ mình, Tô Diệp cũng không sợ. Dù sao hắn là một cái người chuyển sinh, thiên kiếp bản thân, cùng thiên thai chênh lệch không xa. Tự mình dù cho chết rồi, cũng có thể tiếp qua một thế, tái tạo tạo hóa. Nhưng hắn càng sợ là tự mình bản tâm mê thất. Nhất là tại bây giờ thân rồng dần dần tạo ra, mọi người đều cho rằng hắn mới thật sự là long thần tình huống dưới. Loại này sức hấp dẫn là rất lớn. Dù sao, kia tượng trưng cho vô số quyền lực, thậm chí là trường sinh bất tử. Kỳ thật hiện tại Tô Diệp nếu như muốn, cũng hoàn toàn có thể chân chính thống trị một thời đại, trở thành phương thiên địa này duy nhất thiên đế. Trên thực tế hắn không thể không thừa nhận tự mình từng có ý nghĩ này. May mắn là, Dĩ Vãng có lão giả tạo hóa đạo, thời khắc người trợ giúp hắn lý giải lấy cái gọi là thiên địa đại thế. Một phương thiên địa, nhìn như rộng lớn vô ngần, kỳ thực cũng có thể là chẳng qua là trường hà bên trong một góc. Cuối cùng cũng có phá toái thời điểm. Chính vì vậy, Tô Diệp biết rõ, trước mắt cách làm trường sinh, thật vẹn vẹn chỉ là giải, mà không phải vĩnh hằng. Như trầm mê ở trước mắt cái gọi là thiên địa, luôn có một ngày sẽ trầm luân. Bởi vậy, Tô Diệp cũng không muốn bị cái gọi là trúc long thân phận trói buộc lại. Hắn ở chỗ này trầm tư. Nhưng Thương Nhi lại thật không nghĩ tới cái này rất nhiều chuyện phức tạp. Đột nhiên, Thương Nhi nhìn về phía Tô Diệp, ánh mắt có chút chớp động, nói: "Long thần đế quân, ngươi bây giờ lợi hại như vậy, có thể hay không để cho ta cũng trải nghiệm một cái kia tinh hải cảm thụ? Ta cũng nghĩ thử một chút là một cái thần long là cái dạng gì." Lời này vừa nói ra, Tô Diệp lại là sững sờ. Mặc dù Di Vãng Khương Nhi cũng sẽ có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, nhưng hôm nay ngôn ngữ, nhưng vẫn là đầu một lần xuất hiện. Chẳng lẽ lại là bởi vì nàng nhìn thấy bảy viên lớn hỏa tinh lấp lánh, từ đó cảm nhận được tự mình đã đơn giản thần long bộ dáng nguyên nhân sao? Tô Diệp nghĩ, nói: "Ngươi muốn như thế nào trải nghiệm là thần long cảm giác?" Khương Nhi cười nói: "Giống ngươi đồng dạng hóa long cũng được." Bản này giống như là một câu trò đùa lời nói, nhưng Tô Diệp lại tưởng thật,